Chương 180, cao đẳng tinh linh chương 180, cao đẳng tinh linh cảm tạ mình chủ ở Ostia đã ủng hộ chương chuyện này. Ta vừa cùng bọn hắn trò chuyện qua, đoạn lịch sử kia quả nhiên là chân thực tồn tại. Agatha ngồi tại chát lơ đối diện, ngay cả nước trà trên bàn đều không có uống, mà là cơ trong tay bản bút ký, cả người hưng phấn dị thường. Cho nên ta liền nói bọn hắn 12 người là đại bảo tàng. Chát lơ gật gật đầu, hai tay của hắn cầm chén trà, tựa lưng vào ghế ngồi, mỉm cười chú ý lấy đối diện Agatha. Hôm qua hắn rốt cục thuyết phục những cái kia khô lâu dũng sĩ, đồng thời đưa 12 người đều rời khỏi dưới mặt đất mộ thất. Chát lơ hứa hẹn sẽ vùi lấp nơi này, đồng thời dẫn người khôi phục nguyên dạng mặt đất thực vật, sẽ không để cho bất luận kẻ nào phát hiện nơi đây. Máy giày đến thứ bảy rừng rậm rã chiến đoàn các tướng sĩ yên giấc. Mà mặt kia hắc long chiến kỳ chát lơ cũng quyết định dùng để làm tự mình sau này quân kỳ, nói thế nào đều là cái sự thi cấp vật phẩm, không thể lãng phí. Đáng tiếc bọn hắn khi còn sống đều là binh sĩ, nếu có một chút học giả hoặc là bác học gia liền tốt. Agatha lật một chút trên tay cuốn vở, khẽ thở dài một hơi, còn tốt, từ bọn hắn sinh hoạt hàng ngày bên trong cũng có thể thu hoạch đến không ít tin tức hữu dụng. Ngươi hỏi ra cái gì rồi? Chát lơ uống một hớp nước trà, có chút hăng hái nhìn đối phương trong tay vợ, phía trên chi chít chữ viết kín mấy trang. Trước đó hắn mang những này khô lâu dung sĩ về pháo đài thời điểm, lập tức gây nên một hồi náo loạn, chẳng những cái kia bán nhân mã cùng tiểu yêu tinh nhóm đều lẫn mất xa xa, liền ngay cả đám gỗ lìn cũng không dám tiến đến phụ cận. Nhưng là có hai tên gia hỏa là ngoại lệ, một cái là sản trộ, một cái khác là độc giác thú. Con kia màu trắng phát sáng độc giác thú, vậy mà chủ động tới gần những này khô lâu dung sĩ, hoàn toàn không có để ý đối phương tà ác tử linh sinh vật hiện hách hung danh. Cái này khiến Chát Lơ có chút ngoài ý muốn. Sản trộ chủ động dựa đi tới, là bởi vì hắn trung nhị tính cách có một chút ngốc to gan đặc chất, mà độc giác thú sẽ dựa đi tới, chẳng lẽ là bởi vì nó cảm thấy một chút vật gì đặc biệt? Mà những cái kia khô lâu dung sĩ cũng đều đối độc giác thú rất là thích. Theo tổng còn cùng Chát Lơ nói, trước kia bọn hắn trong rừng rậm tuần tra thời điểm đều sẽ mang một chút hoa quả, chính là vì uy bọn gia hỏa này, so với trên đất cỏ xanh, những này màu trắng độc giác thú càng thích ăn quả, chỉ là bọn chúng không có cách nào leo cây mà thôi. Tại bọn hắn thời kỳ kia, phù văn ngữ điệu cũng không phải rất nhiều, bọn hắn chỉ có thể nói cho ta một vài có ý tứ phù văn ngữ điệu, trong đó liền bao quát phù văn cửa. Agatha nhìn xem trên tay vợ, nói tiếp, mà chúng ta bây giờ nắm giữ phù văn tâm linh bọn hắn liền không có gặp qua, dựa theo bọn hắn nói, thánh quốc lúc ấy cũng không có người như thế thuần phục giá thú. Nói cách khác chát lơ dừng một chút, sau đó nhẹ nhàng lay động một cái trong tay chén, thánh quốc phù văn ngữ điệu cũng là tại phát triển, bọn hắn kinh lịch ma thú thủy triều chiến dịch phát sinh thời gian khả năng tương đối sớm. Có khả năng này. Agatha gật gật đầu, bọn hắn còn nói mấy cái phù văn ngữ điệu, trong đó có một cái có thể cùng người khác viễn trình giao lưu phương thức, để ta cảm thấy rất ngạc nhiên. Viễn trình giao lưu? Chát lơ sửng sốt một chút, đây là điện thoại vô tuyến sao? Còn là tức thời địa báo? Ừm. Agatha lật qua lật lại trang giấy, nhìn xem phía trên bút ký, nói là có thể song hướng giao lưu, cần một khối khắc lấy phù văn tảng đá, nhưng đều là bọn hắn quân đoàn tướng quân dùng để cùng người khác liên hệ. Có ý tứ. Chát lơ nghe dạng này kỳ dị miêu tả, trong lòng đối cái này phù văn ngữ điệu cũng ít nhiều có một chút khái niệm, không cần phải gấp gáp, dù sao rừng rậm rất lớn, chúng ta nhất định có thể tìm tới càng nhiều phù văn ngữ điệu. Bọn hắn còn nói thánh quốc có mấy cái thành phố lớn. Agatha cầm lấy nước trà trên bàn, thử một chút nhiệt độ, sau đó uống một hớp lớn, trong đó có một cái thành thị để ta ấn tượng rất sâu. Cái gì thành thị? Là cái kia tung bay ở trên trời. Không phải, mấy người bọn họ đều không có đi qua cái kia. Agatha liếc mắt nhìn trên tay vợ, cái kia thuần trắng chi thành, bọn hắn nói thành thị gọi chúng tộc thành. Chúng tộc thành? Đúng, thành phố này trong rừng rậm là một tòa rừng rậm thành thị, bên trong cư trú rất nhiều chủng tộc, có xài lang nhân, người thằn lằn, người lùn các loại. Còn có một cái khô lâu dũng sĩ nói nhà bọn hắn hàng xóm là ưa thích đào hang cầu đầu nhân, cô bọn, trước đó tự tiện đào mấy tầng tầng hầm bị thành thị tòa thị chính cho xử phạt. Agatha ha 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 cười nói, nhưng là không bao lâu nàng liền nhíu mày một cái, bọn hắn nói tòa thành thị kia bên trong cơ hồ cư trú tất cả bộ tộc có trí tuệ, nhưng là bên trong chính là không có gỗ lìn. Ừm, lúc ấy lần thứ nhất nhìn thấy bọn hắn thời điểm, bọn hắn cũng không biết chúng ta. Chát lơ nhún nhún bay, có lẽ gỗ lìn là ngoại lai chủng tộc, liền giống như dù bờ. Cái này rất kỳ quái, chát lơ. Agatha khép lại bản bút ký, mà lại ngươi biết bọn hắn nói cho ta cái gì sao? Bọn hắn trước khi chết cũng không phải là nhân loại. Không phải nhân loại. Đúng, bọn hắn lại. Chát lơ hướng về sau dựa vào một chút, cái này khiến hắn có chút kinh ngạc, nguyên lai hắn tưởng rằng đối phương đều là nhân loại, là hiện tại thành thị bên trong thường xuyên có thể nhìn thấy những cái kia thai nhọn, tóc xanh ra hòa sao. Theo ta được biết, hiện tại chia làm hai loại, một cái chính là ngươi nói những cái kia thụ tinh linh, bọn hắn cũng gọi mình là xâm lâm tinh linh, đều là dài nhọn lỗ hai, mái tóc màu xanh lục, mà lại trên mặt có khi sẽ có một số hoa văn sẫm màu. Agatha nói dựng thẳng lên hai ngón tay, một loại khác thì là dở dạo, cũng cứ gọi ám tinh linh, bọn gia hỏa này đều ở tại vinh ám bị diện, trên sách nói bọn hắn đều là ác ma lãnh chúa phụ thuộc. Nhưng là, chát lơ Agatha lại dựng thẳng lên cái thứ ba có chút trắng bệnh, nhưng rất dài nhỏ ngón tay, bọn hắn nói bọn hắn không phải hai loại kia, bọn hắn cứ gọi mình là cao đẳng tinh linh, thì động. Chát lơ nhíu mày cẩn thận suy tư một chút, vài giây đồng hồ về sau, hắn có chút hồ nghi nói, ta chưa từng nghe nói qua cái chủng tộc này. Ta cũng vậy. Agatha thu lại ngón tay, chú ý lấy đối diện gỗ lìn, các loại lịch sử thư tịch. Bác vật trí bên trên đều không có ghi chép qua cái chủng tộc này, dựa theo bọn hắn nói tới cái chủng tộc này cũng cùng cái khác đồng dạng, tuổi thọ rất dài, có dài nhọn hai, nhưng là bọn hắn đều là tóc màu vàng hoặc màu bạc, da của bọn hắn so sánh thụ tinh linh càng thêm trắng nõn, mà lại bọn hắn con ngươi đều là màu đen, trong bọn họ cao quý nhất, tóc cũng là màu đen. Nhưng là hiện tại cái chủng tộc này chát lơ vươn tay, mấy ngón tay đang khép lại nhanh chóng mở tung ra, cứ như vậy không thấy. Ta tại nghe bọn hắn kể lại lúc, cũng rất khiếp sợ, một phương diện chấn kinh tại bọn hắn nói tới hịt đập vậy mà liền như thế không thấy, một phương diện khác ta chấn kinh tại những này hịt đập vậy mà có thể cùng chủng tộc khác chung sống hòa bình. Agatha uống một hớp nước trà, thấm giọng một cái, ngươi biết, những cái kia thụ tinh linh rất là tự ngạo, bọn hắn căn bản là xem thường những chủng tộc khác, luôn luôn cùng đột lên xung đột. Đúng, ta biết bọn hắn, từ quần đảo tới trên tàu biển, thường xuyên có thể nhìn thấy mấy cái ông. Bọn hắn luôn luôn nói tới cái gì mà chát lơ nhìn lên trần nhà, cố gắng nghĩ lại một phen, tiếp lấy hắn khe thế giọng nói, dùng một bộ thái giám giọng điệu nói, ta muốn về đến mái vòng lớn. Đúng thế. Agatha bị chọc cười, cái này mùi hương, tóc như cỏ khô đồng dạng, mặt mũi nhăn meo lưng còn quỷ bà cười đến nhánh hoa run rẩy. Tốt ta. Chát lơ cùng nàng cười một trận về sau, khoát tay áo, bình phục một chút khí tức, mặc kệ bọn hắn trước đó là chủng tộc gì, hiện tại đều là một bộ xương. Vậy ngươi chuẩn bị an bài thế nào bọn hắn, hoặc là nói để bọn hắn làm cái gì? Agatha thoáng chỉnh lý một chút tóc của mình, mở miệng hỏi. Ta còn đang suy nghĩ, sơ bộ là dự định trước hết để cho bọn hắn khôi phục một chút ma lực, sau đó để tiểu trào dẫn bọn hắn nấu thuốc nước. Chát lơ để ly xuống, tiếp lấy đưa tay từ trên bàn cầm lấy con kia lính thiếp nhỏ, bày ra đến, đợi mọi người quen thuộc bọn hắn về sau, ta chuẩn bị để bọn hắn kiêm chức huấn luyện thủ hạ của ta. Ngươi biết, của ta những cái kia gỗ lìn thủ hạ, đều chỉ biết một chút cơ bản chiến đấu, mặc dù ta trước đó thoáng huấn luyện một chút bọn hắn tác chiến trận hình, nhưng là một khi cùng chân chính quân đội đụng tới, bọn hắn rất có thể sẽ lộ ra nguyên hình. Ta hy vọng những này trải qua chiến trận các lao binh, có thể giúp ta huấn luyện một chút thủ hạ. Ý tưởng này rất không sai. Agatha gật đầu nói. Mà lại bọn hắn tựa hồ tại kiếm kỹ bên trên cũng rất tốt, lần trước nhỏ John cùng mắt đỏ đều không thể tùy tiện chiến thắng bọn hắn. Chatler suy nghĩ một chút nói, từ hướng này cũng có thể huấn luyện thủ hạ của ta. Mấu chốt nhất Chatler ngẩng đầu chú ý lấy cái bàn đối diện quỷ bà, sau này lại đi thăm dò, ta có thể mang lên trong bọn họ mấy người, dạng này đã có thể gia tăng chiến lực, lại có thể hỏi thăm bọn họ những cái kia di tích bên trong đồ vật, bọn hắn phải chăng quen thuộc. Nếu như tại di tích bên trong nhìn thấy bọn hắn quen thuộc đồ vật, liền có thể rất mau tìm đến cách dùng hoặc là tiến hành chữa trị. Agatha lập tức đáp, nàng hai con ngươi màu tím bởi vì hưng phấn không ngừng lóe lên. Ừm. Chatler dùng sức gật đầu. Trong rừng rậm đến cùng tồn tại bao nhiêu thượng cổ di tích a? Agatha thở dài một hơi, cùng những này khô lâu dũng sĩ tiếp xúc, để nàng đối với thăm dò rừng ác ngộng càng thêm ước mơ. Rất nhiều. Chatler khỏe miệng vẩy một cái, vừa cười vừa nói, chờ gây răng tin tức trở về, ta dẫn ngươi đi phủ văn ngữ địa vật liệu kho nơi đó đi nhìn xem, hiện tại nơi đó hẳn là an toàn, ta ở đó phát hiện đại lượng màu trắng tảng đá, còn có một bộ khổ lớn phù điêu. Thật sao? Agatha nhảy xuống ghế lưng cao, thật không thể hiện tại lập tức liền đi. Chờ tin tức đi, nơi đó còn không phải rất an toàn, dù sao cách đại địa tinh trụ sở rất gần, mà lại bên cạnh còn có thực nhân ma doanh địa. Chatler vừa cười vừa nói, mặc dù bọn hắn hiện tại đã không thế nào tại khu vực kia tuần sát, nhưng an toàn càng trọng yếu hơn. Bước kia phù điêu là dạng gì? Agatha truy vấn. Nhìn qua là mấy tòa thành thị phù điêu, rất to lớn, ta cảm thấy trong đó khả năng liền có khô lâu dũng sĩ nhóm nói những thành thị kia, chúng tộc thành cái gì? Chatler suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Tốt, chúng ta đợi chút liền đi nhìn xem. Agatha mừng rỡ nói. Chương 181, một người tốt chương 181, một người tốt cảm tạ mình chủ ở Stia đã ủng hộ chương chuyện này. Kim Tước Hoa Thành, Bernie ở hành cung. Nói nó là hành cung thực tế có chút quyết đại, tòa kiến trúc này chỉ là một cái chiếm diện tích tương đối lớn trang viên mà thôi, bất quá nó là xuất từ kiến trúc đại sư Bernie ở chi thủ, cả tòa kiến trúc trang nhã trang trọng, lại không mất đi vẻ giản dị thoải mái, phần vương thất thành viên có khi cũng thích ở chỗ này, cho nên dần dần bị mọi người xưng là Bernie ở hành cung. Hiện tại vương thất nhị vương tử cũng không có ở tại vương cung, mà là thời gian dài ở lại đây, cái này cũng thu hoạch được lão quốc vương cho phép. Lúc này vừa qua sáng sớm, nhưng hành cung một gian phòng khách bên trong đã có người ngồi tại ghế sofa ở giữa trò chuyện với nhau sự vụ. Đại nhân, mời nhất định cho chúng ta truyền đạt. Mấy cái ăn mặc chỉnh tề nhân viên khẩn thiết nói. Một vị mặc chính vụ trợ lý phục sức trung niên quan viên chính nhìn xem bọn hắn nộp lên tỉnh nguyện thư, phía trên kia kỹ càng liệt kê Bắc Bộ biên cảnh bá tước vạ lẹn tỉnh đối hiệp hội công tượng thành viên tăng thuế các hạng chính sách. Những này chính sách nhìn qua cũng không có không ổn đi. Quan viên một bên nhìn xem nội dung, vừa có chút nghi ngờ nói. Không, đại nhân, nếu như dựa theo Kim Tước Hoa Thành tình huống đến nói, có lẽ không tính là gì. Nhưng là Bắc Bộ biên cảnh công tượng bọn hắn thu nhập càng thêm ít ỏi, lần này thuế vụ gia tăng sẽ trên diện rộng cắt giảm bọn hắn thu nhập, có khả năng một chút công tượng sẽ phá sản, thậm chí lưu lạc đến nước khác. Hiệp hội công tượng bên trong dẫn đầu vị kia lập tức di chuyển thân thể về phía trước một cái, những này công tượng cùng thương nhân khác biệt, bọn hắn chi phí đầu vào thật lớn cao hơn những thương nhân kia, mà lần này tăng thuế là một lần áp đặt chung, cũng không có cân nhắc tình hình thực tế mà có khác biệt đối đãi. Cho nên, các ngươi hy vọng vương tử điện hạ có thể can thiệp việc này. Quan viên buông xuống tỉnh nguyện thư, nhìn về phía đối diện mấy người. Đúng vậy, chúng ta trước đó cùng những đại thần kia phản ứng qua việc này, nhưng đều không có bất kỳ cái gì đáp lại, thậm chí tài chính đại thần căn bản cũng không nguyện ý gặp chúng ta, nghe nói vương đâu người đều nói vương tử điện hạ khoan hậu nhân tử, cho nên mới đến thử xem. Bốn cái hiệp hội công tượng nhân viên cao tầng cung kính nói. Chuyện này, quả thật có chút khó làm, một phương diện các nơi lãnh chúa xác thực có nhất định thu thuế quyền, còn bên kia các ngươi trước đó hẳn là cũng nhìn thấy, vã lẹn tìm ba tức vận chuyển đến vương đô kia hai con ma thú to lớn thi thể, ta nghĩ hắn quân đội tại cùng ma thú tác chiến bên trong, khẳng định là có tổn thất, hắn thêm một chút thuế cũng là có thể thông cảm. Quan viên đem tỉnh nguyện thư đẩy trở về, giọng bình tĩnh nói. Nhưng là, đại nhân như vậy đi, quan viên đưa tay đánh gãy lời nói tiếp theo của đối phương, ta biết Bắc Cảnh bình dân sinh hoạt so với Kim Tức Hoa Thành càng thêm gian khổ, ta sẽ giúp các ngươi đem phần này thỉnh nguyện thư giao cho vương tử điện hạ, cũng sẽ hết sức cho các ngươi trình bày, ta nghĩ điện hạ cũng nhất định sẽ cùng quốc vương bệ hạ trần thuật trong đó thiệt hơn. Hiệp hội công tượng mấy người nghe tới đối phương nói tới, đều triển lộ tiêu dung, thật sự là đa tạ đại nhân. Bất quá sau cùng quyền quyết định còn tại bệ hạ nơi đó, nhưng ta nghĩ vương tử điện hạ nhất định sẽ hết sức cho các ngươi tranh thủ. Quan viên nhìn một chút đối phương, lại liếc nhìn trên bản thỉnh nguyện thư, phần này thỉnh nguyện thư trước hết để ở chỗ này đi. Đa tạ đại nhân, nhị vương tử thật không hổ là Kim Tức Hoa Thành bên trong nhân từ nhất người. Hiệp hội công tượng đám người nghe tới quan viên đối thoại, đều đứng dậy nắm lấy mũ, để ở trước ngực không mình hành lễ. Không không, điện hạ không thích mọi người nói như vậy. Quan viên lập tức đứng dậy nói, hắn thường xuyên nói hắn chỉ là một người tốt. Vâng vâng vâng. Hiệp hội công tượng đám người liền đội vàng gật đầu, như vậy chúng ta liền đi về trước, hôm nay quấy rầy đến ngài cùng vương tử điện hạ, chúng ta rất xin lỗi. Được rồi, điện hạ nhất định sẽ xử lý việc này, về phần cuối cùng thành công hay không, ta đều sẽ kịp thời cáo chi các ngươi. Quan viên mỉm cười, vươn tay. Tạ ơn ngài, cũng tạ ơn vương tử điện hạ. Mấy vị hiệp hội công tượng cao tầng hàn huyên về sau, lần lượt rời đi bờ nghỉ ở hành cung. Mà vị kia chính vụ trợ lý lần nữa cầm lấy thỉnh nguyện thư, cẩn thận nhìn một lần phía trên viết nội dung, sự tình không tính quá khó giải quyết, chờ điện hạ từ trong vương cung trở về liền cùng hắn nói. Đón lấy, hắn chỉnh lý một chút y phục của mình đi ra phòng khách, cũng phân phó đứng gác vệ binh chú ý phải chăng có khách đến đây, sau đó bắt đầu đi qua các hành lang ở hành cung, cuối cùng đi đến một mặt tường bích lối vào. Cộc cộc cộc, hắn có tiết tấu gõ mấy lần vách tường, vài giây đồng hồ về sau, bức tường kia vậy mà bắt đầu lóe ra một trận hào quang màu xanh lục, tiếp lấy theo quang mang đem trọn phiến vách tường nuốt hết sau dần dần biến mất, một cái hướng phía dưới thông đạo đột ngột xuất hiện tại nguyên bản vách tường vị trí. Chính vụ trợ lý hít mắt, nhìn một chút hai bên, xác nhận không có người nào trông thấy nơi này, sau đó hắn nhấc chân đi xuống cầu thang. Cái này hướng phía dưới cầu thang cũng không quá dài, tiếp tục đi không bao lâu, chính vụ trợ lý liền đi tới một gian căn phòng rất lớn bên trong, nơi này che kín các loại bình bình lọ lọ còn có không ít dụng cụ thí nghiệm, một bên góc để cái lồng, bên trong còn khóa lại mấy cái làn da màu sắc khác nhau thấp bé quái vật, nếu cẩn thận phân biệt, còn có thể từ những quái vật kia trên thân nhìn ra một chút gỗ lìn vết tích. Cún lì nhạm đại sư, ngày trước đó đáp ứng nhóm kia tiểu làm tinh còn không có chế tác hoàn thành sao? Hắn nhìn xem ngay tại trước bàn thí nghiệm cắt lấy cái gì một cái bóng lưng, mở lời hỏi. Lại là ngươi, ta lần trước không phải đã nói rồi sao, vật liệu không đủ. Cái bóng lưng kia không có quay người, mà là còn tại bàn thí nghiệm động thủ làm lấy thứ gì. Ta muốn lần nữa nhắc nhở ngươi, từ khi ngươi bị hiệp hội pháp thuật xóa tên, bị kết xù truy nã đến bây giờ có thể an ổn còn sống, tất cả đều là dựa vào vương tử điện hạ lực lượng. Chính vụ trợ lý đứng tại trên bậc thang, cư cao lâm hạ nhìn xem cái bóng lưng kia, ngữ khí của hắn cũng mang theo một tia bất thiện. Kim Tước Hoa Thành hiện tại có rất nhiều người đang cầu mua tiểu làm tinh, nếu như ngươi lại không chế tạo ra hàng mới, sẽ để cho điện hạ bị tổn thất thật lớn. Hừ, bóng lưng cười lạnh một tiếng, tiếp lấy quay đầu liếc qua sau lưng, đều là một đám tinh trùng lên não ra hỏa, tự mình không có tác dụng gì, chỉ có thể dựa vào dược vật duy trì. Chính vụ trợ lý nhìn chòng chọc vào khuôn mặt nghiêng phía sau, rối bời tóc muối tiêu cùng dài đến ngực râu ria, một con lóe ra hồng quang làm người ta sợ hãi con ngươi, giống như vỏ cây giả phủ đầy nếp nhăn trên mặt chính mang theo một nụ cười khinh bỉ. Mà trên bàn thí nghiệm, một con biến dị gỗ lìn đang bị một mực trói chặt tứ chi, lồng ngực của hắn đã bị cắt mở, trái tim liên tiếp mạch máu bị cất đặt tại một cái bằng bạc trên mâm, mà nhìn hắn tay chân run run, tựa hồ vẫn còn sống. Cùng vị kia nhân tử vương tử điện hạ nói một tiếng, trước đó bởi vì ngu xuẩn vạ lẹn tìm bá tước làm kia cái gì dừng dậm tiêu trừ, để ta dưỡng đồ vật xảy ra vấn đề, hiện tại thiếu khuyết cần thiết vật liệu, tiểu lam tinh chỉ có thể cung cấp chút ít, nếu như tồn kho vật liệu sử dụng hết, liền không có cách nào hợp thành loại kia dược vật. Có chút lưng còn cùn lì nhảm đại sư âm trầm nói, chẳng lẽ không có biện pháp nào sao? Chính vụ trợ lý lần nữa truy vấn, là ai cho ngươi dũng khí, dám như thế cùng một cái cao giai đại pháp sư nói chuyện? Cùn lì nhảm hắc hắc cười lạnh vài tiếng. Chính vụ trợ lý nhìn đối phương có chút nâng lên con kia như là tử thi đồng dạng bàn tay khô gầy, kinh hãi lui về phía sau hai bước. Yên tâm đi, ta đã điều động đệ tử của mình tiến đến xem xét, hy vọng còn có thể tìm tới còn lại dòng roi, nếu như có, còn có thể lại nghĩ biện pháp khôi phục bọn chúng. Cún lì nhảm tựa hồ rất hài lòng đối phương vừa mới phản ứng, hắn xoay người tiếp tục tự mình nghiên cứu, vừa vặn khoảng thời gian này, các ngươi có thể tăng giá bán, dù sao những cái kia đồ háo sắc cùng quý tộc nhất định sẽ mua. Nói xong, trong góc một cái màu đậm cái túi tự động bay lên, hưu một tiếng, xẹt qua một cái đường vòng cung, rơi vào chính vụ trợ lý trước mặt. Mau cút đi, không có việc gì thì đừng có lại đến quấy rầy ta. Cao giai đại pháp sư Cún Lì Nhảm lạnh lùng nói, tiếp lấy hắn cúi đầu quan sát trên bàn thí nghiệm con kia biến dị gỗ lìn, trong miệng thấp giọng lẩm bẩm phản ứng này không đúng, độc tố không có kích phát ma lực tiêu hao dựa vào phản vệ còn không thể hữu hiệu chống cự ma dịch. Chính vụ trợ lý cao mày nhìn chằm chằm lưng con đại pháp sư mấy giây, sau đó mới không tình nguyện phụ phục cầm lấy trên bậc thang cái túi. Ngay tại hắn quay người chuẩn bị rời đi thời điểm, Cún Lì Nhảm thâm trầm nói, cách lần tiếp theo các ngươi đưa vật liệu đến thời gian không xa, lần này không muốn lại cho sai, ta muốn khỏe mạnh nam tính, không muốn những cái kia bên đường ăn mày. Chính vụ trợ lý không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu, tiếp lấy đạp trên bậc thang hướng lên mà đi. Hắn bây giờ nghĩ nhanh một chút rời đi căn này khiến người buồn nôn phòng thí nghiệm. Những cái kia lão binh nhóm sát thực rất lợi hại. Hệ vị tạ loay hoay trong tay căn này kỵ thương cảm khái nói, bọn hắn kẹp thương công kích, nhìn qua càng thêm một thỏa, uy lực cũng lớn hơn. So với các ngươi trước đó đâu? Chắt lơ đứng tại nàng bên cạnh, có chút hăng hái nhìn xem chi kia ngắn kỵ thương. Chi này kỵ thương là chuyên môn vừa phối bán nhân mã thân hình mà chế tác, nó không giống với nhân loại kỵ binh sử dụng cái chủng loại kia thật dài, như là một cây thô thân cây một dạng kỵ thương, căn này kỵ thương càng thêm ngắn nhỏ một chút, đồng thời dùng chính là cứng cỏi vật liệu chế tác, sẽ không một kích liền trực tiếp bẻ gãy, ngược lại có thể thích ứng rất nhiều lần. Chúng ta trước đó cũng chính là hai tay bưng trường mâu công kích mà thôi, hoàn toàn so ra kém như bây giờ. Hệ vị tạ túi đầu liếc mắt nhìn chất lơ, nhờ có những cái kia khô lâu dũng sĩ, ta cảm thấy tộc nhân của ta sức chiến đấu ít nhất để cao một nửa. Chất lơ nhìn xem trước mặt màu nâu tóc ngắn bán nhân mã thiếu nữ, tóc của nàng là bị nắm chặt lại, sau đó trực tiếp một đao cắt đứt, cho nên hiện tại sợi tóc nhìn qua có chút cao thấp không đều, có để cao liền tốt, chờ ta lại nghĩ biện pháp, nhìn xem có thể hay không giúp các ngươi đem bọc thép lại sửa sang một chút, để các ngươi đồng thời có thể có kỵ thương cùng cung tiễn. Cảm ơn ngươi. Hệ vị tạ mấp máy mấy lần bờ môi, cuối cùng chỉ nói đơn giản một câu. Chất lơ khoát khoát tay không có để ý. Hắn biết cái này bán nhân mã thiếu nữ từ làng nơi đó trở về về sau liền không có lại lộ ra qua tiểu dung, hiện tại đoán chừng đầy trong đầu đều là báo thù, thế nhưng là nàng lại kiến thức qua những cái kiêm màu đỏ gỗ lìn không muốn sống điên cuồng bộ dáng, không nghĩ tự mình bán nhân mã tộc nhân kinh lịch càng nhiều tử vong. Từ từ sẽ đến đi. Chát lơ vừa cười vừa nói, sau đó hắn liền thấy chín ngón đội vàng hấp tấp chạy tới. Thủ lĩnh, tổ kiến nơi đó có chuyện. Chương 182, chỉ mệ dạ chương 182, chỉ mệ dạ cảm tạ mình chủ ở Stia đã ủng hộ chương chuyện này. Con dân của ngươi phát hiện có nhân loại cùng quái vật tập kích bọn hắn. Chất lơ sửng sốt một chút, nhìn xem trước mặt tiểu kiến chúa, suy nghĩ đối phương vừa mới nói nội dung. Trước đó chín ngón mang theo thủ hạ vận chuyển mấy khoang chở hàng mật đường đến tổ kiến về sau, kiến chúa tìm tới hắn, cũng để hắn nhắn cho chất lơ, mà khi chất lơ dẫn người nhìn thấy kiến chúa, đối phương trực tiếp nói cho hắn, có người tập kích kiến tợ, hơn nữa còn giết chết mấy cái, địa điểm ngay tại phía kia đổ sụp vết lõm chỗ. Phía kia địa khu trước đó là khổng lồ ong cùng nện hang ổ, người nào sẽ chuyên môn chạy đi đâu? Chất lơ bước cằm, chẳng lẽ là vã len tín lại trở về, cũng không có gì tin tức a. Quái vật kia là dạng gì? Hắn nghĩ mấy giây, sau đó trực tiếp hỏi. Trước mặt tiểu kiến chúa thân thể đã biến lớn không ít, mà lại phần bụng đã bắt đầu có bành trướng xu thế, chỉ là nhìn qua còn có chút nhỏ gầy, chắc lơ cảm thấy nàng hẳn là không lâu sau đó liền có thể trở thành chân chính tổ kiến nữ vương. Con quái vật kia rất lớn, mà lại không chỉ có một con, nó mọc ra ba cái đầu, chiếc đầu ở giữa tựa như một con báo rừng, nhưng là so con báo càng thêm lớn, mà trong đó có một cái đầu như là mọc ra sừng con hiệu. Tiểu kiến chúa diêu động xúc tu, ôn nhu đụng vào chắc lơ, cả người nó đều là màu vàng, trên lưng còn mọc một đôi cánh khổng lồ, giống con rơi một dạng cánh. Từ không trung trực tiếp lao xuống liền bổ nhào một con kiến thợ, đồng thời sẽ còn phun ra hỏa diễm. Ba cái đầu. Chất lơ nhíu mày một cái, sẽ còn biết bay, còn có thể phun ra lửa. Cái đồ chơi này làm sao cảm giác giống như là một loại khâu lại quái đồng dạng. Khâu lại quái. Nghĩ đến cái từ này, hắn lập tức nghĩ đến trước đó nghe nói qua, đại danh đỉnh đỉnh một loại quái vật, chỉ mệ dạ. Loại quái vật này mặc dù không thường gặp được, nhưng cũng không ít người chính mắt trông thấy qua, nghe đồn bọn chúng là một chút cao giai đại pháp sư làm sinh vật thí nghiệm sản phẩm, hình thể to lớn, bình thường là có được đầu sư tử, đầu dê cùng ngụy long đầu. Có một số chỉ mệ dạ sẽ còn mọc ra rắn độc một dạng cái đuôi. Chỉ mệ dạ thường bị hình dung thành ác ma tàn bạo, thậm chí có người nói bọn chúng phương pháp luyện chế là ác ma giao cho những đại pháp sư kia, bọn chúng sư tử thiên tính sẽ kích thích nó cường đại săn giết dục vọng, mà ngụy long đầu lại khiến cho nó trở nên dị thường tham lam, cuối cùng con kia đầu dê thì giao phó nó ác độc ngoan cố, tự chiến đến cùng tập tính. Đây là ai chạy tới nơi này thị sát sao? Còn chuyên môn chạy đến kia phiến đổ sụp khu vực, chẳng lẽ những cái kia ong nện đều là do con người chế tạo ra? Chắc lơ khỏe miệng kéo một cái, cảm giác được tự mình tựa hồ chọc một cái nhức đầu đối thủ. Nhân loại kia ước chừng là cái gì hình tượng? Chất lơ tại tiểu kiến chúa trước mặt dùng tay thua lấy, là râu ria có dài như vậy nhân loại sao? Tiểu kiến chúa dừng một chút, nghĩ mấy giây, sau đó nói, không có râu ria. Không có râu ria. Chất lơ ngẩng đầu suy nghĩ, đối phương không phải đại pháp sư. Những đại pháp sư kia thế nhưng là rất quan tâm râu mép của mình, hoàn toàn không thua những đồ kia. Có lẽ là vã lẹn tìm phái tới ghé thăm. Hắn quay tay, tại kiến chúa trước mặt bước chân đi thong thả, có khả năng này, xem xét một chút những cái kia ong nện phải chăng có cho tàn lại cháy tình huống. Mặc dù vã lẹn tín lao ra hỏa này trước kia quản lý lãnh địa danh tiếng rất bình thường, nhưng hắn có lẽ còn là sẽ để ý phía sau mình phải chăng an ổn đi, còn cố ý thuê một cái pháp sư tới đây nhìn xem. Chất lơ vừa nghĩ tới đối phương không biết lúc nào rời đi liền rất đau đầu, phía khu vực này thảo dược còn không có thu thập, mà những khô lâu dung sĩ kia đã bắt đầu tại tiểu trào huấn luyện dưới bắt đầu nếm thử chế biến dược thủy, mà lại hắn cũng làm cho mạ dĩ định chế càng nhiều chế dược nồi nấu quặng cùng 12 cái cho khô lâu tắm dài mảnh buồn tắm lớn. Hết thệ cũng nhanh muốn đi lên quỹ đạo. Liên đội đến lập tức đối phiến khu vực này tiến hành thu thập, kết quả đến một cái tuần tra pháp sư, cái này nếu như bị đối phương phát hiện, khẳng định liền bại lộ. Thật sự là phiền phức. Chất lơ luốt luốt tự mình huyệt thái dương, hỏi lần nữa, tên kia cũng chỉ là tại kia một phiến khu vực đi dạo sao? Đợi đến tiểu kiến chúa khẳng định hồi phục về sau, chất lơ quyết định dẫn người len lén chạy tới, cách xa một chút dùng kính viễn vọng nhìn xem, nếu xác định đối phương không có gì đặc biệt ý đồ, hẳn là liền sẽ không có cái gì nguy hiểm, trừ phi hắn khư khư cố chấp, chuẩn bị đến tổn thương tổ kiến bên trong, như vậy liền cần mau chóng xử lý đối phương. Nghĩ đến đây, Chất lơ sở lấy kiến chúa xúc tu, gật đầu nói, không cần quá lo lắng, ta trước đi nhìn xem tình huống, nếu như đối phương rất phiền phức, ta sẽ giúp ngươi xử lý. Nói xong, chất lơ mang theo thủ hạ, cùng kiến chúa cáo biệt, sau đó không có cưỡi kiến thợ, mà là đi bộ đi ra con kiến dưới mặt đất vương quốc, thẳng đến kia một mảnh chiến trường cũ. Vừa mới tới gần, chất lơ liền để mọi người tận lực giấu ở rừng cây dưới đáy, phía khu vực này kiến thợ còn không có làm sao thu thập lá cây, rừng còn có chút rậm rạp, phía trước chính là cái kia đổ sụp hố to, bởi vì bao hàm cả khổng lồ ong cùng nện xào huyệt, còn có cái kia dưới mặt đất thạch thất, cho nên cái này sụp đổ hố to chiếm diện tích phạm vi còn rất rộng. Chắt lơ trốn ở phía sau cây, vương kính viễn vọng quét mắt hố to phía trên bầu trời, cùng tình huống chung quanh, dựa theo trước đó kiến chúa miêu tả như thế, cái kia pháp sư hẳn là tại chung quanh nơi này tuần sát. Không có người, chẳng lẽ trở về phục mệnh rồi? Hắn tự nhủ, mà phía sau hắn, một đám gỗ lìn cùng nghệ vị ta mấy cái bán nhân mã, còn có mấy cái khô lâu dũng sĩ, đều ngồi tại bóng cây hoặc là trong bụi cỏ, tận lực không có bại lộ thân hình của mình. Những cái kia gỗ lìn đều đang thấp giọng thảo luận cái gì, xem bọn hắn khoa tay thủ thế, rất có thể là đem thịt muối kẹp ở trong thụ nhân trái cây bánh ăn, còn là một miếng thịt muối lại phối một miếng trái cây bánh, loại nào phương pháp ăn càng mỹ vị hơn. Mà bán nhân mã đều cầm trong tay cung tiễn, mũi tên khoác lên trên dây, tùy thời chuẩn bị xạ kích mục tiêu. Bọn hắn vừa mới trải qua cùng đại địa tinh chiến đấu, hiện tại không có an ổn mấy ngày, nghe tới sản trộ thuật lại cự chu cùng cự phong đáng sợ, thế là kia cỗ chiến đấu tính cảnh giác lần nữa bị tỉnh lại. Về phần kia 6 con khô lâu dũng sĩ, bọn hắn ngay tại sát trường kiếm của mình, bọn hắn lúc đầu trường kiếm sớm đã dị xét, va chạm mấy lần liền sẽ đứt gãy, những này trường kiếm là chắt lơ chuyên môn vì bọn hắn phân phối, so với hồi hộp bán nhân mã, thả lỏng gỗ lìn, những này khô lâu dũng sĩ ngược lại nhìn qua rất là khí định thần nhàn. Xem ra tạm thời không có việc gì. Chắt lơ quan sát mấy phút về sau, quyết định về trước đi cùng kiến chúa nói một chút, đằng sau mấy ngày hắn sẽ lần nữa dẫn người tới đây nhìn xem. Lần này hắn cố ý mang bán nhân mã cùng khô lâu dũng sĩ ở tổng bọn hắn, chính là vì khiến cái này ra hỏa biết mình cùng vương quốc kiến quan hệ, cũng có thể để cho bọn hắn càng thêm kiên định cùng tự mình hợp tác. Đi về trước đi. Chắt lơ hai cánh tay hợp lại, đem kính viễn vọng một lần nữa thu nạp về trong túi eo, đợi ngày mai lại đến nhìn xem. Hắn quay người đi hướng dưới cây bán nhân mã, kết quả hệ vị tạ đông nhiên hai mắt trừng trừng, đột ngột kéo ra trong tay cung tiễn, trực tiếp chỉ hướng chắt lơ. Vang một tiếng dây cung rung động tiếng vang, vũ tiễn phá không xẹt qua chắt lơ bên người, kinh hãi hắn lập tức hướng về phía trước ngã nhào xuống đất, phốc một tiếng. Sau lưng truyền đến mũi tên nhập thể thanh âm, cùng một tiếng dã thú phẫn nộ gào thét. Nga ô cái này âm thanh lập tức chấn động chúng quanh gỗ lìn, bọn hắn giơ trong tay trường mâu bắt đầu rối bời bày biện trận hình, mà những cái kia khô lâu dũng sĩ sớm đã cầm kiếm chạy đến bán nhân mã chung quanh. Chắt lơ nghe sau lưng chu lên, dùng cả tay chân nhanh chóng hướng về phía trước chạy, bên người mình không ngừng có bán nhân mã bắn ra vũ tiễn, thẳng đến hắn vọt tới đội ngũ trước mặt, mới quay đầu nhìn lại, không biết từ lúc nào, hai con to lớn chỉ mẹ dạ đã xuất hiện tại đội ngũ của mình trước mặt. Một con chỉ mẹ dạ đã người bị chúng mấy tiễn, một cái khác thì còn bay ở giữa không trung, bọn chúng to lớn mảng cánh vỗ lên, vậy mà không có bao nhiêu thanh âm, đây cũng là bọn chúng có thể đánh lén con mồi thành công nguyên nhân một trong. Cái này hai con gia hỏa ở đây, cái kia pháp sư hẳn là cũng không xa. Chắt lơ chạy đến đội ngũ đằng sau, bắt đầu liếc nhìn hoàn cảnh chung quanh, xem ra hôm nay chỉ có thể đối mặt. Theo bán nhân mã liên tục bắn ra vũ tiễn, cái này hai con chỉ mệ dạ đều phẫn nộ đáp xuống trên mặt đất, bọn chúng có chút nâng lên nửa người trên, tiếp lấy hướng về phía trước phun ra một đạo cháy hừng hực hỏa diễm, bất quá loại sinh vật này chỉ là bị người cải tạo sinh vật, cũng không có bao lớn túi lửa. Cho nên phun ra phạm vi cùng thời gian kéo dài đều rất có hạn. Nhưng cái này cũng đủ làm cho bán nhân mã cùng gỗ lìn cấp tốc lui lại để tránh bị tổn thương. Ầm 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 một trận xương cốt ma sát thanh âm vang lên, lão binh tổng cùng hắn 5 cái chiến hữu, không có lui bước, mà là trực tiếp nên đón lấy, bọn hắn trực tiếp nhanh chóng lăn khỏi chỗ, trực tiếp chui qua chỉ mệ dạ phun ra hỏa diễm, sau đó chia hai đội, bắt đầu cầm kiếm tiến công kia hai con đại gia hỏa. Chỉ mệ dạ bị liên tục đâm đánh gãy phun lửa, bọn chúng không thể không lắc đầu vẫy đuôi cùng khô lâu dũng sĩ nhóm vật lộn, mặc dù cả hai tại hình thể cùng trên lực lượng đều rất cách xa. Nhưng khô lâu dũng sĩ linh hoạt kiếm chiêu cùng phối hợp, trong lúc nhất thời để chiến đấu tưởng chừng khó khăn trở thành ngang tay. Đừng ngừng, tiếp tục bắn. Chắt lơ lớn tiếng nói, đồng thời hắn ra lệnh thủ hạ gỗ lìn, đứng tại bán nhân mã trước người bưng lên trường mâu, hình thành một cái mâu trận, như là vỏ gai một dạng bảo hộ sau lưng kéo cùng bán nhân mã. Siêu 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 liên tục vũ tiễn bị bắn ra, hệ bị tạ cùng nàng tộc nhân nhóm đều đổi thành ứng đối cỡ lớn sinh vật sẹn hình tiễn, những này mũi tên trực tiếp bắn về phía kia hai con chỉ mệ dạ, hoàn toàn không có bận tâm chung quanh khô lâu dũng sĩ. Bọn hắn sẽ không chết, nếu như thụ thương còn có thể ngâm ma lực dự thủy, ta còn có thể đem bọn hắn dọn đi thụ nhân khu vực nơi đó an dưỡng. Chắt lơ lớn tiếng nói, chân an chung quanh thủ hạ. Nghe thấy những lời này, bán nhân mã nhóm kéo cũng đã không còn chỗ cố kỵ, kia hai con chỉ mệ dạ cũng chuyển tới càng nhiều tiếng kêu rên. Ngay tại chắt lơ hồi hộp quan sát đến chiến trường thế cục, đồng thời lại đi về liếc nhìn chung quanh tình huống thời điểm, rốt cục một con chỉ mệ dạ bị một kiếm đâm vào trái tim, tiếp lấy lại bị chém đứt một chiếc đầu dê. Còn thừa con kia chỉ mệ dạ rất nhanh cũng bị khô lâu dũng sĩ vây công mà chết. Chắt lơ nhìn xem trên đất còn tại co giật chỉ mệ dạ thi thể, lập tức để cho thủ hạ một lần nữa đứng đội, thời khắc phòng ngự khả năng xuất hiện ma pháp công kích. Chờ thật lâu, chỉ có trong rừng gió mát thổi qua, cái kia pháp sư tựa hồ cũng không ở đây. Chương 183, bó húc bán thế nào chương 183, bó húc bán thế nào cảm tạ mình chủ ở Stia đã ủng hộ chương chuyện này. Sạ mù tiên sinh, rất xin lỗi, bó húc chỉ là chúng ta lão bản tự mình làm một cái nhỏ đồ uống, nó tạm thời là không bán ra. Mạ Dị mỉm cười cự tuyệt người trước mặt thỉnh cầu. Không, Mạ Dị tiểu thư, ta cho rằng cái này đồ uống rất không tệ, nó có thể để thần tỉnh não, còn có thể hữu hiệu làm dịu thân thể mệt nhọc, để trấn tinh thần. Sạ mù tiếp tục nhấn mạnh tự mình đối bò húc yêu thích, lần này hắn cần mang càng nhiều bò húc bột phấn trở về. Vì bị ẩn tại thương thuyền xuất phát trước gặp hắn một lần, chuyên môn thỉnh cầu có thể nhiều mua vào một chút bò húc, nàng nói loại này đồ uống có thể hữu hiệu cải thiện tinh thần không phân chấn, đối với ma pháp sư tu tập có nhất định chỗ tốt. Thế nhưng là khi sạ mù đưa ra muốn mua vào càng nhiều bò húc thời điểm, lại bị đối phương trực tiếp cự tuyệt. Ta biết, nhưng là hiện tại chúng ta xác thực không bán ra vật này. Mạ Dĩ vẫn như cũ lắc đầu nói, trước đó lao bản Chát Lơ để nàng đưa tặng một túi nhỏ bột bò húc cho đối phương, chính là vì nhìn xem độ chấp nhận, nếu như đối phương trở về biểu thị muốn cầu mua, cần trước lễ phép cự tuyệt, sau đó lại cẩn thận hoạch định một cái hợp lý giá cả. Kia thật là quá tiếc đối, loại này đồ uống người nhà ta cũng đều thích vô cùng. Sạ Mù tiên sinh trầm ngâm một chút, hỏi lần nữa, như vậy lần này ta rời đi thời điểm, có thể hay không mời ngươi lão bản lại cho ta một chút đâu? Hắn nói xong, còn sợ đối phương cự tuyệt, nói thẳng, ta có thể tại mật đường giá cả bên trên làm một chút lợi bộ. Mạ Dĩ nhìn xem đối diện trung niên nhân rối ra, bóp cùng một chỗ ngón cái cùng ngón trỏ, nàng như đã tính trước nói, ta nghĩ lão bản hẳn là sẽ đồng ý, dù sao đây là ngài cùng chúng ta lần thứ hai hợp tác. Nếu như lão bản của ngươi là đang lo lắng giá cả, Sạ Mù thu tay lại, ở giữa còn đụng phải trước ngực đeo hồng bảo thạch dây chuyền, hắn hồi tưởng trước đó vị ẩn thuật lại lời nói, nếu như thích hợp, ta có thể thu mua rất nhiều, chỉ cần giá cả không quá cao liền có thể. Nghe tới đối phương mịt mờ nhắc nhở bó hốc giá cả có thể mở cao điểm, Mạ Dĩ nội tâm lập tức bắt đầu nhảy cẫng. Nàng trước đó tại pháo đài gặp qua những cái kia tiểu yêu tinh nuôi dưỡng nấm bó hốc, cùng nàng sớm nhất đến pháo đài lúc nhìn thấy loại kia thảm đạm cảnh tượng khác biệt. Hiện tại gian kia 700 mét vuông trong thạch thất đã chứa lên mấy chục cây gỗ sam, ít nhất một nửa gỗ sam bên trên đều mọc đầy nấm bó hốc, mà lại Chát Lơ còn cùng nàng nói qua, hiện tại sinh trưởng tình huống ngay tại ổn bên trong hướng tốt, những cái kia tiểu yêu tinh cũng đều phi thường chăm chỉ. Bất quá trên mặt nàng cũng không có hiện lộ ra biểu tình gì, chỉ là mỉm cười biểu thị, ta sẽ vì ngài chuyển đạt, ta tin tưởng lão bản của ta cũng sẽ nghiêm túc cân nhắc đề nghị của ngài. Tốt à, nếu như có thể mà nói, ta thậm chí hy vọng có thể mang theo ít nhất nửa thuyền bò hút trở về. Sạ Mù gật gật đầu, hắn mục đích đã đạt tới, hiện tại chỉ có thể hy vọng nhà này vỏ sò trắng thương hội có thể nhiều hơn một loại hàng hóa, bò hút. Hắn lần này tới thời điểm, vì ẩn giao cho hắn một cái phiếu gửi tiền, bên trong là một số lớn đồng vàng, lúc ấy Sạ Mù liền cùng vì ẩn nói không muốn lại vụng trộm hoa người lao sư tiền, dạng này không tốt. Kết quả vì ẩn nói lần này phiếu gửi tiền bên trong là vị kia cao giai đại pháp sư chuyên môn chuyển ra một số lớn đồng vàng, mục đích đúng là vì có thể đại lượng mua vào bò hút. Đáng tiếc hắn tới chỗ này về sau hỏi rất nhiều thương gia cùng mạo hiểm giả, không có ai biết bò hút loại vật này, thế là đành phải đến hỏi Mạ Dĩ. Ta sẽ giúp ngài chuyển đạt. Mạ Dĩ gật gật đầu, tiếp lấy tiếp tục hỏi, ngài lần này thuyền hàng bên trên mặt đường, ta sẽ mau chóng an bài người đi chuyển vận, chúng ta trước đó đảm tốt trị liệu dược thủy cũng liền nhanh vì ngài chuẩn bị tốt. Không nóng nảy. Sạ Mù chậm rãi khoát tay áo, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Ta sẽ còn tại thị trấn Sừng Dê dừng lại một đoạn thời gian, chỉ cần các ngươi đem dược thủy bảo chất bảo lượng chuẩn bị hoàn tất liền có thể. Mà lại, nếu như các ngươi chuẩn bị bán ra bó húc, ta còn có thể ra một số lớn tài chính dùng để thu mua. Hắn nhìn xem bày hàng đối diện Mạ Dĩ, lần nữa cường điệu mình ý nghĩ. Nói cách khác, ngài chuẩn bị dùng đồng vàng ngoài định mức mua bó húc. Mạ Dĩ hơi cười, nàng trước đó còn lo lắng đối phương là muốn đem bó húc thay thế đi những cái kia trị liệu dược thủy, bây giờ nghe Sạ Mù nói thẳng nghĩ ký một bản mới đơn đặt hàng, nội tâm của nàng càng thêm nhẹ cỡng. Ta sẽ vì ngài chuyển đạt, ngài có thể lưu lại tự mình liên hệ địa chỉ. Lão bản của ta có hồi phục, ta sẽ ngay lập tức thông chi ngài. Tốt ta, hy vọng có thể như ta mong muốn. Sạ Mù tại đối phương đưa tới giấy ghi chú bên trên viết xuống mình bây giờ tại thị trấn Sừng Dê địa chỉ. Đúng, ta còn muốn hỏi một chuyện. Sạ Mù viết xong về sau, suy nghĩ một chút, hỏi lần nữa, hiện tại những mạo hiểm giả kia còn rất sinh động sao? Đúng vậy. Mạ Dĩ nhanh chóng nhìn lướt qua trên giấy thông tin địa chỉ, bất quá từ khi vạ lẹn tỉnh bá tức biểu hiện ra những cái kia khổng lồ ong nhện thi thể về sau, bọn hắn sát thực trở nên không có như vậy sinh động. Ta nghe nói có một bộ phận người đã rời đi thị trấn Sừng Dê. Loại kia sinh vật khủng bố, ta đúng là nghe nói. Sạ Mù vỗ nhẹ nhẹ mấy lần quầy hàng, đáng tiếc đoạn thời gian kia chúng ta còn tại Hỏa Cự Thành, không thể tận mắt chứng kiến một chút. Hắn rời đi thời điểm, vì ẩn nói qua ca ca còn trong rừng ác mộng, nói cách khác có khả năng còn tại làm mạo hiểm giả, nhưng là trong rừng rậm quá nguy hiểm, Chát Lơ chỉ là nhận qua một chút cơ sở kiếm thuật huấn luyện, nếu như hắn cùng đồng đội trong rừng rậm làm nhiệm vụ thời điểm, tao ngộ những cái kia cự chu hoặc là cự phong, khẳng định sẽ lành ít dữ nhiều. Sạ Mù lần này tới thị trấn Sừng Dê, hạ quyết tâm phải tất yếu tìm tới hắn. Bây giờ nghe Mạ Dĩ tiểu thư nói nơi đây mạo hiểm giả có một bộ phận đã rời đi, như vậy liền càng tốt tìm kiếm, tin tưởng không lâu sau đó liền có thể đem Chát Lơ mang về Hỏa Cự Thành giao cho vị ân cùng nàng lao sư. Như vậy, ta liền chờ ngài hồi âm. Sạ Mù nhẹ gật đầu, tiếp lấy lại quét một vòng uống không chết xưởng giả kim, sau đó quay người rời đi. Đại lượng cầu mua bó húc. Chát Lơ nhìn xem trên tay tình báo đơn, cái này Sạ Mù lao tiên sinh quả nhiên mắc câu. Bây giờ có thể bán ra bó húc lượng chưa đủ lớn, dù nhị ạ cùng nàng các tộc nhân mỗi ngày đều tại cẩn trọng trồng trọt nấm bó húc, nếu như chỉ là làm một phần đồ uống, giá cả hẳn là nên định bao nhiêu đâu. Hắn nhìn lên trần nhà bên trên màu lam nấm, ngón tay có tiết tấu gõ mặt bàn. Trước đó giết kia hai con chỉ mẹ dạ về sau, hắn liền dẫn đầu thủ hạ đem khu vực kia toàn bộ tuần sát một lần, mà lại đằng sau mấy ngày, hắn đều sẽ đến phiến kia sụp đổ khu vực chung quanh đi dạo. Đáng tiếc toàn bộ hành trình đều chưa từng gặp qua cái kia pháp sư, Chát Lơ cảm thấy đối phương sẽ không như thế tùy ý lưu lại tự mình dưỡng hai con mèo to, có lẽ qua một thời gian ngắn liền sẽ lần nữa trở lại trong rừng rậm. Lần trước giết chết kia hai con chỉ mẹ dạ cũng là bất đắc dĩ. Chát Lơ khẽ thở dài một hơi, nếu như dựa theo hắn nhất quán ý nghĩ, nhất định là cẩn thận hiểu rõ xong tình huống về sau, lại tìm ra một cái càng hợp lý xử lý phương pháp, thế nhưng là trực tiếp liền gặp được chỉ mẹ dạ tập kích, nếu như không phải hệ vị tạ bắn tên ngăn cản đối phương tấn công, chính mình nói không chừng đã bị trọng thương, lần này nếu như nhìn thấy cái kia pháp sư, khẳng định chỉ có thể đánh. Lần trước đội ngũ phối hợp còn được, mấy vị kia khô lâu dũng sĩ sức chiến đấu đều rất không tệ, gỗ lìn cùng bán nhân mã phối hợp cũng còn có thể, hắn gõ mặt bàn, hồi tưởng trước đó cùng chi mẹ dạ chiến đấu, hiện tại cũng coi là ít nhiều có binh chủng phối hợp tác chiến bộ dáng. Nhưng là trong chiến đấu còn là tồn tại một vài vấn đề, tỉ như đối địch phát giác vẫn chưa tới vị, để chi mẹ dạ từ không trung tập kích xuống tới, trận hình phản ứng thời gian còn có chút dài, đám gỗ lìn không có ngay lập tức tìm tới chỗ đứng của mình, các binh chủng ở giữa phối hợp còn cần tăng lớn rèn luyện. Những này dựa vào huấn luyện có thể chậm rãi đền bù. Chắc lơn nở nụ cười, sau đó nhảy xuống cái ghế, hắn nắm lấy tấm kia tình báo đơn, chuẩn bị trước đi nhìn xem bán nhân mã tình huống hiện tại, rồi mới quyết định bán ra bao nhiêu bò húc cùng đến tiếp sau trồng trọt công việc. Nửa ngày về sau, Chatler đi tới pháo đài cửa vào, nơi xa một chút bán nhân mã ngay tại vất vả cần cù khai khẩn một mảnh ruộng đồng, bọn hắn dùng Chatler cung cấp công cụ trước đem mặt đất cỏ xanh cùng bụi cây thanh trừ, tiếp lấy lại đem những cái kia thổ nhưỡng tầng lật qua, mà tại cái này một mảnh ruộng đồng bên cạnh, đã có một số địa phương được trồng lên thân cụ. Tình huống thế nào? Hắn chắp tay sau lưng đi đến ngay tại chế tác hàng rào hệ vi tạ bên người. Cũng không tệ lắm. Bán nhân mã thiếu nữ nghe tới thanh âm, quay đầu nhìn một chút thấy là Chatler, liền tiếp tục công việc trên tay. Hiện tại những này bán nhân mã mỗi ngày đều được an bài đại lượng sự vụ, từ chặt cây, san phẳng thổ địa, đến xây nhà, xây chuồng hiệu, không phải trường hợp cá biệt, bọn hắn còn muốn mất thời gian tiến hành một chút chiến đấu huấn luyện, bao quát xạ kích cùng chiến đấu công kích, mỗi cái bán nhân mã đều qua rất phong phú, mỗi ngày có làm không hết sự tình. Ta nghe nói giữa trưa ăn cá sông khói. Chatler đi đến bên cạnh, giúp hệ vị tạ cầm mấy cây đầu gỗ. Vậy bọn hắn hẳn là sẽ thật vui vẻ. Hệ vị tạ dùng sức cố định trong tay dây thừng, sau đó tiếp nhận Chatler đưa tới đầu gỗ. Cảm ơn ngươi, tộc nhân của ta hẳn là tiêu hao các ngươi không ít lương thực đi. Thẳng thắn nói, đúng là không ít, bất quá Chatler dừng lại một chút, nhìn nơi xa ngay tại vất vả làm việc bán nhân mã, ta nghĩ đây là đằng giá, các ngươi là cần cụ chủng tộc, cũng rất tự cường, giúp đỡ các ngươi cũng là trợ giúp chính ta. Những này bán nhân mã tương lai chính là rất tốt hàng xóm, chẳng những có thể vì gỗ lìn ngăn cản nhất định công kích, mà lại cũng có thể vì chính mình tộc đàn cung cấp một chút khác sản xuất, càng quan trọng chính là bọn hắn là trong rừng rậm tự lực cánh sinh chủng tộc, cùng đại địa tinh loại kia dựa vào không ngừng cướp đoạt giết chóc sinh tồn phương thức, hoàn toàn không giống. Ta nhìn thấy những cái kia nhỏ bán nhân mã cũng đang giúp bận bịu sự tình, ta nghĩ các ngươi tương lai đáng giá cuộc sống tốt hơn. Chatler mỉm cười nhìn phía xa mấy cái nhỏ bán nhân mã ngay tại trừ bỏ trên đất cỏ dại, hắn suy nghĩ sau này bán nhân mã phải chăng có thể cung cấp cái gì khác thương phẩm dùng để tiến hành bán ra. Dù sao mình còn có vỏ sò trắng thương hội đầu này đối ngoại con đường. Đúng vậy a, mọi người đối với vùng đất này đều đầy cõi lòng hy vọng. Hệ vị tạ ngừng lại trong tay công việc, thẳng lên thân trên, nàng trông về phía xa chung quanh, cái này một mảng lớn trong rừng đất trống còn tại hướng ngoại mở rộng, thẳng đến đầy đủ tự mình tộc đàn sinh tồn mới có thể dừng lại chắc đây, đến lúc đó mọi người hẳn là liền đã quên mất trước đó đau xót. Cùng lúc đó, xa xa trong rừng, xột xột xoạt xoạt một trận bụi cây băng động, một cái trên mặt có ba vết sẹo dài, chỉ có một lỗ hai lục sắc đầu chui ra. Chương 184, một bữa cơm no. Chương 184, một bữa cơm no. Cảm tạ mình chủ ở Stia đã ủng hộ chương chuyện này. Tìm lâu như vậy, những này bán nhân mã vậy mà trốn ở chỗ này. Ba sẹo hắc hắc cười lạnh, hắn nhìn chòng chọc vào những cái kia ngay tại lao động bán nhân mã, cảm thấy mình rốt cục có thể trở về cho tướng quân giao nộp. Hắn mang theo bốn con gỗ lìn khoảng thời gian này một mực tại phía nam vừa đi vừa về tìm kiếm, hao phí thời gian dài cùng tinh lực, bắt đầu những cái kia gỗ lìn còn thành thật, nhưng theo thời gian càng ngày càng lâu, kia bốn con gỗ lìn cũng bắt đầu không còn an phận. Bọn hắn bị ba sẹo dùng dây thừng trói chặt mắt cá chân, mà lại mỗi lần ban đêm đi ngủ đều sẽ bị cột vào trên cây. Ba sẹo căn bản cũng không tin tưởng bọn chúng, dùng chính hắn lời nói chính là gỗ lìn đều là ngu xuẩn cấp thấp chủng tộc. Vô lại, ba sẹo lui về đến, nhìn xem ngồi dưới đất bốn con đổi phế gỗ lìn, tìm thức ăn cho ta. Hắn tùy tiện đi đến một con làn da nhìn qua có chút màu xanh nhạt gỗ lìn bên người, ra chân đạp đối phương một chút, nhanh lên, ta ăn no, liền có thể trở về. Nghe tới ba sẹo, cái này mấy con gỗ lìn chậm rãi từ dưới đất bò dậy, bắt đầu phối hợp đi trong rừng cây tìm kiếm có thể ăn đồ vật, mà ba sẹo thì là đi theo sau giám thị bọn hắn. Chỉ cần đem tình huống nơi này nói cho tướng quân, ta liền có thể tiếp tục làm nô quân. Hắn từ trên hông rút ra một thanh phế phẩm sắt dao găm, tại trên một thân cây khắc xuống một cái đặc biệt ký hiệu để đánh dấu đường đi. Dám lừa gạt ta, hại ta ném một lỗ thai, chờ ta làm nô quân, nhất định sẽ hảo hảo tra tấn các ngươi. Ba sẹo cười gằn, huy động dao găm, trực tiếp chặt đứt trước mặt một cành cây. Nghe sau lưng ba sẹo lẩm bẩm, kia bốn con gỗ lìn đều có chút câm như hến, bọn hắn sợ hãi trong tay đối phương thanh chùy thủ kia, cũng càng thêm sợ hãi ba sẹo sau lưng ác hầu quân. Thời gian dài áp bách đã để những này gỗ lìn bị động lựa chọn phục tùng, bọn hắn duy nhất có thể nghĩ tới là chạy trốn, thế nhưng là mắt cá chân bị trói chặt, ba sẹo lại nhìn rất nghiêm, mỗi lần đều không có cách nào đào thoát, bọn hắn cũng không nghĩ tới tập hợp bốn người sức lực là có thể đánh bại ba sẹo. Những này gỗ lìn nghĩ đến càng nhiều hơn chính là nếu như phản kháng, liền sẽ bị ác hầu quân chặt thành khối vụn, đầu sẽ còn bị cắm ở gậy gỗ bên trên, bay ở gỗ lìn cư trú trong địa động ở giữa. Giống bọn hắn đã gặp rất nhiều đầu đột in. Vô lại, nếu như ngươi có thể tìm tới một cái tổ chim, ta có thể cân nhắc chờ chút để ngươi ăn nhiều một điểm. Ba sẹo lần nữa khắc xuống một cái tiêu ký, sau đó ngoài cười nhưng trong không cười nói với con gỗ lìn kia. Vô lại không nói gì, chỉ là quay đầu nhìn một chút sau lưng, thậm chí đều không nhìn thấy ba sẹo người. Trước đó có một ngày cũng bởi vì một con gỗ lìn quay đầu nhìn ba sẹo, liền bị hắn dùng gậy gỗ đả thương, hơn nữa còn bị uy hiếp trở về liền nói cho tướng quân đem ngươi chặt thành hai đoạn đưa cho thực nhân ma. Ao ao bốn con gỗ lìn từ trong bụi cỏ đi qua, đồng thời thử dùng trong tay gậy gỗ móc lấy chúng quanh rừng cây, nhìn xem sẽ hay không có thu hoạch gì. Đáng tiếc hiện tại đã bắt đầu mùa đông, những cái kia con thỏ hoặc là gà gỗ đều trốn đi, không có tốt như vậy bắt giữ. Các ngươi là ai? Một tiếng hỏi thăm sau lưng Ba Sẹo vang lên, cả kinh toàn thân hắn lông mao dựng đứng, Ba Sẹo lập tức lao ra ngoài, tiếp lấy quay người nhìn về phía thanh âm chỗ, chỉ thấy một con mặc kỳ quái trang phục gỗ lìn đứng ở trên đất trong bóng tối, mà lại hắn vậy mà chỉ có nửa người trên. Ngoài lai, con gỗ lìn kia nghiêng đầu một chút, nhìn xem trước mặt cái này nằm con run như cầy sấy ra hỏa, vừa vặn mang về thấy thủ lĩnh. Ba Sẹo cùng Vô Lại bọn hắn nhìn xem kia một nửa gỗ lìn chậm rãi tới gần mấy bước, tiếp theo từ bên hông rút ra một thanh màu đen dài dao găm, con kia dao găm nhìn qua tựa như loại nào đó động vật móng vuốt. Không nên động, theo ta đi. Gỗ lìn ngắn gọn nói, đồng thời dao găm của hắn cũng giơ lên. Một nửa gỗ lìn Ba Sẹo run rẩy nói, lúc trước hắn nhìn thấy qua những cái kia muốn chạy trốn nhưng bị bắt lại gỗ lìn, liền sẽ bị đại địa tinh cho chặn ngang chặt thành hai đoạn, mà con gỗ lìn kia lúc ấy còn chưa chết đi, còn có thể trên mặt đất dùng hai cánh tay ra sức bò, coi như nội tạng chảy đầy đất cũng vô pháp ngăn cản động tác của bọn hắn. Hiện tại trước mặt cái này một nửa gỗ lìn đứng ở đại thụ cái bóng bên trong, cách bọn hắn càng ngày càng gần, Ba Sẹo trong lúc nhất thời không cách nào xác định đối phương có phải là hay không cái vật sống. Cùng ta đi. Một nửa gỗ lìn lần nữa lên tiếng, kết quả Vô Lại bên người một con gỗ lìn sợ hãi trực tiếp quay người chạy trốn, hắn hoàn toàn quên đi trên mắt cá chân dây thừng, vừa chạy ra hai bước liền té lăn trên đất, đồng thời động tác của hắn cũng vô tình kéo mặt khác ba cái đồng bạn ngã bẹp trên mặt đất. Cái này bốn người động tác trực tiếp kích thích Ba Sẹo, hắn mủ quán cơ chủy thủ trong tay, chậm rãi hướng về phía sau lui lại, đồng thời trên mặt biểu lộ bởi vì hồi hộp lộ ra càng thêm dữ tợn. Đừng tới đây, đừng tới đây. Hắn lớn tiếng la mấy lần, kết quả không có chú ý dưới chân, bị vấp vào một cái chồi lên rễ cây ngã chồng vó trên mặt đất. Ngay sau đó Ba Sẹo dùng cả tay chân từ dưới đất bò dậy, lảo đảo chạy vào trong rừng cây. Vô Lại cùng ba đồng bạn vẫn đang nỗ lực đứng dậy, nhưng e ngại để bọn hắn càng thêm bối rối, cây kia dây thừng thậm chí quấn lấy một người trong đó, mà Vô Lại đã đang dùng lực cắn xé đầu kia dây thừng, đáng tiếc không có bất kỳ tác dụng nào. Đừng lúc đích. Một nửa gỗ lìn từ trong bóng tối dần dần hiện lên, sau cùng cầm theo màu đen dao găm đi đến bên cạnh bọn họ. Theo ta đi. Ngươi tại phía bắc bắt đến bọn hắn. Chắt lơ nhìn xem trước mặt quỳ trên mặt đất bốn con gỗ lìn, quay đầu hướng gây răng hỏi. Vừa mới hắn cùng nghệ vị tạ từ biệt, chuẩn bị đi xem một chút bò húc chỉnh thể tình huống thời điểm, nơi xa gãy răng áp lấy cái này bốn người tìm tới. Ta tuần tra, trông thấy bọn hắn. Gãy răng gật gật đầu, có một cái chạy mất. Chạy mất rồi. Chắt lơ dừng một chút, sau đó lần nữa quan sát trước mặt cái này bốn con gỗ lìn, bọn hắn hoàn toàn khác với hiện tại những thủ hạ của mình, mặc trên người vô cùng phế phẩm, dù cho hiện tại đã bắt đầu vào đông, vẫn là hai kiện đơn bạc vải rách, mà lại làn da cũng bởi vì rét lạnh mà có vẻ hơi tím xanh. Bọn hắn nhìn qua rất gầy yếu, tứ chi không có thịt gì, hoàn toàn một bộ da bọc xương, cùng chính hắn vừa xuyên qua thời điểm bộ dáng không sai biệt lắm. Lúc này cái này bốn con gỗ lìn đều cúi đầu, có chút run rẩy, cũng không biết là sợ hãi hay là bị đông. Các ngươi đi theo ta. Chát Lơ quyết định còn là trước dẫn bọn hắn đi bên trong cứ điểm uống chút nước đường nóng, ủ ấm thân thể, không phải nói không chừng sẽ đông lạnh ra bệnh tới. Vô Lại cùng đồng bạn run rẩy đi theo, bọn hắn trên chân dây thường đã bị Chát Lơ để người tháo xuống, thế nhưng là sau lưng cái kia có thể ở trong bóng tối ra ra vào gỗ lìn, chính cầm một con dao găm theo sát bọn hắn. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới pháo đài chỗ sâu, Chát Lơ để lông trắng rót lấy bốn cái chén gỗ nước đường nóng. Uống đi, hắn chỉ vào những cái kia chén gỗ đối Vô Lại bốn người nói. Nhưng là tương phản, cái này bốn con gỗ lìn vậy mà xem ra rất kháng cự, bọn hắn chậm rãi hướng về sau chuyển lấy bước chân, tận lực để cho mình cách kia mấy cái bốc hơi nóng chén gỗ xa một chút, tựa như trong chén đựng không phải nước đường, mà là uống xong tức tử độc dược đồng dạng. Ừm. Chát Lơ hơi kinh ngạc, đối diện gỗ lìn phản ứng để hắn cảm thấy rất kỳ quái, dựa theo gỗ lìn lúc đầu tập tính, khẳng định sẽ không quan tâm tiến lên nâng lên chén trực tiếp ngực uống hết nước nóng mới phải, bọn hắn tham lam ngu xuẩn cá tính cũng sẽ không quản uống về sau sẽ có hậu quả gì không. Hơi nha, nhanh, uống lúc còn nóng nha, vì cái gì không uống. Chát Lơ đi lên trước mấy bước, theo hắn tới gần, những cái kia gỗ lìn tựa hồ càng thêm sợ hãi, hai chân của bọn hắn cũng bắt đầu co giật. Vì cái gì không uống? Hắn lần nữa buồn bực, chẳng lẽ là sợ bên trong có độc. Chát Lơ trực tiếp ở ngay trước mặt bọn họ, cầm lấy một cái chén gỗ uống hai ngụm, sau đó mỉm cười nhìn đối phương, không có độc, phổ thông nước đường. Trải qua hắn biểu thị, cái này bốn con gỗ lìn không còn run rẩy, nhưng cũng không có lập tức tiến lên, chờ vài giây đồng hồ về sau, một cái làn da nhìn qua màu sắc kém cỏi gỗ lìn, rốt cục thử thăm dò tiến lên, vươn lên một cái chén gỗ. Uống đi. Chát Lơ vừa cười vừa nói, con gỗ lìn kia tại hắn chú ý ánh mắt bên trong, liên tục mấy ngụm liền uống hết chén gỗ bên trong nước đường nóng. Có hắn dẫn đầu, rất nhanh còn lại ba con gỗ lìn cũng lao đến, tương hỗ tranh đoạt lấy uống hết những cái kia nước nóng, xem ra bọn hắn sắc thực bị cóng rất thảm, trước đó chỉ là bởi vì e ngại mà nhẫn lại lấy. Chờ một chút liền muốn ăn cơm, cơm nước xong xuôi ta và các ngươi tâm sự. Chát Lơ nhìn xem cái này bốn con gỗ lìn, trong mắt bọn họ đều toát ra một tia tham lam thần sắc. Ánh mắt một mực liếc về phía cái kia có chút bốc hơi nước đường nổi lớn, tựa hồ muốn đem kia một nồi nước đường nóng toàn bộ uống sạch. Vô Lại dám nói đây là hắn sống đến bây giờ nếm qua bữa ăn ngon nhất cơm. Chén gỗ bên trong chẳng những có thịt cá sông khói, còn có mấy miếng bánh rán bột ngô ăn vào thơm ngậy đầy dầu, càng mấu chốt chính là nếu như chưa có ăn no, còn có thể tiếp tục lại thêm. Chính là nhất định phải xếp hàng lĩnh cơm, hắn cùng tự mình ba đồng bạn xông đi lên chuẩn bị cướp đoạt thời điểm, trực tiếp bị một cái mắt đỏ gỗ lịn cho đánh nằm rạp trên mặt đất, chờ minh bạch quy củ của nơi này về sau, chỉ có thể khập khiễng trung thực đi theo đội ngũ. Bất quá đây đều là đáng giá, khi hắn nhồi vào trong miệng đồ ăn thời điểm, đau đớn trên người cảm giác đã hoàn toàn không tính là gì, mùi thơm của thức ăn, trên tinh thần thỏa mãn, đã hoàn toàn chiếm cứ nội tâm của hắn, so với trước đó tại ác hầu quân trụ sở thời gian, hắn hiện tại là một ngày đều không nghĩ lại đoạn chuột ăn. Ở vô lại đánh một cái nấc, hài lòng sờ lấy bụng của mình, tiếp lấy dùng tia vét nốt chén gỗ bên trong một ít vụn thức ăn còn sót lại tiến trong miệng, sợ lãng phí những thức ăn này, coi như muốn ăn lời nói còn có thể qua bên kia tìm kia mấy cái mẫu gỗ lìn thêm cơm, nhưng hắn chính là không nghĩ để chén gỗ bên trong còn lại dù là một điểm hạt cơm. Mà đồng bạn của hắn cũng giống như vậy, trong đó còn có một người ngay tại ôm chén gỗ, chậm rãi liếm láp phía trên dầu mỡ, loại kia mỹ vị để bọn hắn muốn ngừng mà không được. Ăn xong rồi, bên người một thanh âm vang lên, vô lại ngẩng đầu nhìn lại, là trước đó con gỗ lìn kia. Nghỉ ngơi một chút, liền đi theo ta, có việc hỏi các ngươi. Chatler vừa cười vừa nói. Chương 185, ác hầu quân gỗ lìn, 1, chương 185, ác hầu quân gỗ lìn, 1, cảm tạ minh chủ ở Stia đã ủng hộ chương chuyện này. Ác hầu quân. Chatler liếc qua trước mặt gỗ lìn, các ngươi là bị bọn hắn phái tới?
Không, cũng không phải là, chúng ta là bị một con gỗ lìn áp tới, tìm kiếm bán nhân mã.
Vô lại đứng tại chỗ, phi thường câu nệ, hắn trên hai cánh tay còn có trước đó ăn cơm lưu lại vết dầu mỡ, hiện tại chính đang không đúng nắm lấy tự mình phế phẩm quần áo. Chatler liếc mắt nhìn động tác của đối phương, lập tức liền minh bạch hắn hiện tại tâm lý trạng thái, đồng thời gọi ra bảng thông tin của đối phương. Tính danh, vô lại chủng tộc, gỗ lìn mức độ nguy hiểm, 0.8, có năng lực phế bẩn, cá tính, kiên định, có nguyên tắc lại là một cái không sai cá tính. Chatler thấp giọng nói, tiếp lấy hắn ra vẻ tùy ý hỏi, cái kia áp các ngươi đến ra hỏa, hẳn là chạy mất cái kia đi.
Đúng thế. Vô lại gật gật đầu, hắn nhiều lần len lén ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, cái này bảy gỗ lìn thủ lĩnh mặc quần áo tựa như là da lông làm, nhìn qua rất ấm áp, cùng trên người mình vải rách hoàn toàn khác biệt, mà lại mặc dù cơm nước xong xuôi về sau thân thể không có lạnh như vậy, nhưng hắn biết qua một hồi kia cố nhiệt khí còn là sẽ tiêu tán.
Ác hầu quân có bao nhiêu gỗ lìn? Chatler trực tiếp hỏi, bất quá hỏi xong sau hắn lại đổi giọng, đến không hết, ngươi có thể nói cho chúng ta biết những cái kia đại địa tinh đội ngũ phối trí.
Vô lại suy nghĩ một chút, không có trả lời ngay, mà là nắm lấy tự mình phá quần, chờ mặc.
Chatler có chút kỳ quái, hắn nhìn chằm chằm trước mặt gỗ lìn, nguyên bản hắn coi là để cái này bốn con gỗ lìn ăn uống no đủ, bọn hắn liền sẽ triệt để một dạng đem biết đến toàn bộ nói ra, không nghĩ tới thứ nhất con gỗ lìn chính là cái kẻ khó chơi.
Tại sao không nói? Hắn nhiều hứng thú nhìn xem vô lại, ý đồ từ đối phương trên nét mặt nhìn ra chút gì.
Cao mày, hai tay nắm chặt, tựa hồ là tại cân nhắc, bờ môi mấy lần có rất nhỏ động tác, nhìn qua hẳn là muốn nói chút gì, con mắt không dám nhìn ta, hẳn là đang sợ. Chatler xoay chén trà trong tay, quan sát đối phương, tiếp lấy hắn suy nghĩ một chút, cầm qua một cái chén gỗ, cho đối phương rót một chén trà nóng, rất lạnh đi, uống một ngụm ấm một chút.
Vô lại dương mắt nhìn một chút trên bàn bốc hơi nóng nước trà, hắn mấy lần nghĩ đưa tay đi lấy, nhưng đều nhìn xuống.
Ngươi tại cố kỵ cái gì?
Chatler bỗng nhiên mở miệng nói, sợ hai ngươi nói sự tình về sau, ta sẽ giết ngươi.
Còn là sợ bị ác hầu quân biết ngươi nói bọn hắn sự tình.
Vô lại vẫn là không có nói chuyện, chỉ là có chút hướng về phía sau lui non nửa bước.
Chatler suy nghĩ một chút, cảm thấy còn là từ đối phương cá tính tới tay, trời lạnh như vậy, các ngươi cũng đều là mặc dạng này vải rách, có thể hay không ác hầu quân nơi đó gỗ lìn đều là dạng này.
Trầm mặc vô lại, đình chỉ hai tay bất an động tác, mà là thật chặt vô một hồi quần của mình, thật giống như sợ hai đối phương đem tự mình chỉ có cái này thân vải rách cũng cướp đi đồng dạng.
Chúng ta trước kia cùng các ngươi xuyên cũng giống vậy, thậm chí còn có một số gia hỏa không có vải rách, chỉ có thể ở trên người phủ lên tương đối lớn lá cây.
Chatler cầm cái cốc, liếc mắt nhìn trần nhà, bất quá về sau chính chúng ta nghĩ biện pháp, sau đó mọi người cùng nhau cố gắng, hiện tại mới có thể mặc vào cái này thân da lông quần áo.
Ngay từ đầu ta không nghĩ tới có thể giống như bây giờ, ta chỉ là muốn ăn điểm cơm no, lại ăn được tốt hơn một chút, để tất cả mọi người ăn no, càng về sau lại mà cấm áp một chút.
Hắn liếc nhìn vô lại, đột nhiên hỏi, buổi trưa đồ ăn ăn ngon không?
Vô lại vô ý thức nhẹ gật đầu, nhưng ngay sau đó phát hiện động tác của mình về sau, hắn len lén dương mắt nhìn mấy lần đối diện Chatler.
Chatler nhìn đối phương vô ý thức động tác, khoe miệng vẩy một cái, nói tiếp, ta nghĩ ác hầu quân hẳn là sẽ không cho các ngươi ăn dạng này đồ ăn, nhìn trên người ngươi quần áo, ta nghĩ ở nơi đó gỗ lìn hẳn là sinh hoạt cùng chúng ta lúc trước một dạng đi.
Dương dầm này rất lớn, chúng ta mỗi ngày đều có thật nhiều việc làm không xong, ta có khi đang nghĩ, nếu là tộc quần người lại nhiều một chút liền tốt, dạng này liền có thể làm thành nhiều thứ hơn, như vậy mọi người sinh hoạt cũng sẽ trở nên tốt hơn.
Hắn cười nhìn chằm chằm vô lại, có thể nói cho ta các ngươi có bao nhiêu gỗ lìn sao, ta cần bọn hắn làm việc cho ta, mà lại ta tin tưởng bọn hắn làm việc cho ta nhất định có thể ăn no mà cấm, cái này so cho ác hầu quân bán mạng hẳn muốn tốt hơn nhiều đi.
Không, không thể.
Vô lại rốt cục đánh vỡ trầm mặc, hắn chỉ là nhỏ giọng nói mấy câu, sau đó giống như là vô ý thức như thế thì thảo nói, mọi người sẽ chết.
Sẽ chết.
Chatler thấy đối phương rốt cục mở miệng lần nữa nói chuyện, thế là đem ly kia trà nóng hướng đối phương đẩy tới, vì sao lại chết?
Ai sẽ chết?
Đều sẽ chết, tất cả gỗ lìn đều sẽ chết.
Vô lại nhìn xem nước trà, bờ môi run rẩy lên.
Uống đi.
Chatler tức thời nói, tiếp lấy hắn nhìn xem gỗ lìn vươn tay nắm chặt cái chén gỗ, tựa hồ dùng rất lớn khí lực cầm.
Vì cái gì đều sẽ chết?
Đại điệu tinh sẽ làm sao đối xử với các ngươi?
Chatler hỏi, hắn có loại trực giác, tựa hồ cùng tại bán nhân mã trong làng nhìn thấy cô kia gỗ lìn thi thể có quan hệ.
Nếu như vô lại thử uống một ngụm trà, nhưng bị nước nóng hơi bỏng một chút, hắn le đầu lưỡi liếm môi một cái. Nếu như ngươi dẫn người xuất hiện tại ác hầu quân trung quanh, bọn hắn nhất định sẽ đối ngươi tộc đàn phát động công kích. Như vậy vô lại dừng lại một chút, tựa hồ là tại đang suy nghĩ cái gì. Vài giây đồng hồ sau hắn nói lần nữa, như vậy chúng ta những này gỗ lìn sẽ được an bài xông lên đằng trước, mỗi con gỗ lìn đều sẽ uống vào thánh thủy mà các ngươi sẽ bị giết chết.
Chúng ta cuối cùng cũng sẽ toàn bộ chết sạch, hoặc là ngươi tộc đàn bị ác hầu quân trô đánh bại, chỉ có thể lựa chọn đầu hàng, sau đó biến thành chúng ta dạng này.
Thánh thủy.
Chatler nghe tới cái từ này, nhíu mày một cái, đó là cái gì? Mỗi lần tác chiến các ngươi đều cần uống sao? Những cái kia đại địa tinh cũng uống sao? Liên tục ba cái vấn đề làm Vô lại lần nữa cho mặc, bất quá lần này hắn rất nhanh liền trả lời Chatler, thanh thủy là ác hầu quân cho chúng ta uống đồ vật, đại địa tinh sẽ không uống, mỗi lần tác chiến trước đó đều sẽ có một số gỗ lìn bị ép uống hết, mà những cái kia uống thánh thủy gỗ lìn, không có một cái còn sống trở về. Ngươi gặp qua bọn hắn uống xong thánh thủy dáng vẻ sao? Chatler hồi tưởng trước đó nhìn thấy những cái kia làn da màu đỏ gỗ lìn, hắn cảm thấy đó hẳn phải là uống thánh thủy về sau hiệu quả. Không có. Vô lại lắc đầu, bọn hắn bị quân đầu kêu lên đi tác chiến, không có người trở lại, một cái đều không có. Quân đầu. Chatler nhìn xem trước mặt gỗ lìn, là những cái kia đại địa tinh cho mình làm danh tự. Đúng vậy, chúng ta hết thể có. Vô lại nhìn một chút hai tay của mình, lại cúi đầu nhìn xem ngón chân. Chúng ta hết thể 12 vị quân đầu, bọn hắn đều là đại địa tinh, mỗi cái quân đầu thống lĩnh hai con gỗ lìn đầu ngón tay ngón chân số lượng nô binh. Chương 186, ác hầu quân gỗ lìn 2, chương 186, ác hầu quân gỗ lìn 2, cảm tạ minh chủ ở Sia đã ủng hộ chương chuyện này. Chắc lơ hơi suy tư một chút, các ngươi có khoảng 500 con gỗ lìn. Ta không biết. Vô lại nhỏ giọng nói, những này gỗ lìn xác thực không cách nào đếm ra nhiều hơn ngón tay ngón chân số lượng. 500 con. Chắc lơ lập tức trong mắt toát ra tiểu tinh tinh, có nhiều người như vậy hắn liền có thể đem thủ hạ lần nữa quy hoạch, hiện tại nhân thủ không đủ, những cái kia gỗ lìn đều là mỗi ngày đổi lấy sự tình làm, giống mắt đỏ mang theo những cái kia chiến đấu binh, trừ cần huấn luyện ra, còn cần gánh vác bảo hộ hái thuốc đội ngũ cùng mỗi ngày đi săn, mà đi theo độc nhãn đào móc địa động những cái kia thổ một gỗ lìn, có khi còn cần bị gọi đi cùng theo gãy răng tuần tra. Nếu như trên tay có thể có 500 con gỗ lìn, kia liền có thể lôi ra một chi chuyên môn tác chiến đội ngũ, còn lại hái thuốc đội cùng công trình đội đều có thể phối trí hoàn toàn, không cần lại xuất hiện gỗ lìn là cục gạch, nơi nào cần thì tới nơi đó tình huống. Đại địa tinh cho các ngươi uống thánh thủy lại là cái gì? Chatler bình phục một chút tâm tình, hỏi tiếp. Không biết, ta chỉ là nghe ba sẹo nói, hắn nói cho chúng ta biết nếu như không thành thật, liền sẽ bị quân đầu tuyển đi chiến đấu. Vô lại nhỏ giọng nói. Ba sẹo? Chính là con kia chạy trốn gỗ lìn. Vô lại gật gật đầu, đồng thời còn cắn răng. Chatler nhớ tới trước đó gây răng nói cho hắn, lần đầu nhìn thấy cái này mấy con gỗ lìn hình tượng, hắn híp mắt một chút con mắt, nguyên lai là cái ca gian. Cho nên, vừa mới bắt đầu cho các ngươi uống những cái tia nước mật ong thời điểm, các ngươi mới có thể như vậy lưỡng lự sợ hãi, đúng không? Hắn khẽ cười nói. Ừm. Vô lại gật gật đầu, lúc ấy bọn hắn xác thực sợ hãi những cái kia chén gỗ bên trong bút hơi nóng nước, chủ yếu là trước đó nghe tới quá nhiều, cũng nhìn thấy quá nhiều đồng bạn bị đại địa tinh lôi đi về sau, không tiếp tục trở về. Các ngươi vì cái gì không chạy trốn đâu? Chatler nhìn xem trước mặt gỗ lìn, hỏi. Chạy không thoát. Vô lại cắn môi một cái, có người thử chạy trốn, nhưng rất nhanh liền bị bắt trở về, chung quanh có thực nhân ma, bị bắt trở lại, sẽ bị đại địa tinh tại tất cả gỗ lìn trước mặt, chặt thành từng khối, trong trường hợp có người thành công trốn thoát, vậy cái kia địa động bên trong còn lại gỗ lìn sẽ lập tức đều bị tuyển đi chiến đấu, sau đó không ai trở lại. Chatler nghe tới đối phương trả lời, lập tức liền nghĩ đến tình cảnh của bọn hắn, chạy trốn bị bắt lại sẽ bị trước mặt mọi người làm thực hình, mà nếu quả thật chạy mất, một cái kia địa động gỗ lìn sẽ lập tức bị kéo ra ngoài làm pháo hôi dạng này, những cái kia gỗ lìn liền sẽ lẫn nhau ở giữa tương hô giám thị, một khi ai có dị động, lập tức liền sẽ có người báo cáo đi. Dạng này thời gian quá lâu, hẳn là sẽ dần dần trở nên chết lặng, mặc dù mình trước kia cũng là dây rùa tại trên con đường tử vong, nhưng mỗi ngày còn có thể tìm kiếm đồ ăn, còn có thể móc móc tổ chim, chỉ cần ẩn nút tốt, còn có thể vui vẻ sống sót, trước đó lông trắng ăn vào được quả ngon, sẽ còn rất vui vẻ nhảy nhảy nhót nhót, mà vô lại sinh hoạt chỉ có thể nói là chờ đợi tử vong công cụ. Cho nên ngươi trước đó vì cái gì không nghĩ nói cho ta ác hầu quân sự tình? Chatler đem 10 ngón dao nhau trước người, hướng trên ghế khẽ dựa. Mọi người sẽ chết. Vô lại nhỏ giọng nói, chỉ cần ngươi không tới gần ác hầu quân, mọi người liền sẽ không phải bị phái ra chiến đấu, liền sẽ không cần uống thánh thủy, cũng sẽ không chết. Nhưng là, con kia Kazan, gọi ba sẹo đúng không? Hắn đã chạy trốn, nếu như hắn chạy về ác hầu quân nơi đó, ta nghĩ bọn hắn nhất định sẽ trực tiếp tới tiến đánh chúng ta. Chatler nhìn xem vô lại, bình tĩnh nói. Ba sẹo vô lại nhíu nhíu mày, hai tay của hắn dùng sức nắm chặt cái chén, thậm chí bắt đầu run nhẹ nhẹ. Không thể, hắn sẽ không. Chatler chú ý lên trước mặt cái này lầm vào xoắn xuýt, có chút nói năng lộn xộn gỗ lìn, thẳng thắn nói hắn còn là thật thích gia hỏa này, vì mình địa động bên trong những đồng bạn kia có thể vượt qua ăn no mà cấm dụ hoặc không có lập tức đem tình báo công khai, dạng này gỗ lìn còn rất hiếm thấy. Hắn trước kia sát nhập thôn tính những cái kia tộc đàn đều là rất nhanh liền đầu hàng, còn có giống mặt thẹo dạng này kỳ hoa, không có sẽ vì tộc đàn bên trong cái khác gỗ lìn cân nhắc gia hỏa, đây có lẽ là bởi vì ác hầu quân nô dịch dưới gỗ lìn đều là giống nhau bi thảm đi. Khủng bố thống trị a. Chatler đưa tay vuốt huyệt thái dương, quả nhiên bác vật thư tịch bên trên giảng không sai, những này đại địa tinh làm tổ chức quân sự sẽ chỉ chơi loại vật này. Các ngươi lúc ấy không có suy nghĩ cùng một chỗ chạy trốn sao? Hắn lên tiếng hỏi. Nếu như toàn thể gỗ lìn đều chạy trốn, những cái kia đại địa tinh hẳn là bắt không đến, cho dù có thực nhân ma ở chung quanh du đãng cũng không nhất định sẽ đem các ngươi toàn giết chết đi. Ta không biết. Vô lại nghĩ vài giây đồng hồ, không có làm như vậy qua, chúng ta sẽ bị an bài tại những cái kia địa động chung quanh tuần sát, nếu như có thể bắt được chạy trốn gỗ lìn sẽ được ban thưởng ăn, mà lại chạy trốn sẽ chết, nếu như cẩn thận lời nói còn có thể sống tiếp. Thanh âm của hắn càng ngày càng nhỏ, cuối cùng dần dần biến mất. Chết sớm cùng chết muộn khác nhau. Chatler lay động hai ngón tay cái, bình tĩnh nói, bởi vì nhát gan cho nên trông thấy mấy lần ngược sát về sau cũng không dám chạy trốn, mà chỉ cần mình bận khí tốt, không bị đại địa tinh kéo đi làm phá hôi, còn có thể sống lâu một đoạn thời gian, thậm chí giống ba sẹo làm như vậy ca gian còn có thể được ban thưởng ăn. Nhưng vận khí luôn có lúc dùng hết, vô luận là mình bị chọn trúng, còn là toàn thể gỗ lìn đều bị đuổi ra chiến trường, thậm chí các ngươi bị đại địa tinh thấy ngứa mắt, cũng sẽ bị mấy đao chém chết đi. Chắc lơ nghĩ đến kiếp trước thời điểm, những cái kia làm mưa làm gió lao ra quân Việt nhóm, bọn hắn cũng là đối đại như vậy dưới đáy bình dân, mà gỗ lìn so bình dân còn không bằng, bọn hắn bị đại địa tinh giết chết, có lẽ ngay cả lý do đều không cần. Dạng này, có thể còn sống vô lại nhỏ giọng nói, cái này cũng có thể chính là ác hầu quân thống trị dưới gỗ lìn chậm rãi lục lọi ra sinh tồn phương pháp. Như vậy ác hầu quân nếu là liên tục tác chiến mấy lần, gỗ lìn có phải hay không liền sẽ giảm bớt rất nhiều? Ta nghĩ trước đó các ngươi thế nhưng là cùng những cái kia bán nhân mã liên tục đánh nhiều lần. Chát lơ chú ý lấy vô lại, hắn cảm thấy những cái kia đại địa tinh chắc chắn sẽ không giống những cái kia cổ đại tướng quân như thế thương lính như con. Chúng ta không ngừng sẽ có mới gỗ lìn gia nhập. Vô lại uống một hớp nhỏ nước trà, ý đồ làm dịu tâm tình của mình. Không ngừng có mới. Chát lơ sửng sốt một chút, những này đại địa tinh là từ đâu bắt được nhiều như vậy gỗ lìn? Ừm, chúng ta đều là bị đuổi ra ngoài, là vương quốc không muốn phế bật, chạy đến về sau. Mọi người liền bị ác hầu quân bắt lấy. Vô lại cố gắng nghĩ lại trước đó kinh lịch, có chút cô đơn nói: "Vương quốc? Cái gì vương quốc?" Chát lơ hai tay chống lấy cái ghế tay vịn, thân thể nghiêng về phía trước, nhìn chòng chọc vào trước mặt gỗ lìn. "Ác hầu quân phía Bắc vương quốc, gỗ lìn vương quốc." Vô lại nói xong liền cúi đầu. Chương 187, gỗ lìn vương quốc chương 187, gỗ lìn vương quốc cảm tạ mình chủ ở Stia đã ủng hộ chương chuyện này. "Vũ Xà quốc." Vô lại cúi đầu nói, "Ta chính là bị cái này gỗ lìn vương quốc cho đổi ra ngoài." "Vũ Xà?" Chát lơ vỗ nhẹ nhẹ lấy ghế lưng cao tay vịn. Hắn chưa từng nghe qua cái này vương quốc danh tự, cũng không có gỗ lìn nào cùng hắn nói qua, các ngươi đều là bị đuổi ra khỏi cái kia vương quốc sao? Đúng vậy, ác hầu quân nơi đó gỗ lìn đều là đến từ vương quốc. Ngươi còn nhớ rõ cái kia vương quốc một vài thứ sao? Chát lơ bình tĩnh nhìn trước mặt gỗ lìn. Nơi đó rất lớn, trong rừng cây có rất nhiều căn nhà đá, có gỗ lìn ở trong những cái kia nhà đá, cũng có ở tại dưới mặt đất. Vô lại ngửa đầu, cố gắng nghĩ lại trước đó hết thảy, khả năng ghi nhớ của hắn không phải đặc biệt mạnh, lại thêm gỗ lìn trí lực cũng liền như thế, cho nên có thể nói ra tin tức có hạn, nơi đó ở giữa có một cái mấy tầng kiến trúc rất lớn, bên trong ngụ gỗ lìn tín ngưỡng thần. Gỗ lìn tín ngưỡng thần. Chát lơ hiếp hiếp mắt một chút, hắn trên trực giác minh bạch đó là vật gì, tà thần. Nơi đó ở lại gỗ lìn rất nhiều. Hắn cố gắng nghĩ lại trong trí nhớ đại lục địa đồ, có thật nhiều địa đồ cũng không có đem rừng ác ngập bộ phận này khu vực họa rõ ràng, nhưng trên cơ bản cũng sẽ ở rừng rậm trung ương vẽ lên một cái hồ, kia là hồ đần, xuyên qua thị trấn sừng dê sông đần chính là từ cái kia hồ chạy xuôi mà ra. Mà đần hai chữ này ý tứ cũng là cổ ngữ, nghe nói là lấy từ long ngữ, hàm nghĩa là giấc ngủ ngàn thu. Nói cách khác cái này gỗ lìn vương quốc có khả năng sẽ tới gần hồ đần. Chát lơ nhìn sang trước mặt còn đang cố gắng nhớ lại vô lại, tên của nó gọi vũ xà, đó có phải hay không mang ý nghĩa con kia tà thần là một đầu vũ xà đâu? Các ngươi đều bị đuổi ra ngoài, như vậy cái này vũ xà quốc bên trong chắc hẳn đều là một chút rất lợi hại gỗ lìn đi. Hắn nhẹ nhàng gõ mấy lần mặt bàn, ý đồ đánh gây đối phương hồi ức, nơi đó hẳn là sinh tồn lấy không ít hùng địa tinh đi. Vô lại không có trả lời ngay vấn đề này, mà là nghiêng đầu nghĩ vài giây đồng hồ, mọi người cũng không phải là rất lợi hại, đều là rất phổ thông gỗ lìn. Hơn nữa còn có một số người ngay cả ta đều đánh không lại, trong vương quốc không có hùng địa tinh, một con đều không có. Không có. Chát lơ chậm rãi gõ mặt bàn, không có lý do à, cái này vương quốc nếu như tín ngưỡng tà thần, cái kia hẳn là sẽ có rất nhiều tà thần chúc phúc đi, gỗ lìn một khi bị tà thần chúc phúc, sinh ra tới liền sẽ biến thành hùng địa tinh. Nhớ tới trước đó hắn mang theo ba người thủ hạ, dùng gây hào ảnh nấm cùng rắn vòng đỏ độc chơi chết con kia hùng địa tinh, trên người đối phương năng lực tà thần ban ân hiện tại đã bị trưởng kỳ giao phó cự ma qua loa, nhưng là cái này vũ xà quốc làm sao lại không có hùng địa tinh đâu? Chát lơ trong lúc nhất thời có chút làm không rõ ràng, ngươi không nhìn lầm sao, một con đều không có sao. Ta. Có lẽ có đi. Vô lại tại chát lơ truy vấn dưới xuất hiện một tia mờ mịt, bất quá ngay sau đó hắn lại bổ sung một câu, ta chưa từng gặp qua, mà lại ta nghe một chút gỗ lìn nói qua, nếu có tân sinh gỗ lìn là hùng địa tinh, là sẽ không thông qua tín ngưỡng sàng chọn. Tín ngưỡng sàng chọn sao? Cho nên ác hầu quân nơi đó gỗ lìn đều là không có thông qua tín ngưỡng sàng chọn. Chát lơ khẽ mỉm cười một cái này tà thần tín ngưỡng nghe vào còn rất thuần túy. Đúng vậy, chúng ta đều không có thông qua, thế là đều bị đuổi đi. Vô lại gật gật đầu. Bọn hắn là thế nào sàng chọn, cần sơ cái gì tảng đá sao, vẫn là phải nhỏ máu khảo thí, vẫn là phải đứng tại một chiếc gương trước mặt. Chát lơ cơ hồ đem trước kia nhìn qua trong tiểu thuyết, những cái kia cái gì đo linh căn, đo huyết mạch, nghiệm đạo cơ phương pháp nghĩ toàn bộ, hắn rất muốn biết cái này vũ xà tà thần sẽ chơi như thế nào. Chúng ta vô lại suy nghĩ một chút, rút thăm. Hả? Là rút linh ký, không, là rút tín ngưỡng chi ký sao? Chát lơ có chút hăng hái mà hỏi. Ta không biết, ta lúc ấy chỉ là từ tư tế trong tay rút gậy gỗ nhỏ, ta rút đến trên đầu là màu đỏ chi kia. Vô lại nói liền túi lầu xuống, hắn cảm thấy từ đó trở đi tự mình liền bắt đầu đi đến vận rủi con đường. Chỉ là rút gậy gỗ nhỏ sao? Chát lơ có chút ngạc nhiên, những cái kia cái thẻ, không có chỗ nào đặc biệt sao, tỉ như phát sáng, có chút hương vị, hoặc là chính là toàn thân trắng như tuyết loại hình. Không có, nhưng là tư tế chính là ở bên cạnh trên cây nắm chặt những cây. Vô lại gật đầu nói. Cái này chát lơ bước bước huyệt thái dương, đây coi là cái gì tín ngưỡng sàng chọn? Cái này sàng chọn bao lâu tiến hành một lần sàng chọn bao nhiêu người? Hắn khe khẽ thở dài về sau, lần nữa hỏi thăm. Ta không biết thời gian cụ thể. Vô lại túi đầu loay hoay một chút ngón tay, qua một lát rồi nói ra, qua một đoạn thời gian liền sẽ tiến hành một lần, ta trước đó thành công thông qua sàng chọn nhiều lần, sàng chọn bao nhiêu người ta cũng không biết, ta chỉ biết lúc ấy ta đi theo một đám gỗ lìn trong rừng rậm chạy, sau đó liền bị đại địa tinh bắt lại, nhưng là những người kia số lượng so hai con gỗ lìn ngón tay còn nhiều hơn. Nói cách khác một đoạn thời gian liền sẽ làm một lần sàng chọn. Chắc lơ gõ mấy lần mặt bàn, hơn nữa còn sẽ lọc rơi không ít người, ở trong đó còn có hùng địa tinh ấu thú. Cái này nghe vào có vẻ giống như không phải sàng chọn, mà là nhân khẩu khống chế hơn. Chắc lơ trong lòng phân tích Vô Lại nói tới nội dung, cảm giác giống như cái này Tà Thần Vương quốc tại có ý thức khống chế tổng thể nhân khẩu, một khi gỗ lìn số lượng vượt qua, lập tức liền đuổi đi một bộ phận thành viên. Nghĩ tới đây, hắn lại hỏi thăm Vô Lại, cái này Vũ Xà quốc bên trong gỗ lìn đều là ăn cái gì? Thân củ, trứng chim, thịt chim, chuột, hết xanh. Đại trùng tử Vô Lại bắt đầu đếm ngón tay tự mình trước đó nếm qua đồ vật, có khi cũng có thịt thỏ cùng một chút con mồi khác. Thật đúng là gỗ lìn truyền thống thực đơn a. Chắc lơ cười lắc đầu, hắn cảm thấy đây hẳn là một cái rất lớn gỗ lìn tộc đàn, chỉ là tụ lại cùng một chỗ sinh hoạt mà thôi. Một khi mảnh này to lớn bãi săn gánh chịu không được nhiều dư nhân khẩu, liền sẽ bị định kỳ thanh lý ra ngoài một bộ phận gỗ lìn. Vậy các ngươi vì cái gì không trực tiếp rời đi đâu? Bên ngoài nguy hiểm, không có thần bảo hộ. Vô Lại lập tức nói. Nói cách khác, con kia Vũ Xà bảo hộ những này gỗ lìn, là không ràng buộc sao? Vũ Xà thần bảo hộ chúng ta cần rút thăm quyết định ai đến hiến thân. Hiến thân? Chắc lơ cười suy một hồi, là lấy thân nuôi rắn đi. Là Vô Lại lần nữa cúi đầu xuống, thanh âm của hắn cũng dần dần yếu ớt nhỏ đi, tựa hồ trước đó liền có đồng bạn rút đến cái kia đáng chết hiến thân ký. Cái này cái gì Vũ Xà quốc, chẳng những muốn rút thăm cho rắn ăn, sẽ còn cách đoạn thời gian liền đuổi đi một nhóm gỗ lìn, vậy nó hẳn là có một nhóm cố định số lượng gỗ lìn, mà lại có vẻ như bọn hắn còn cùng rừng rậm chung quanh những cái kia gỗ lìn sinh hoạt tập tính cũng giống. Chắc lơ lần nữa dựa vào thành ghế phân tích Vô Lại nói với mình tình báo, bọn hắn tựa hồ thoát khỏi nguyên thủy địa động tộc đàn, mà là có nhất định xã hội tính. Một đám có nhất định xã hội tính gỗ lìn, cái này cùng trước đó ăn xong liền nằm xuống phơi nắng gỗ lìn hoàn toàn không giống. Trước đó Chát Lơ là dựa vào bò húc cùng hai bữa cơm điều giáo mới đem thủ hạ huấn luyện ra, mà cái này Vũ Xà quốc gỗ lìn hẳn là sẽ rất nhanh quen thuộc hắn tộc đàn quản lý hình thức. Có lẽ toàn bộ rừng ác ngộng phía nam không ngừng bị mạo hiểm giả cắt mất lỗ thai gỗ lìn, đều là xuất từ cái này vương quốc đi. Chát Lơ hơi cười, mấy ngàn con gỗ lìn hoặc là mấy vạn gỗ lìn, cái này liền quá mỹ hảo. Hắn rất muốn đem cái này Vũ Xà quốc đều sáp nhập thôn tính, dạng này thủ hạ sẽ có được một chi đủ cường đại lực lượng, về sau lại nghĩ biện pháp bắt đầu vũ trang bọn hắn, đợi đến sang năm về sau phần trong nước đại loạn thời điểm liền có thể đi ra rừng ác ngộng. Nếu ta có thể trở thành Vũ Xà quốc thủ lĩnh hắn hắc hắc vui mấy lần, bất quá đầu này Tà Thần Vũ Xà ngược lại là có chút khó đối phó, dù sao đã là cái tà thần. Bàn bạc kỹ hơn đi. Chắc lơ thở nhẹ một hơi, lập tức hiểu rõ nhiều tin tức như vậy, thật đúng là thượng thiên đưa tới gỗ lìn. Nói chuyện bởi vì Chắc lơ suy nghĩ mà gián đoạn mấy phút, rất nhanh Chắc lơ liền nhớ lại trước mặt gỗ lìn trước đó nói tới nội dung, hắn nhìn xem đối diện cầm cái chén, không có như vậy câu nệ Vô Lại, mở lời hỏi nói, trước đó chạy mất con kia ca rằng kêu cái gì ba sẹo, ngươi cảm thấy hắn có thể thành công trở lại ác hầu con sao? Ta không biết. Vô Lại lắc đầu, chúng ta lúc ấy đều bị dây thừng buộc lại, bất quá, ta giống như trông thấy hắn có tại một ít cây bên trên khắc đồ vật. Đoán chừng là một chút tiêu ký. Chắc lơ hiếp hiếp hai mắt, dạng này có khả năng những cái kia bán nhân mã liền sẽ bại lộ, nếu như gia hỏa này có thể thành công chạy về đi, ác hầu quân tất nhiên sẽ hướng nam tiến quân. Bọn hắn hẳn là giống như ta, đều tại ngấp nghé cái kia gỗ lìn vương quốc, bằng không thì cũng sẽ không một mực tại bên ngoài bắt giữ thu nạp bị đuổi ra ngoài gỗ lìn. Hắn ánh mắt quá chặt tại trước mặt Vô Lại trên thân, nếu như bọn gia hỏa này biết ta chỗ này chẳng những có bán nhân mã, còn có cái khác có thể dùng chiến đấu vật dụng, nhất định sẽ tới tiến đánh ta. Có chút phiền phức, nhưng cũng còn tốt đối phó, dù sao hiện tại những cái kia khô lâu dũng sĩ đang huấn luyện đám thủ hạ, xa gần kết hợp chỗ đứng, cũng không quá sợ hại những cái kia điên cuồng da đỏ gồ lìn. Chắc lơ quan sát Vô Lại, nếu như hắn nói những cái kia ác hầu quân nô binh, tố chất thân thể đều giống như hắn, liền còn tốt đối phó, hơn nữa còn có khô lâu dũng sĩ có thể tác chiến, bọn hắn mặc dù chỉ có 12 người, nhưng là cũng không sợ những tên kia cắn xé, thực tế không được, ta còn có thể thỉnh cầu thụ nhân giúp ta. Trước đó Mâu Thụ vì cảm tạ hắn mà đưa tặng cho hắn xanh biết lá cây, kia cái lá cây bị hắn hảo hảo cất giữ lấy, nhưng là chỉ có 3 lần cơ hội, có thể không cần liền không cần, mà lại con kia ba sẹo gỗ lìn cũng có thể là bị dọa chạy. Hắn uống một hớp nước trà, sau đó cười gọi tới chín ngón, để hắn đem Vô Lại mang đi an trí, tiếp lấy lại gọi tới kế tiếp gỗ lìn chuẩn bị tra hỏi, hiểu rõ càng nhiều tình báo. Chờ gây răng trở về, còn muốn cho hắn tăng lớn đối phía bắc tuần tra, phía nam tạm thời không cần nhìn. Cùng lúc đó, phía bắc lùm cây bên trong, gỗ lìn ba sẹo nhẹ ra răng thăm dò quan sát lấy. Hắn toàn thân trên dưới che kín bị đuổi gai mở ra vết thương, rõ ràng vừa rồi chạy trốn quá trình bên trong vô cùng chật vật. Nơi này còn có gỗ lìn, hơn nữa còn có thể điều khiển những cái kia cự hình con kiến. Chương 188, đơn hàng mới chương 188, đơn hàng mới cảm tạ mình chủ ở Stia đã ủng hộ chương chuyện này. Chúng ta tạm thời chỉ có thể cung cấp những này bỏ húc. Mã Dị đặt một chương khế ước ở trên quầy. Mù Sạ cầm lấy tờ đơn, nhìn một chút phía trên viết số lượng cùng cụ thể giá cả, ừm, cái này lượng còn có thể lại nhiều một chút sao? Rất xin lỗi, Sạ Mù tiên sinh. Mã Dị cười lắc đầu. Đây là lão bản của ta tự mình bồi dưỡng một loại thực vật, nó cũng không có trên đại lục rộng khắp trồng trọt, mà lão bản của ta cũng chỉ là ngẫu nhiên ở giữa mới phát hiện nó công hiệu, cho nên chỉ có thể xuất ra chừng này để bán. Nàng chú ý lấy đối diện đã có tuổi giao dịch đối tượng, đồng thời cố gắng quan sát đối phương biểu lộ cùng nhất cử nhất động. Trước đó Chát Lơ giao cho nàng phần này khế ước thời điểm, từng minh xác nói qua, tương lai bò húc chính là uống không chết xưởng giả kim một cái sản phẩm chủ lực. Mặc dù không cách nào dung chuyển cà phê cùng quần đảo trà ngài địa vị, nhưng là cũng có thể sáng tạo đại lượng lợi nhuận. Chất lơ thậm chí còn cùng mạ gì nói, tương lai có một ngày toàn bộ dưới mặt đất pháo đài đều sẽ đủ loại nấm bò húc. Lần này lấy ra bán lượng chỉ là so lần trước gấp 10 mà thôi, mà lại giá cả không thấp. Một mặt là vì tạo nên sản phẩm hình tượng, không thể để cho nó lộ ra quá rẻ. Một phương diện khác thì là quan sát nhu cầu thị trường tình huống, chậm rãi tìm tới thích ứng tập khách hàng cùng đại khái định giá sách lược. Tốt ta. Mù Sa gật gật đầu, những này bò húc ta đều muốn, ngươi có thể nói lao bản của ngươi tăng lớn trồng trọt, nếu như tương lai ngày nào đó hắn bò húc sản lượng tăng vọt, làm ơn tất nói cho ta, ta tất cả đều muốn. Ta sẽ vì ngài chuyển lời. Mã Dị gật đầu nói, đồng thời, chúng ta còn muốn lại cùng ngài định chế một thuyền mật đường, cùng một chút muối. Hiện tại gỗ lìn tộc đàn bên trong đối mật đường nhu cầu dần dần tăng lớn, chẳng những tiểu yêu tinh nhóm thường ngày cần ăn nó, những cái kia con kiến cũng sẽ ăn không ít, mà lại hiện tại bán nhân mã cùng đám gỗ lìn cũng đều thích uống một chén ngọt ngào nước mật ong nóng. Trước mấy ngày Mụ Xạ vừa trở tới đây, thuyền kia mật đường đã bị chát lơ cho phân phối sạch, hắn hiện tại bức thiết nhu cầu có thể mau chóng lại vận đến một thuyền mật đường. Nhanh như vậy liền cần lại vận một thuyền mật đường sao? Mụ Xạ sửng sốt một chút, đối phương tỉnh cầu hơi có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, kia một thuyền mật đường nhanh như vậy liền bị tiêu hao hết, đối phương xuất hàng tốc độ có chút quá nhanh đi. Đúng vậy, chúng ta đối mật đường nhu cầu có chút lớn. Mã Di mỉm cười gật gật đầu. Tốt ta sẽ mau chóng trở về lại vận chuyển một nhóm mật đường tới. Mù Sa bất động thanh sắc đáp ứng nói, nhưng hắn kín đáo nhìn lướt qua công xưởng bên trong, cũng không phát hiện có chỗ nào đặc biệt. Phải biết kia nguyên một thuyền mật đường cho dù là những cái kia cỡ lớn thương hội trong Hắc Sư Thành tiến hành bán cũng phải cần thật lâu, nhưng trước mặt cái này nho nhỏ vỏ sò trắng thương hội, không có danh tiếng gì, vậy mà thoáng cái liền tiêu hao hết, điều này khiến hắn không thể không lần nữa dò xét thực lực của đối phương. Như vậy còn là lần trước giá cả, ngài cảm thấy thế nào? Mạ Dị nghe tới đối phương đáp ứng sẽ mau chóng lại vận một thuyền mật đường đến giao dịch, vội vàng từ trong quầy xuất ra tờ khế ước đã điền một nửa. Lúc trước Chatler đã cáo chi nàng mau chóng lại tìm thêm một đơn vị cung cấp mật đường, nàng chỉ là thử hỏi thăm một chút đối diện xả mù lao tiên sinh, không nghĩ tới đối phương lập tức liền đáp ứng. Mà lại chúng ta muốn tương đối gấp, nếu như ngài lần này từ quần đảo trở tới đây, có thể sẽ hao phí không ít thời gian. Nàng mịt mở nhắc nhở đối phương, không nên quên thời gian vận chuyển yếu tố. Mù Xạ ha ha cười hai tiếng, không có gì, ta tại Hỏa Cự Thành có tự mình nhà kho, nơi đó tồn rất nhiều mật đường, ta chỉ cần trực tiếp trở tới đây liền có thể, ngược lại là những này bó húc, hy vọng các ngươi có thể mau chóng nhiều cung ứng một chút. Hắn rội ra ngón tay nhẹ nhàng gậy một cái trong tay tờ khế ước, so với trị liệu dược thủy, vì vị ẩn nói qua bò húc giá trị còn cao hơn một chút, mà lại những cái kia mật đường hắn đều là tại Hỏa Cự Thành Liên Minh Thương Hội trụ sở nơi đó tiến hành giao dịch lại vận chuyển tới. Không có bao nhiêu quần đảo thương nhân nguyện ý vận chuyển hàng hóa đến nơi xa xôi như thị trấn Sừng Dê để bán, nếu như không phải vì tới đây tìm kiếm chát lơ mẹt lọt tung tích, đoán chừng thị trấn Sừng Dê bến tàu cũng sẽ không xuất hiện quần đảo thương nhân. Đúng, ta trước đó tại thị trấn Sừng Dê nghe tới những mạo hiểm giả kia nói, hiện tại mọi người đang truy nã những cái kia phong bạo huynh đệ hội thành viên phải không? Mù Sa nhìn xem ngay tại điển tờ khế ước Mạ Dị, ngữ khí có chút tùy ý hỏi. Đúng vậy, ta cũng nghe những cái kia đến mua dược thủy các mạo hiểm giả nói qua. Mạ Dị không ngẩng đầu hồi đáp. Trước đó nghe nói những tên kia tuyển chọn thế nhưng là thanh thế to lớn, bây giờ lại nhanh như vậy liền bị truy nã. Mù Sa cảm khái khẽ thở dài một cái, còn nói là cái gì đối bá tước bất kính, lừa gạt quý tộc, bọn gia hỏa này đến cùng làm cái gì mới có thể bị truy nã đây? Cái này ta cũng không rõ ràng. Mạ Dị nhanh chóng điển xong tờ đơn, sau đó giao cho đối phương. Sạ Mù tiên sinh, ngài nhìn xem. Được rồi. Mù Sạ cầm lấy tờ khế ước, kiểm tra, ta nghe nói bọn hắn tiền truy nã đều không thấp, nếu có thể bắt đến một người trong đó, khẳng định có thể một đoạn thời gian không lo ăn uống. Ta trước kia làm mạo hiểm giả thời điểm, liền từng huyễn tưởng qua làm thợ săn tiền thưởng, dựa vào tiền truy nã sống qua. Hắn một bên nói, một bên nhìn xem tờ khế ước bên trên nội dung, đáng tiếc ngay cả một cái tội phạm đều không có bắt lấy qua, bây giờ nghĩ lại, nếu là muốn thực hiện ngay lúc đó lý tưởng, bắt một cái tội phạm truy nã, liền có thể cả một đời không lo sinh hoạt, ta nghĩ chỉ có bắt được một người mới có thể. A, ngài là nói ai? Mạ Di mỉm cười hỏi. Còn có thể là ai? Chắc lơ mẹt lọt nha. Mù Sạ cởi mở cười vài tiếng, đồng thời dương mắt quét một chút quầy hàng đối diện Mạ Dị tiểu thư, ai cũng biết hắn tiền thưởng là cao nhất. Đáng tiếc đây chẳng qua là si nhân vọng tưởng, ta hiện tại cũng đã sớm không làm mạo hiểm giả. Hắn nói xong, tại tờ khế ước bên trên ký tên của mình cùng cái khác nội dung, sau đó đưa cho Mạ Dị. Mạ Dị mỉm cười, bất động thanh sắc tiếp nhận tờ khế ước, mấy tháng trước xác thực có người nói tới cái này chắc lơ mẹt lọt treo thưởng, lúc ấy rất nhiều người còn giật mình tại kia bút kết sù tiền truy nã, bất quá bây giờ đã không có người nào lại nói lên chuyện này. Những cái kia đến mua dược thủy mạo hiểm giả càng nhiều nói chuyện là gỗ lìn, thật giống như cái này gọi chất lơ, đã biến mất vô ảnh vô tung. Mạ Dị nhún nhún vai, ra vẻ tùy ý nói. Ngươi nói đúng. Mù Sạ cười gật gật đầu, đối với mạo hiểm giả mà nói, giết gỗ lìn so tìm kiếm tiền truy nã muốn càng thêm đơn giản ổn định. Vậy cứ quyết định như thế, ta sẽ mau chóng lại vận một thuyền mật đường tới. Hắn chỉ phía sau quầy kệ hàng bên trên trị liệu dược thủy, cũng hy vọng các ngươi mau chóng chuẩn bị kỹ càng đầy đủ dược thủy. Không có vấn đề, Sạ Mù tiên sinh. Mạ Dị cất kỹ tờ khế ước, khẽ không người nói. Đối phương đồng ý mau chóng lại vận một thuyền mật đường tới. Chắc lơ nhìn xem trên tay tình báo đơn, Mạ Dị tại cùng vị kia quần đảo thương nhân ký kết tốt khế ước về sau, lập tức liền cho hắn truyền tống tới tình báo. Có thể tại Hỏa Cự Thành thuê một cái nhà kho, người này rất có thực lực a. Hắn nhìn xem nội dung phía trên, đồng thời nhẹ nhàng gõ một cái mặt bàn. Trong trí nhớ, mẹ lọt nam tước tu kiến tốt cảng nước sâu về sau, Hỏa Cự Thành chung quanh vận chuyển hàng hóa nhà kho giá cả liền lập tức nước lên thì thuyền lên, rất nhiều thương hội đều hoa giá tiền rất lớn trường kỳ thuê những cái kia nhà kho, đây cũng là Hỏa Cự Thành tài chính thu nhập một trong, mà cái này gọi xà mù quần đảo thương nhân, mặc dù chỉ có một đầu thương thuyền, nhưng vậy mà có thể mướn lên vận chuyển hàng hóa nhà kho, xem ra phía sau không đơn giản. Bó Húc Tung ra muốn càng thêm thận trọng một điểm. Chắc lơ tự đủ, cùng loại này lăn lộn thương hải bên trong nhiều năm lao ra hỏa hợp tác, nhất định phải cực kỳ thận trọng, mà lại đối phương vậy mà lại nhắc lên tiền truy nã của ta. Đây coi như là một cái thăm dò, còn là cử chỉ vô tâm. Hắn chậm rãi gõ mặt bàn, ánh mắt tập trung trên bàn lính thiết nhỏ, ta cũng không có bất kỳ cái gì hiển lộ, hắn vì sao lại chủ động nói lên cái này đâu, chẳng lẽ chỉ là vì cảm thán tự mình lúc tuổi còn trẻ mạo hiểm giả tuyết nguyệt. Những cái kia đã có tuổi trung nhân, đúng là sẽ thường xuyên nói lên tự mình lúc tuổi còn trẻ sự tình. Hắn nhớ tới tự mình tiếp xúc qua những cái kia trung nhân, nhất là tự mình tiếp trước nhanh 50 tuổi trưởng phòng, tóc đều đã không bao nhiêu, còn thường xuyên sẽ nói lên mình trước kia tại đại học lúc một chút phong quang sự tình. Nói nhiều nhất chính là ta vừa lúc tốt nghiệp chính là được phó tổng trực tiếp chiêu tiến công ty, tháng thứ nhất ta liền ra công trạng, cho nên các ngươi còn cần lại cố gắng một chút. Ha ha. Chắc lơ cười suy một hồi, cái gọi là cố gắng một chút chính là nhiều hơn tăng ca đại hoán từ mà thôi, lại quan sát một chút, dù sao hắn cũng vô pháp đối ta tạo thành cái uy hiếp gì, dù sao ổn định nhà cung cấp rất không dễ tìm, hiện tại mật đường lượng tiêu hao lại rất lớn, chỉ có thể trước tiếp tục tiếp xúc nhìn xem. Ngược lại là đầu này tình báo có chút ý tứ, hiện tại mạo hiểm giả lại đang phàn nàn gỗ lìn biến thiếu rồi. Hắn xem từng đầu tin tức, nếu như nói nam bộ trong rừng rậm gỗ lìn đều là bị cái kia vũ xà vương quốc cho đuổi ra ngoài, hiện tại lại bị đại địa tinh không ngừng thu nạp, xác thực sẽ để cho gỗ lìn biến thiếu. Đợi thêm mấy ngày, nếu như con kiến xào huyện bên kia không có người lại đi tuần sát, liền chuẩn bị bắt đầu tiến hành thảo dược thu thập. Chắc lơ đưa tay xoa xoa mặt, về sau nhân thủ nhiều có thể tổ kiến lãnh địa kiến kỵ binh đội tuần tra, ven đường phát hiện những cái kia chạy đến gỗ lìn, tất cả đều có thể mang về pháo đài, hợp nhất. Dạng này những mạo hiểm giả kia liền không tìm được gỗ lìn. Khoe miệng của hắn nhếch câu, cười buông xuống trong tay tình báo đơn. Kim Tước Hoa Thành, Bernie ở hành cung trong tầng hầm ngầm. Lão sư, phía sau có thể là một đám gỗ lìn. Một cái trung cấp pháp sư cung kính không người nói. Ngươi thấy cái gì? Lương Quảng Cao giai đại pháp sư cùng nịnh nhảm lạnh lùng hỏi. Một con gỗ lìn dẫn theo một chi tiểu đội, bên trong thành viên có gỗ lìn, bán nhân mã cùng khô lâu binh. Trung cấp pháp sư lập tức báo cáo. Gỗ lìn vậy mà có thể cùng khô lâu binh, bán nhân mã tổ đội. Cùng nịnh nhảm cười hắt hắt nói, giọng nói chẳng khác nào một con quạ bị khản tiếng. Cái này rừng ác mộng bên trong thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Ngươi đi xem một chút, ta cần ngươi đem những cái kia gỗ lìn đều bắt trở lại, linh hồn của bọn hắn nhất định rất có giá trị nghiên cứu. Cún Lệ Nhạm nhìn xem trước mặt thí nghiệm này nói, trên bàn có một con da xanh gỗ lìn đã bị cắt đứt tứ chi, tay chân bị trói vào những khúc gỗ. Chương 189, coi trọng ngươi người chương 189, coi trọng ngươi người cảm tạ mình chủ ở Stia đã ủng hộ chương chuyện này. Được rồi, lão sư, ta hiện tại lập tức liền đi đem những cái kia gỗ lìn đều bắt tới. Pháp sư tất cung tất kính nói. Không. Cún Lệ Nhạm gõ gõ trước mặt trên bàn thí nghiệm gỗ lìn, chú ý lấy thân thể cơ bắp phản ứng. Không muốn lập tức độc thủ, ngươi cần lại quan sát một chút, ta muốn biết dẫn đầu con gỗ lìn kia, hắn kỹ càng biểu hiện. Minh bạch. Pháp sư trùng điệp gật đầu, ta sẽ lại quan sát một chút, thẳng đến hoàn toàn nắm giữ hắn các phương diện biểu hiện về sau mới độc thủ. Có ý tứ linh hồn. Cún Lý Nhạn toàn bộ hành trình không quay đầu nhìn sau lưng pháp sư, còn tại có chút hăng hái xem xét trên bản thí nghiệm gỗ lìn, một mực tìm không thấy sinh vật cá thể càng thêm cường đại linh hồn, hiện tại thân thể nghiên cứu cải tạo đã không có cái gì tiến triển, hắn ngược lại là một cái cực kỳ tốt linh hồn vật thí nghiệm. Phốc, Cún Lý Nhạn cầm một thanh tiểu đao bằng bạc đâm vào gỗ lìn bay. Tiếp lấy hoàn toàn không để ý con gỗ lìn kia kêu rên, trực tiếp một đao mở ra khúc gỗ cùng thân thể chỗ tiếp nối, những cái kia áo thuật pháp sư làm ma pháp người dối, căn bản là không có cách cùng thân thể tiến hành đại hoán, con đường này không được. Đi thôi, đi nhớ đừng để ta thất vọng. Hắn khoát qua tay, giống đuổi rồi một dạng đem đệ tử của mình đuổi đi. Cái kia pháp sư nghe được lời này, quả thực là như được đại xá, phanh một chút, một trận màu lam sương mù bay lên, hắn trực tiếp biến thành một con màu đỏ bọ rùa bay đốn, y mắng bay ra căn này tầng hầm. Hiệp hội pháp thuật Cún Lý nhàm cười a a hai tiếng, tiếp lấy vung tay lên một cái. Bàn thí nghiệm đang giãy giụa gỗ lìn trực tiếp cong lên thân thể, sau đó run rẩy mấy lần về sau liền sủi lơ xuống dưới, mắt thấy đã chết rồi, chờ ta giải quyết ma dịch rồi, nhìn xem các ngươi còn dám truy nã ta hay không, đến lúc đó ta muốn các ngươi toàn thể đều bái phục ta. Hung ác nham hiểm tiếng cười ở hầm ngầm bên trong không ngừng quanh quẩn, nơi hẻo lánh trong lồng, những cái kia đã biến dị gỗ lìn tất cả đều run lẩy bẩy nhét chung một chỗ, không dám động đậy. Nơi này cũng có tiêu ký. Vô lại cầm một cái xẻng nhỏ đi tới dưới một thân cây, đem trên cành cây một cái rất đơn giản vết khắc cho san bằng. Còn phải lại tìm thử xem. Hắn nhìn một chút chung quanh mấy gốc cây, tiếp lấy chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm xuống dưới. Những dấu hiệu kia đều là ba sẹo trước đó khác, tác dụng chính là vì thuận tiện lần sau lại đến thời điểm, có thể tiện đường tìm kiếm, mà vô lại thì không hy vọng ác hầu quân có thể truy tung đến đây. Hắn tại cái này gỗ lìn tộc đàn bên trong dừng lại mấy ngày, đã hoàn toàn bị những cái kia đồ ăn và ấm áp quần áo chỗ chinh phục, cũng làm qua sở mắt cá chân lễ, hiện tại chính là muốn nhanh lên đem những dấu hiệu này cho xóa bỏ. Hắn hiện tại là một người đến, cũng không có đi theo những người khác, thủ lĩnh an bài cho hắn làm việc chỉ là trợ giúp bán nhân mã dựng ra biên. Mặc dù hai cái tộc đàn tại ngôn ngữ bên trên không thông, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng vô lại hỗ trợ san phẳng thổ địa cùng xử lý những cái kia khúc gỗ, mà hắn cũng được ăn thử thịt hiệu khô. Nói đến có chút buồn cười, trước đó tại ác hầu quân trụ sở thời điểm, nhìn ba sẹo tại tất cả gỗ lìn trước mặt, khoe khoang khối kia thịt hiệu thời điểm, hắn vô cùng ngao ước, nhưng bây giờ ăn mấy lần về sau, cảm thấy hương vị cũng liền như thế, không bằng buổi trưa cá sông khói bánh trái cây ăn ngon. Thế nhưng là những cái kia bán nhân mã còn là sẽ cho hắn mấy khối thịt heo khô, cái này để Vô Lại có thể một bên nhai lấy đồ vật, một bên hỗ trợ chỉnh lý mảnh này to lớn đất trống. Bán nhân mã cũng không giống những cái kia đại điệu tinh nói như vậy, nhìn thấy bộ lịn liền nhất định phải toàn bộ giết chết. Thế là mấy ngày nay kinh lịch lần nữa đổi mới hắn nhận biết, cũng làm cho hắn có một chút ý nghĩ mới, nghỉ ngơi thời điểm hắn sẽ đi vào bên này trong rừng, động thủ cạo những dấu hiệu kia, chỉ vì để ác hầu quân không cách nào tìm tới chỗ này khu vực. Dạng này liền có thể tại tộc đàn bên trong an ổn sống sót, thủ lĩnh nói qua ít ngày liền có thể cho ta một bộ quần áo cùng giường. Đang lúc hắn mừng khấp khởi động thủ xẻng lấy một cái tiêu ký thời điểm, hoàn toàn không có chú ý sau lưng trong bụi cỏ đứng lên một cái thấp bé thân ảnh, ba một tiếng, cái thân ảnh kia dùng sức nện xuống một cây gậy gỗ, trực tiếp nện Vô Lại hôn mê bất tỉnh. Cái này hỗn đản cũng dám làm rơi ta tiêu ký. Ba sẹo liên tục đá mấy cái trên đất gỗ lịn, tiếp lấy ngẩng đầu nhanh chóng nhìn một chút xung quanh, thấy không có gì động tĩnh, lập tức từ trong bụi cỏ xuất ra trước đó không dùng hết dây thừng, đem Vô Lại trói lại. Tiếp lấy hắn cẩn thận từng ly từng tí kéo lấy Vô Lại, đi hướng rừng cây chỗ sâu. Nửa ngày về sau, Vô Lại lung lay đầu chậm rãi tỉnh lại. Sau đó hắn liền phát hiện mình bị một sợi dây thừng gắt gao trói chặt thân trên, mà Ba Sẹo thì đang ngồi tại bên cạnh, ngay tại nhai nửa cái chim nhỏ. Tỉnh rồi sao? Ba Sẹo hàm hồ nói, đồng thời trong miệng hắn thịt mảnh cùng máu tươi hòa với lông chim rơi xuống đất. Xem ra các ngươi đã gia nhập con gỗ lìn kia tộc đàn. Vô Lại trầm mặc, không nói gì, mà là kín đáo quan sát xung quanh, đồng thời phía sau hai tay không ngừng vừa đi vừa về khẽ động, ý đồ dễ rửa giải trừ trói buộc. Ba thấy Vô Lại không nói lời nào, Ba Sẹo trực tiếp nắm lên trên mặt đất cây gỗ quất vào trên mặt của hắn. Hỗn đản, nói chuyện. Đau đớn kịch liệt để Vô Lại méo mặt, hắn hít vào lấy khí, ý đồ làm dịu vừa mới một kích kia tạo thành ảnh hưởng. Một lát về sau, hắn nhìn chằm chằm trước mặt Ba Sẹo, đột nhiên toát ra một câu, thịt heo hương vị cũng liền như thế. Hả? Ba Sẹo sửng sốt một chút, không có minh bạch đối phương là có ý gì, hắn đình chỉ cắn xé trên tay nửa cái chim nhỏ, mà là hồ nghi nhìn xem Vô Lại, ngươi nói cái gì? Ta nói thịt heo hương vị cũng liền như thế, không bằng tộc đàn bên trong cái khác đồ ăn ngon. Vô Lại nhìn chòng chọc vào Ba Sẹo, vừa mới câu nói này khiên động trên mặt hắn máu ứ đọng, đau hắn có chút rút rút. Ba Sẹo mặt tâm trầm, nhìn xem trên tay kia nửa cái chim nhỏ, sau đó lại nhìn xem đối diện gỗ lìn, hắn giơ lên cây gỗ, ý đồ hảo hảo giáo huấn một chút Vô Lại, ngươi nếm qua thịt heo sao, ngu xuẩn. Nếm qua, bán nhân mã cho. Vô Lại nhìn chằm chằm động tác của đối phương, tính toán tiếp xuống làm sao bây giờ, bất quá tại gỗ lìn cái chủng tộc này trong từ điển, loại tình huống này chỉ có hai loại lựa chọn, một là dùng sức phá tan đối phương, sau đó nghĩ biện pháp cắn chết hắn, hai là dùng sức phá tan đối phương, sau đó xoay người chạy. Đáng tiếc hắn hiện tại trên chân cũng bị buộc một sợi dây thừng, nghĩ trên diện rộng cất bước là rất không có khả năng, vậy sẽ để hắn trực tiếp ngã xuống, cho nên chỉ có thể lựa chọn đầu thứ nhất, cắn chết Ba Sẹo. Bán nhân mã còn nuôi không ít hiệu sừng lớn đúng không? Ba Sẹo giơ cây gỗ nhưng không có nện xuống, trong mắt của hắn tất cả đều là ánh mắt tham lam, những cái kia gỗ lìn còn có cái khác có thể ăn đồ vật. Đó lấy, hắn buông xuống cây gỗ, từ phía sau xuất ra trước đó rơi xuống đất dao găm, trước đó cũng là vì nhặt về con kia phế phẩm dao găm hắn mới chuyển trở về, mới phát hiện những cái kia bán nhân mã tung tích. Xem ra nơi này có không ít thức ăn tồn trữ, chỉ cần trở về báo cáo tướng quân, ta liền có thể ngồi vững đốc quân vị trí. Hắn dẫn theo dao găm, ánh mắt nghiêng nhìn một chút trên tay tàn tạ sát chim, hồi tưởng trước đó ăn vào bán nhân mã cống nạp thịt liệu, hắn hung hăng quẳng sát chim xuống đất. Bất quá rất nhanh, hắn lại nhặt về kia nửa cái chim nhỏ, hoàn toàn không để ý tới phía trên dính lấy bùn đất cùng bụi lá, lần nữa nhét vào trong miệng. Đứng dậy, ta sẽ không giết ngươi. Hắn ngay lấy thì nát, tới gần Vô Lại, nhưng lại bảo trì một đoạn khoảng cách an toàn, cùng ta trở về, nếu như ngươi bất động, ta liền dùng nhánh cây đâm ngươi, nhìn ngươi có thể chịu bao lâu. Cuối cùng, Vô Lại cau mày, đi mấy bước quay đầu nhìn một chút phía nam rừng cây, tiếp lấy lại bị Ba Sẹo lấy cây gỗ chọc vào lưng, bị xua đuổi lấy tiến vào phía bắc trong rừng. Ngươi nói là thiếu một con gỗ lìn. Chắc Lơ nghe tới chín ngón báo cáo, lập tức liền nhíu mày, kia Vô Lại không thấy rồi. Nhìn xem thủ hạ khẳng định gật đầu, hắn lập tức nghĩ đến đối phương có lẽ là bị bắt đi, sẽ không phải là chủ động chạy trốn, trước đó cùng hắn trao đổi quá trình, hắn biểu hiện ra cảm xúc là rất tích cực, sẽ không lựa chọn phản bội chạy trốn. Mà lại gỗ lìn trí thông minh, cũng rất khó có diễn kỹ có thể lừa gạt qua ánh mắt của mình. Là con kia chạy trốn ca gian hắn lại còn trở về. Chắc Lơ nghe chín ngón nói, nghỉ ngơi thời điểm Vô Lại sẽ đi vào phía bắc trong rừng, qua một hồi lại sẽ quay về tiếp tục làm việc, hắn kết luận Vô Lại hẳn là tại trong rừng cây làm gì đó, mà bị đối phương bắt lấy. Lập tức phái người đi giúp ta gọi gây răng cùng Evita tới. Chắc Lơ nghiêm túc phân phó thuộc hạ, còn có kia mấy cái khô lâu dũng sĩ. Hắn cần lập tức chế định nhằm vào ác hầu quân sách lược, có thể đoán được, khi kia hai con gỗ lìn trở lại ác hầu quân về sau, đối phương tất nhiên sẽ toàn viên xuất động, đến tiến đánh chính mình. Lần này đánh không được phòng ngự chiến, chỉ có thể cùng bọn hắn ra chiến. Chắc Lơ nhìn xem nhanh chóng chạy xa chỉ ngón, lập tức bắt đầu phân tích tình huống cụ thể. Toàn bộ pháo đài còn tại kiến thiết, đã không có nhiều như vậy phòng ngự biện pháp, mà những cái kia gỗ lìn uống xong thánh thủy về sau cũng đều sẽ trở nên càng thêm điên cuồng. Những cái kia hôi thối cầu cùng quả liệu đạn sát thương hiệu quả rất có hạn, chỉ có thể dựa vào trận địa chiến. Khoảng thời gian này gây răng cần tăng lớn đối phía bắc tuần tra, mà lại phạm vi còn muốn mở rộng, gỗ lìn cùng bán nhân mã tác chiến phối hợp cần tiến một bước làm sâu sắc, chỉ có thể trước hết để cho hệ vị tạ đình chỉ dựng làng. Hắn nuốt nuốt huyệt thái dương, 500 con nổi điên gỗ lìn, quả thật có chút khó làm. Nhưng ác hầu quân hẳn là sẽ không đem gỗ lìn toàn bộ đầu nhập chiến đấu, bọn hắn nhất định sẽ phân lượt đầu nhập, dạng này khiến cho tộc đàn của ta chỉ có lựa chọn chạy trốn hoặc là đầu hàng. Trước đó bán nhân mã qua mặt những cái kia đại địa tinh, lần này bọn hắn chắc chắn sẽ không lại lưu thủ. Chatler híp mắt, nắm mấy lần nắm đấm, hắn phi thường nghĩ tù binh đối phương 500 con gỗ lìn, chỉ cần đem những cái kia gỗ lìn đều thu về tộc đàn bên trong, dạng này liền có thể kích hoạt kế tiếp dị hình trước cái, dừng dậm thì thầm. Nhưng cái này rất khó, ác hầu quân không có dễ đối phó như vậy, nhất là đối phương hung hãn không sợ chết điên cuồng tiến công dưới, tự mình tộc đàn cùng bán nhân mã đều cần đỉnh lấy cực lớn áp lực tâm lý đi tác chiến. Làm sao vậy, gọi ta đến có chuyện gì không? Hệ vị ta lẹ sẹt đi tới, nàng nửa người dưới trên lưng ngựa còn trở lấy một chút thân củ, không biết là đang gieo trồng hay là chuẩn bị đi đốt mì mịt. Có chuyện phải nói cho ngươi. Chắc lơ nhìn xem bán nhân mã thiếu nữ, bình tĩnh nói, ác hầu quân muốn tới. Chương 190, thật tồn tại chương 190, thật tồn tại cảm tạ mình chủ ở Stia đã ủng hộ chương chuyện này. Hẳn là không có người nào. Mạ gì khép lại trên quầy thư tịch, sau đó liếc mắt nhìn xưởng giả kim bên ngoài. Lúc này sắc trời đã u ám, trên đường cơ hồ không có cái gì người đi đường, nàng chỉnh lý một chút trên quầy vật phẩm, tiếp lấy lại quan sát sau lưng dược thủy kệ hàng, xạ mù tiên sinh đã theo thương thuyền rời cảng, hẳn là không lâu sau đó liền sẽ lần nữa đến thị trấn Sừng Dê, như vậy mật đường dự trữ hẳn là liền đủ. Trước đó Chatler phát tới một chương giấy thông báo, phía trên để nàng lại đi thúc một chút tiệm thợ rèn bên kia, coi như thêm tiền cũng phải mau chóng hoàn thành một nhóm bọc thép cùng vũ khí chế tạo, chẳng lẽ lại muốn cùng địch nhân tác chiến đến rồi. Ngày mai liền để dắt đi thúc một chút tiệm thợ rèn, mau chóng cho lão bản đưa qua một nhóm. Nàng một lần nữa dọn xong kệ hàng bên trên dược thủy, hiện tại bởi vì trị liệu dược thủy mua 10 tặng một hoạt động, những này mạo hiểm giả bắt đầu có ý thức tổ đội mua, thậm chí có không ít người sẽ cho mình đơn độc mua, sau đó lại chậm rãi tiêu hao, thậm chí mạ dị còn nghe nói có một số mạo hiểm giả tiếp nhận hộ tống thương hội xe ngựa nhiệm vụ, sau đó chuyên môn đến uống không chết xưởng giả kim mua vào thật nhiều bình dược thủy, sau đó vận đến điểm đến rồi bán lại. Dùng nhỏ dôn tuyết pháp chính là mạo hiểm giả đã từ trước đó hy vọng đồng đội uống chết sau đó báo cáo lao bản trạng thái, chuyển biến thành mạ dị tiểu thư sống lâu trăm tuổi. Hiện tại trị liệu dược thủy đã biến thành hút hàng thương phẩm, có phải là cùng lão bản nói một chút, cái khác dược thủy cũng cân nhắc làm một điểm bán hạ giá cái gì. Nàng cầm lấy một cái khăn lau, vừa đi vừa về sát trước mặt quầy hàng, mặc dù nàng một mực cố gắng bảo trì mặt tiền cửa hàng sạch sẽ, nhưng những mạo hiểm giả kia trên thân bao nhiêu đều sẽ mang theo phong trần cùng vết máu, cho nên mạ dị thường xuyên cần quét dọn công xưởng. Đinh linh phía sau cửa linh đang vang lên, một người mặc màu đen hơi dài áo choàng trung niên nhân đẩy cửa đi đến, quá tốt, ta liền biết mạ dị tiểu thư còn chưa đóng cửa. Thật xin lỗi, chúng ta liền muốn mạ dị ngẩng đầu nói, nhưng ngay lúc đó nàng liền đổi giọng. Hẹp bật tiên sinh, thật cao hứng gặp ngươi lần nữa. Phi thường thật có lỗi, muộn như vậy còn tới quấy rầy ngươi. Hẹp bật chút bỏ trên tay găng tay lụa, yêu nhã hạ thấp người, mái tóc dài màu vàng nóng của hắn tùy ý đâm vào sau lưng. Nô, không có gì. Mạ dị thoáng chần chờ một chút, nàng liếc qua bên ngoài, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống, ngài muộn như vậy đến, là có chuyện gì không? Đúng là có một số sự tình. Hẹp bật tiên sinh nở nụ cười, các ngươi định chế bình đựng rượu thủy đã vận đến bến tàu, đây chỉ là nhóm đầu tiên, ta muốn gặp một chút lao bản của ngươi, tốt cùng hắn ở trước mặt nói một chút. Ách mạ dị chần chờ một chút. Ta ơn ngài đã cất công đến báo cho ta biết, ta sẽ mau chóng để người vận chuyển hàng hóa đến nhà kho. Bất quá lao bản của ta gần nhất không tại thị trấn Sừng Dê, có thể sẽ để ngài thất vọng. Nàng bình tĩnh đi đến bên quầy, thân thể thẳng tắp. Nếu như có thể mà nói, ta có thể thay mặt lao bản ký nhận cái này một nhóm bình đựng dược thủy. Không, mỹ lệ mạ gì tiểu thư. Hẹp bật chậm rãi giao mấy lần bàn tay, chúng ta ký kết 5 vạn chiếc bình đựng dược thủy. Thôi có chút vấn đề, ta cần nhìn thấy ngươi lao bản, ở trước mặt cùng hắn trực tiếp trao đổi chuyện hợp tác. A, là như vậy sao? Mạ gì có chút há to miệng, nàng biết Chatler còn rất coi trọng những này bình đựng dược thủy, hiện tại trị liệu dược thủy nơi tiêu thụ tốt, mà lại vừa hay có mấy cái khô lâu dung sĩ hỗ trợ chế biến dược thủy, nếu như cái bình xảy ra vấn đề, có thể sẽ ảnh hưởng dược thủy tiêu thụ. Ta sẽ vì ngài chuyển đạt. Nàng suy nghĩ một chút, lập tức nói, chỉ có thể trước tiên đem tin tức này nói cho lão bản, tình huống cụ thể từ hắn định đoạt. Được rồi. Hẹp bất nhìn lướt qua dược thủy kệ hàng, địa chỉ liên hệ của ta còn là trước đó cái kia. Quán trọ ánh trăng, phòng khách quý số 8 sao. Mạ gì không có trải qua suy nghĩ, lập tức nói, đúng vậy. Người nhớ không sai. Hẹp bật nhẹ nhàng gõ một cái quầy hàng, nếu có hồi âm, mời lập tức cho ta biết. Nói xong hắn liền cùng mạ di từ biệt, sau đó đẩy cửa đi ra uống không chết xưởng giả kim. Đợi thân hình ẩn tiến ban đêm trong bóng tối, hẹp bật quay đầu liếc mắt nhìn công xưởng bảng hiệu, hắn ở lòng bàn tay gõ gõ găng tay, chậm rãi nói, gỗ lìn lao bản, hy vọng ngươi có thể giúp đỡ ta một chút. Đón lấy, hắn nhanh chóng quét một vòng trung quanh, sau đó thân hình một trận xé rách, hóa thành một đám con rơi, lặng yên không một tiếng động bay vào bầu trời đêm. Phần phật bó đuốc tại rừng rậm gió đêm quét dưới, không ngừng phát ra tiếng vang. Ba sẹo cung kính quỳ trên mặt đất, đầu cũng không dám ngẩng lên. Hắn vừa rồi đã đem tất cả những gì mình trải qua cùng nhìn thấy đều bẩm báo lều trại bên trong đại địa tinh, hiện tại đang chờ ác hầu tướng quân quyết định. Từ hắn bắt được vô lại về sau, một đường trở lại rất nhanh, cái này cần nhờ vào trước đó làm tiêu ký, mà trên đường phiền toái lớn nhất là vô lại mấy lần muốn phản kháng, nếu như không phải hắn liên tục dùng cây gậy hết sức gõ, có lẽ thật để cho đối phương chạy mất. Bất quá đây hết thảy đều là đáng giá. Hiện ở trên người hắn những cái kia bị bụi gai quẹt làm bị thương vết thương còn có chút ẩn ẩn đau nhói, nhưng là chỉ cần vừa nghĩ tới đằng sau sẽ lấy được chỗ tốt, hắn thật hưng phấn thân thể liền run nhẹ nhẹ. Những cái kia bán nhân mã cùng với gỗ lìn. Ác hầu tướng quân trầm mặc một khoảng thời gian sau, mới lên tiếng hỏi. Đúng vậy, tướng quân. Ba sẹo vội vàng xưng phải, đại điệu tinh ngự khí nghe không ra hỉ nộ, cái này khiến hắn cảm thấy một tia hoang mang. Lặp lại một lần nữa ngươi thấy, lần này từ từ nói chi tiết một điểm. Ác hầu tướng quân vỗ nhẹ nhẹ lấy trên thân màu đen giáp ra, tự hỏi vừa rồi nghe được gỗ lìn báo cáo. Ba Sẹo lần nữa đem hắn nhìn lén đến hết thảy chi tiết đều bẩm báo đại địa tình, từ một nửa gỗ lìn đến những cái kia bán nhân mã, từ có thể chứa đựng rất nhiều gỗ lìn dưới mặt đất cửa vào đến to lớn, có thể giúp làm việc con kiến, từ tại kia phiến to lớn trên đất chống đi dạo độc giác thú đến bị giam tại hàng rào bên trong tương hỗ chạy nhảy bầy liệu. Hắn lúc giảng còn tăng thêm tự mình lý giải, cùng đối với mấy cái này tộc quần xem thường, còn có đối đại địa tinh lấy lòng. Ta nghĩ bọn hắn nhất định sẽ không biết mình đã bại lộ, chỉ cần ngài dẫn đầu quân đội tập kích đi qua, nhất định có thể đem bọn hắn một mẹ hốt gọn. Ba Sẹo mặt mũi tràn đầy lấy lòng mà cười cười, hắn nhìn xem thượng thủ ác hầu tướng quân, bắt đầu não bộ tự mình đứng ở nơi đó, sau đó trước mặt quỳ đầy gỗ lìn cùng thực nhân ma chẳng cảnh. Ngươi làm rất không tệ. Ác hầu tướng quân tiện tay lấy ra một miếng thịt ném ở Ba Sẹo trước mặt trên đất, trở về địa động bên trong đợi đi. Ba Sẹo lập tức nắm lên khối kia màu sắc tái đi thịt, gắt gao nắm ở trong tay, sau đó lui về rời khỏi lều vải. Hắn không dám vào bên trong nhìn quanh, nhưng là có thể nghe tới những cái kia đại địa tinh đã tại thảo luận bước kế tiếp nên làm cái gì, xuất động bao nhiêu gỗ lìn. Nhanh hắn hung hăng cắn một cái ác hầu tướng quân ném cho hắn thịt, khối thịt kia nhìn qua giống như là một khối thịt heo, nhưng rõ ràng phẩm chất không tốt lắm, thậm chí còn có một chút kỳ quái hương vị, nhưng Ba Sẹo cảm giác dù sao cũng so trước đó ăn con kia chim nhỏ muốn tốt hơn nhiều, đều chỉ còn xương, căn bản là không có bao nhiêu thịt. Chỉ cần quân đội đánh tới, khiến cái này gỗ lìn uống xong thánh thủy, kia thắng lợi chính là dễ như trở bàn tay. Hắn ngay lấy khối thịt, một mặt ngạo mạn quét mắt chung quanh mấy cái địa động bên trong, rũa ra gỗ lìn đầu, gầy nhom, xem xét liền chưa ăn qua đồ tốt. Ngay tại hắn lập tức sẽ trở lại địa động thời điểm, Ba Sẹo thoáng nhìn chỗ tối đang cùng những gỗ lìn khác trò chuyện vô lại, gia hỏa này bị tự mình lôi trở về sau, những cái kia đại địa tinh cũng không thế nào làm có hắn, mà là trực tiếp đạp về địa động bên trong. Ngay từ đầu Ba Sẹo còn muốn bắt vô lại làm một cái trên đường an toàn mồi nhử, cam đoan nhìn thấy dã thú thời điểm, mình có thể chạy mất, đồng thời lại để cho hắn làm một cái nhân chứng, dùng để chứng minh tự mình nói tới hết thảy đều là đúng. Nhưng là trên đường hắn lại cảm thấy vô lại có thể tranh công của mình, còn là tự mình đến, chỉ có tướng quân muốn hỏi thời điểm, mới đưa vô lại đẩy đi ra. Bây giờ nhìn lại tướng quân trực tiếp tin tưởng tự mình lý do thoái thác, xem ra tướng quân còn là rất tin tưởng ta, chỉ cần đánh thắng trận chiến này, ta về sau đều là đốc quân. Lan đi, đây là đốc quân vị trí. Hắn ngạo mạn đi tới, một cước đá văng một con gỗ lìn, sau đó ngồi xếp bằng tại một bó cỏ dại bên trên, bắt đầu ở trước mặt đám gỗ lìn nhấm nháp trong tay thịt heo, thậm chí còn cố ý chẹp chẹp làm ra các loại tiếng vang. Các ngươi lập tức liền muốn có ngày tốt lành. Ba Sẹo một bên ăn một bên liếc mắt nút ở địa động nơi hẻo lánh đám kia gỗ lìn, bọn hắn cũng hơi ngẩng đầu không dám nhìn thẳng, trong đó chỉ có vô lại không để ý đến tự mình, mà lại hắn trông thấy trong tay mình khối thịt, còn cười suy một hồi. Chờ chiến đấu kết thúc, ta thành đốc quân sẽ đặc biệt chăm sóc ngươi. Ba Sẹo hung dữ nhìn chằm chằm vô lại, hắn biết lúc này nếu như mình tiến lên, sẽ bị cái khác gỗ lìn bầy đánh. Thời gian càng ngày càng muộn, Ba Sẹo đã ăn xong khối kia thịt heo, nặng nề thiết đi, mà vô lại thì nằm trên mặt đất, sững sờ nhìn xem địa động bên ngoài. Trên người hắn máu ứ động cùng vết thương để hắn cảm giác bất luận cái gì tư thế đều không thể tránh đau đớn, đồng thời tại pháo đài bên trong kinh lịch lại để cho hắn căn bản là không có cách chìm vào giấc ngủ. Thịt hiệu hắn khe khẽ lẩm bẩm một câu, sau đó liếc qua ngủ ở cỏ dại bên trên Ba Sẹo. Hắn tại pháo đài bên trong thế nhưng là trông thấy những cái kia gỗ lìn là nằm ở trên giường, mà lại mặc dù mình lúc ấy không có giường, nhưng là thủ lĩnh cũng cho tự mình hai mảnh da lông, kia rất ấm áp. Vô lại một cái gỗ lìn nhỏ giọng gọi một chút, thấy vô lại giật giật, về sau chậm rãi cọ đi qua, ngươi nói loại kia cá sông khói thật ăn rất ngon sao? Ừm. Vô lại nhìn xem chung quanh chậm rãi cọ tới gỗ lìn, mọi người tựa hồ cũng không thế nào chìm vào giấc ngủ, chẳng những có đồ ăn ngon, mà lại bọn hắn sẽ còn ngủ ở trên giường. Giường là cái gì? Một con gỗ lìn nhỏ giọng hỏi, thanh âm của hắn rất nhỏ, sợ ầm ĩ đến ngáy ngủ Ba Sẹo, hoặc là bên ngoài dẫn đội tuần tra đại địa tinh. Chính là một cái bằng gỗ chế tác đồ vật, không cần ngủ ở trên đất. Vô lại nhìn xem mọi người, nhỏ giọng nói, mà lại mặt trên còn có da lông, rất ấm áp. Những này gỗ lìn đều nhét chung một chỗ, một mặt là vì xích lại gần nghe vô lại nói chuyện, một phương diện khác thì là nhét chung một chỗ sưởi ấm. Cuộc sống như thế thật tồn tại sao? Một cái nhìn qua còn không có thành niên nhỏ gỗ lìn nháy mắt hỏi. Tồn tại. Vô lại rất khẳng định trả lời. Chương 191, tử vong hành quân chương 191, tử vong hành quân cảm tạ mình chủ ở SDA đã ủng hộ chương chuyện này. Vô lại nhìn chằm chằm bên cạnh trên cây cột cắm gỗ lìn đầu lâu, ánh mắt âm trầm như nước. Cái đầu kia đã hư thối, tản mát ra mùi khó ngửi, rất nhiều giòi bọ tại hốc mắt cùng miệng chung quanh bò qua bò lại, còn có không ít giòi bọ bị đồng loại gạt mở dẫn đến rơi trên mặt đất, mà mấy cái con ruồi vây quanh cái đầu kia ông trên dưới bay múa. Tựa hồ là tại chúc mừng một trận thịnh yến. Một con mập hô hô màu trắng roi bọ, ủi ủi leo đến vô lại dưới chân, nó là bị đồng loại dồn xuống đến, hiện tại đang cố gắng trở lại yến hội bên trên. Phốc vô lại một cước liền dẫm bạo con kia roi bọ, lòng bàn chân xúc cảm cùng hắn tâm tình bây giờ đồng dạng, kiềm chế buồn nôn, con gỗ lìn kia nhìn qua khả năng mới vừa vặn trưởng thành. Hắn thở dài một hơi, không còn đi chú ý cái đầu kia, trước kia nơi này thường xuyên sẽ có đầu lâu cắm ở gậy gỗ bên trên, có khi sẽ còn chen vào ba bốn cái. Tất cả mọi người sẽ không đặc biệt chú ý những cái kia chết đi gỗ lìn, tựa hồ có một ngày nơi này không còn cắm đầu lâu mới có thể gây nên tất cả gỗ lìn chú ý, mà những cái kia con ruồi ông âm thanh, cũng không có người cảm thấy vô cùng ầm ĩ, duy nhất đáng ghét chính là những con ruồi này rơi vào trên người thời điểm, còn muốn hao tâm, tổn trí đi xua đuổi. Cũng may hiện tại là mùa đông, con ruồi đã không có nhiều như vậy, cho nên địa động bên trong mọi người ngược lại còn tại may mắn loại này phiền lòng côn trùng biến ít. Vô lại dương mắt đảo qua chung quanh gỗ lìn, mọi người trên mặt đều không có cái gì biểu lộ, đại địa tinh đem toàn bộ gỗ lìn đều gọi ra địa động. Đông nghịt một mảng lớn đứng ở chỗ này, không có người nói chuyện, cũng không có người phát ra cái gì tiếng vang, chung quanh chỉ có thể nghe thấy đại địa tinh quân đầu trách cứ gỗ lìn cùng con rồi phiền lòng thanh âm. Trước kia hắn cũng cùng chung quanh gỗ lìn đồng dạng, mờ mịt đứng, mờ mịt chờ lấy đại địa tinh đi tới đạp một cước, mờ mịt nhìn xem bên cạnh đồng bạn bị tròng dây thừng vào cổ lôi đi, sau đó lại mờ mịt trở lại địa động bên trong. Nhưng là bây giờ, khi hắn đến qua mấy trận mỹ vị cơm no, ngủ ở một trường ấm áp da lông trên đệm về sau, hắn cảm thấy đây mới gọi là còn sống. Có người nói cho hắn, những cái kia thức ăn áo mặc là hắn trả giá gian khổ trong rừng rậm làm việc vì tộc quần phát triển nên được. Lúc ấy nghe tới những lời kia thời điểm, hắn còn không có cảm giác gì, dù sao ăn lâu như vậy nước nấu thịt chuột, lập tức ăn vào mỹ vị thịt hiệu hầm bánh trái cây, hắn có thể nghĩ tới chỉ là về sau đều có thể ăn những thức ăn này là tốt. Nhưng khi hắn lần nữa trở lại ác hầu quân trụ sở, lần nữa nhìn thấy kia mấy cây cọc gỗ cắm gỗ lìn đầu lâu, lần nữa nhìn thấy trong động ốm yếu đồng bạn, mấy người cũng bởi vì một cái chân của con chuột mà đánh lên thời điểm, nội tâm của hắn có gì đó bị kích thích. Đây đều là nên được. Vô Lại thấp giọng lẩm bẩm nói, bọn hắn mỗi ngày ở chung quanh đi săn thu thập những cái kia con mồi lớn cần nộp lên cho đại địa tình, chỉ có chuột côn trùng chim nhỏ những vật này mới là mỗi ngày có thể ăn đồ vật. Nhưng là vì cái gì những cái kia cỡ lớn con mồi, những cái kia hiệu sự lớn gà gô trong sông cá mình không thể ăn, những cái kia không phải mình nên được sao? Ba một bạn thai đánh tới, một con đại địa tinh tiêu căng nhìn xuống Vô Lại, đứng an tĩnh, trong miệng lẩm bẩm cái gì đâu. Vô Lại bị đánh hướng bên cạnh lảo đảo hai bước, gương mặt mắt trần có thể thấy sưng đỏ lên, hắn có chút ngước mắt nhìn phía trước đại địa tinh bóng lưng, lý trí nói cho hắn tranh thủ thời gian lập tức đứng vững, muốn túi đầu đứng vững, nhưng trong lòng lại có một thanh âm, một cái trước đó nghe qua gỗ lìn đã nói, các ngươi vì cái gì không phản kháng, không chạy trốn đâu? Tất cả mọi người đuổi theo đội ngũ tiến lên. Phía trước truyền đến một tiếng gầm thét, ngay sau đó Vô Lại bị phía trước gỗ lìn mang một cái lảo đảo, trên cổ của hắn cùng chung quanh đồng bạn đồng dạng đều bị tròng lên một sợi dây thừng, tất cả gỗ lìn đều bị dựa theo quân đầu đội ngũ hình thức xuyên thành từng cái chuỗi dài, mà đại địa tinh thì ngạo mạn đi tại gỗ lìn đội ngũ bên cạnh, có khi sẽ còn đạp một cước đi chậm gỗ lìn. Đây là muốn đi đâu? Vô Lại len lén quan sát chung quanh, thậm chí còn dương mắt nhìn phía trước đại địa tinh vài lần, trực giác nói cho hắn tựa hồ tất cả gỗ lìn đều bị đuổi ra địa động, cái này giống như một lần toàn thể hành quân. Trên cổ dây thừng không ngừng bị nắm kéo, hắn chỉ có cố gắng đuổi theo đội ngũ mới sẽ không để cho mình có ngạt thở cảm giác. Cách đó không xa một tiếng hét thảm truyền đến, Vô Lại nhanh chóng nhìn sang, một con gỗ lìn bị lôi ra đội ngũ, tại trước mặt mọi người bị một đao chặt đứt cổ, mà hung thủ đại địa tinh chỉ là lắc lắc trên thân kiếm hết dịch, sau đó phi thường tùy ý nói, tiếp tục đi tới. Bọn hắn là muốn đi tiến đánh nơi nào? Tộc đàn của ta còn là phía Bắc Vương quốc. Vô Lại ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, cùng hoàn cảnh chung quanh, đi tại trong đội ngũ ở giữa, để hắn có chút khó mà phân biệt phương hướng. Phanh 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 tiếng bước chân nặng nề vang lên, phía sau truyền đến dây thừng liên lụy, tựa hồ sau lưng có gỗ lìn ngã xuống. Vô Lại quay đầu nhìn lại, tiếp lấy lập tức hướng bên cạnh né tránh. Một nhóm thực nhân ma bước nhanh tới, đằng sau có mấy con gỗ lìn bị bọn hắn vung vẩy cánh tay cho mang ngã xuống đất. Đi ở trước nhất thực nhân ma trên lưng có một cái đầu gỗ chế tác giá đỡ, ác hầu tướng quân an vị trên giá đó, hắn một mực mắt nhìn phía trước, không có chút nào túi đầu nhìn qua chung quanh từng chuỗi gỗ lìn, ngược lại những này nô binh kích thích hắn mũi to càng thêm đỏ chót. Mà theo sát ở phía sau thực nhân ma, trên lưng thì có một cái thùng gỗ lớn, đi qua Vô Lại bên người thời điểm, Vô Lại có thể nghe thấy bên trong truyền đến ầm ầm chất lỏng lắc lư âm thanh. Tướng quân, phía trước muốn hướng rẽ phải. Một con gỗ lìn hấp tấp chạy đến thực nhân ma bên cạnh, túi đầu túi người đối ác hầu bẩm báo. Là ba sẹo, Vô Lại nhíu chặt lông mày, hắn tại cho ác hầu quân chỉ đường. Thực nhân ma trên lưng ác hầu tướng quân đầu đều không có túi nhìn, chỉ là giống đuổi rồi một dạng phất phất tay, sau đó ba sẹo lại lần nữa chạy đến toàn bộ mặt trước đội ngũ, tựa hồ là tại chúng quanh mấy gốc cây bên trên tìm kiếm lấy cái gì. Chúng là muốn đi tiến đánh ta tộc đàn. Vô Lại thấp giọng nói, lúc trước hắn đi qua sở mắt cá chân lễ, hiện tại đã đem chát lơ tộc đàn nhận định là tự mình tộc đàn, mà bây giờ ba sẹo tựa hồ ngay tại dẫn dắt đội ngũ hướng phía đó tiến lên. Làm sao bây giờ? Trên cổ dây thường truyền đến một tia lôi kéo, đánh gây hắn suy nghĩ, lúc này hắn chỉ có thể đi theo đội ngũ tiến về phía trước, tạm thời không cách nào nghĩ nhiều như vậy. Lê lê chung quanh trong rừng cây truyền đến gỗ lìn tiếng bước chân, tất cả mọi người chết lặng đi tại dưới bóng cây, bọn hắn không dám nói lời nào cũng không dám dừng bước lại, bởi vì như vậy sẽ bị lôi ra đội ngũ, một đao chém chết về sau, vứt bỏ tại bụi cỏ bên cạnh. Thủ lĩnh, ác hầu quân đến. Vô Lại thấp giọng nói, hắn lúc này vậy mà cầu xin chính mình lời nói có thể bị cái gì thần minh truyền cho chắc lơ, liền xem như gỗ lìn vương quốc vũ xà tà thần cũng được, nhưng trả lời hắn chỉ có đại địa tinh tiếng khiển trách. Đến rồi. Chắc lơ buông xuống trong tay tình báo đơn, ngẩng đầu nhìn đứng tại trước mặt gây răng. Gây răng trùng điệp gật đầu, trước đó thủ lĩnh để hắn tăng lớn tuần tra phạm vi, thế là trong khoảng thời gian này hắn thường đi ra ngoài rất xa, chỉ cần trên thân mang theo thịt khô cùng mật đường, còn có thảm lông cừu, hắn thậm chí có thể trốn ở trong rừng rậm cả ngày. Mà rất may mắn, hắn tại dọc theo phía bắc tìm kiếm thời điểm, nhìn thấy trên mấy gốc cây có bị đồ sắt cọ sát vết tích, hắn lập tức liền ý thức được đây là cái khác sinh vật có trí khôn làm. Đi theo những này vết tích, tiếp lấy liền thấy một chút cố ý tiêu ký, gãy răng đã từng thử đem những dấu hiệu kia cho cạo, nhưng hắn phát hiện làm như vậy còn là sẽ lưu lại vết tích trong rừng rậm về sau, liền trực tiếp dừng động tác lại, thay vào đó hắn một mực dọc theo những dấu hiệu này về hướng bắc thăm dò đi qua. Rất may mắn, hắn trên tảng cây nhìn thấy nơi xa đi tới đám kia gỗ lìn, ác hầu quân trong rừng rậm hành quân, trừ không để gỗ lìn nô binh phát ra vang quá lớn âm thanh ra, hoàn toàn không có cố kỵ bọn giá hỏa này sẽ đối chúng quanh ảnh hưởng. Trong rừng không ngừng bị kinh hô chim nhỏ, đã đem tung tích của bọn hắn hoàn toàn bại lộ. Gãy răng trước đó giúp tộc đàn canh gác thời điểm, liền học được trốn ở trong bóng tối nghe chim gọi, nếu có chim bay đột ngột nổi lên hoặc là loài chim ăn tính dị thường, kia chúng quanh nhất định ẩn giấu đi mạo hiểm giả. Lại xác định đối phương chính là dọc theo tại lấy trước đó tiêu ký hành quân về sau, gãy răng quả quyết quay người chạy hướng pháo đài, một đường này hắn đều đem tự mình giấu ở trong bóng tối, sợ bị địch nhân phát hiện. Chạy rất lâu sau đó, hắn rốt cục nhìn thấy thủ lĩnh, nên tận mắt nhìn một chút bọn gia hỏa này. Chatler đi ra theo, lớn tiếng phân phó chúng quanh gỗ lìn, đồng thời để người đi thông trì bán nhân mã. Rất nhanh, hệ vị tạ liền mang theo mấy cái bán nhân mã đi tới trước mặt hắn. Đã qua tới rồi sao? Bán nhân mã thiếu nữ nhìn thấy Chatler về sau, lập tức lên tiếng hỏi thăm. Trên người nàng đã mặc chiến giáp, nửa người trên là đã từng thuộc về Philip chất liệu nhẹ tình cương giáp ngực, nửa người dưới thì là mấy món vạ lẹn tỉnh thị vệ giáp phối hợp tân chế làm thiết giáp. Cái này khiến nàng nhìn qua có chút dở dở ương. Ừm, cách chúng ta còn có một đoạn lộ trình, gây răng sớm đã chạy trở về báo động. Chatler gật gật đầu, bình tĩnh nói, ta nghĩ đối phương xuất động không ít người, bọn hắn nhất định sẽ lựa chọn tại chúng ta mới mở mảnh này to lớn trên đất chống tiến hành chém giết. Bọn hắn là có nhất định quân sự tố dưỡng chủng tộc, sẽ càng thêm tin tưởng mình phán đoán. Khô lâu dung sĩ tổng đứng tại bên cạnh cũng khẳng định Chatler quan điểm, quân thể tác chiến trong rừng rậm rất khó triển khai, đối phương mang nhiều người như vậy, sẽ chỉ lựa chọn tại bằng thẳng trên đất chống tối đại hóa phát huy nô binh năng lực. Cho nên chúng ta cần làm chính là tại trên đất chống chờ đợi bọn hắn, trực tiếp tích cực đánh tan ác hầu quân. Chatler nhìn xem trước mặt mấy người, nắm chặt nắm đấm. Đối phương mặc dù nhân số so với chúng ta nhiều, nhưng chiến trường từ chúng ta quyết định, những cạm bẫy kia cùng truyền tống môn đến lúc đó nhất định sẽ làm cho bọn hắn giật nảy cả mình. Còn cần cẩn thận những cái kia tên điên cuồng. Hệ vị ta nhìn xem trước mặt Chatler, mở miệng nhắc nhở, bọn hắn rất khó đối phó. Yên tâm đi. Chatler mỉm cười gật gật đầu, nếu như trong rừng rậm, bọn hắn còn có chút khó đối phó, nhưng là bọn gia hỏa này quá tham lam, vậy mà lại lựa chọn chủ động tiến công. Cũng nên đến thanh toán thời gian. Chương 192, nhẹ như cỏ rác chương 192, nhẹ như cỏ rác cảm tạ mình chủ ở Stia đã ủng hộ chương chuyện này. Tướng quân, bọn hắn dám can đảm cùng ngài đối kháng. Ba sẹo hóc lưng lại như mèo, lấy lòng nói. Ác hầu không để ý đến con này gỗ lìn, mà là đi lên trước mấy bước, nhìn xem đối diện chỉnh tề trận hình. Ba sẹo thấy tướng quân không có phản ứng tự mình, thế là cẩn thận đi theo mấy cái đại địa tinh đằng sau. Kết quả bởi vì áp sát quá gần, bị một con đại địa tinh một cước đá ngã trên mặt đất, lăn hai vòng. Bất quá hắn liều mạng bên trên đau đớn, lập tức đứng dậy, thử thăm dò đi theo, còn cùng những cái kia đại địa tinh bảo trì một khoảng cách. Sau lưng truyền đến vài tiếng nói nhỏ, ba sẹo quay đầu, hoán độ quét mắt những cái kia gỗ lìn. Bọn hắn nhất định là đang cười nhạo ta, thật sự là đáng ghét, bất quá lập tức bọn gia hỏa này sẽ chết rơi. Những cái kia gỗ lìn bị các quân đầu quản lý buộc, đứng thành từng cái tiểu phương trận, mỗi người trong tay đều cầm một căn thô to cây gỗ, phía trước nhất một loạt gỗ lìn, mỗi người trong tay còn cầm một cái chén, bên trong là màu đỏ nhạt chất lỏng, trên mặt bọn hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ, phảng phất chờ một chút phát sinh sự tình, cùng bọn hắn hoàn toàn không liên quan đồng dạng. Đối diện bọn gia hỏa này, thật sự là quá ngu, vậy mà vọng tưởng cùng ác hầu quân đối kháng. Ba sẹo nhón chân, cố gắng giương cổ lên, chờ một chút, những cái kia uống thánh thủy nô binh công kích thời điểm, bọn gia hỏa này nhất định sẽ sợ mất mật. Hắn rắc khoe miệng, hắc hắc cười lạnh, đối sắp chiến đấu phát sinh hoàn toàn không để trong lòng, đối diện chỉ là một đám bán nhân mã cùng gỗ lìn tổ hợp, thậm chí mấy cái thực nhân ma liền có thể sẽ sát bọn hắn. Hắn không rõ đối phương tại sao phải làm như thế, trực tiếp đầu hàng chẳng phải không cần chết rồi. Ngươi, đi qua kêu bọn hắn đầu hàng. Ác hầu tướng quân quay đầu chỉ ba sẹo, ra lệnh. Mà ba sẹo nghe tới tướng quân lời nói, lập tức vui vẻ chạy trở qua. Hắn xuyên qua trước mặt chiến trường trung ương, một đường chạy đến Chatler tộc quần trước trận. Trước mặt gỗ lìn đều bưng dài gần hai thước, vóc nhọn cây gỗ, bọn hắn trầm mặc nhìn đứng ở trận hình phía trước ba sẹo, giống như quan sát một trận thẳng hề diễn xuất. Tướng quân nói ba sẹo lớn tiếng, ngươi bây giờ nhất định phải lập tức đầu hàng, hắn có thể cân nhắc không giết chết các ngươi. Hắn bình báo tự đắc chống nạnh hô to, sau đó đắc ý liếc nhìn trước mặt địch nhân, tựa như tại trụ sở bên trong liếc nhìn những cái kia nút ở trong góc gỗ lìn đồng dạng. Bọn gia hỏa này về sau khả năng đều sẽ nghe theo mệnh lệnh của ta, đều thuộc về ta quản. Hắn híp mắt cười lạnh, trong lòng bắt đầu tính toán về sau nên khiến cái này mới gia nhập gỗ lìn làm cái gì, dùng cái gì cực hình phòng ngừa bọn hắn chạy trốn. Siêu một tiếng tiếng khiếu vang lên, ba sẹo cảm giác đầu mình bên cạnh tê dần, tiếp lấy một trận đau đớn kịch liệt hướng toàn bộ đầu khuyết tán ra, hắn lập tức lấy tay che một bên đầu, kết quả phát hiện vừa mới mũi tên kia vậy mà đem tự mình còn lại cái kia lỗ thai cho bắn không còn. A, lỗ thai của ta. Hắn lớn tiếng kêu rên, tiếp lấy hung dữ nhìn chằm chằm trước mặt quân trận chửi mắng, cơ hồ dùng tới hắn biết rõ toàn bộ thô tục, trước đó đại địa tinh cắt mất hắn cái kia lỗ thai thời điểm. Hắn liền phi thường chán ghét chung quanh gỗ lìn ánh mắt nhìn hắn, hiện tại còn sót lại một lô thai cũng không còn. Ba sẹo một bên chửi mắng, một bên ở chung quanh tìm kiếm cái kia bị bắn rơi lô thai, rất nhanh hắn ngay tại cách đó không xa nhìn thấy nó. Cút về nói cho chủ nhân của ngươi, có gan liền công tới. Gỗ lìn quân trận bên trong truyền đến một tiếng gầm thét, ba sẹo nhặt lên lô thai, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy dưới một cây treo lên màu đen cự long màu đỏ đại kỳ, một con gỗ lìn đứng trên bục gỗ cao bằng một người. Thử, chờ lấy chết đi. Ba sẹo hung hăng phun một bãi nước miếng, sau đó nhếch miệng nhịn đau, che lấy vết thương chạy hướng ác hầu quân. Hắn muốn đem đối phương thái độ thêm mắm thêm muối nói cho tướng quân, đến lúc đó để ác hầu quân nhiều công kích mấy lần, để những cái kia uống thánh thủy phát cuồng gỗ lìn đem những tên kia đều cắn xé hầu như không còn. Đang lúc hắn tính toán thuyết tử, trên mặt từ ác độc chuyển đổi thành cười định thời khắc, siêu lại là một thanh âm vang lên, một mũi tên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp từ ba sẹo phía sau lưng chui vào, tiếp lấy cường đại quán tính đem hắn mang ngã xuống đất, run một chút sau đó găm hắn trên mặt đất. A tướng quân, ba sẹo phun máu trên mặt đất dây rủa lấy, Trong tay hắn lỗ thai đã bởi vì lúc trước động tác mà rơi ở một bên, tướng quân hai tay của hắn thống khổ lay mặt đất, phiến khu vực này bị chát lơ tộc đàn cho san bằng qua, trên mặt đất chỉ có một ít cỏ nhỏ, ba sẹo níu lấy những cái kia cây cỏ, ý đồ có thể càng thêm tới gần ác hầu quân. Đáng tiếc hắn không có ở phía xa ác hầu tướng quân trên mặt nhìn thấy một tia biểu lộ, đối phương thậm chí đều không nhìn hắn một chút, mà là toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm những cái kia kết trận mà đợi địch nhân. Ba sẹo phun ra một miệng lớn máu tươi, hắn ngã trên mặt đất, mở mịt liếc nhìn những cái kia đại địa tinh cùng bọn hắn sau lưng gỗ lìn, bởi vì thị giác nguyên nhân, hắn chỉ có thể dương mắt nhìn lên bọn hắn, đây là hắn lần thứ nhất dùng loại này thị giác đi nhìn những cái kia gỗ lìn. Không muốn như vậy nhìn ta. Hắn rên rỉ lần nữa phun ra cục máu, ta là các ngươi đốc quân. Ta không muốn chết. Ba sẹo gắt gao bắt lấy mấy cọng cỏ lừa thừa, tiếp lấy cả người nằm trên đất, không còn động đậy. Hắn chết rồi, sau khi chết tay rốt cục buông ra, chúng cỏ bị hắn nắm chặt kia, nhuộm máu trong gió mát, chập chờn đứng thẳng. Bán tốt. Chát lơ lớn tiếng nói, bên cạnh bán nhân mã họ hệ cổ thu lại trên tay trường cung, vừa rồi một tiếng kia bắn ra, tinh chuẩn đem con kia phách lối gỗ lìn cho đóng đinh tại chiến trường trung ương. Trung quanh bán nhân mã cùng gỗ lìn đều không nói gì, bọn hắn đều đang khẩn trương chú ý lấy đối diện quân địch. Phía trước chát lơ liền nói cho đám người tiếp xuống sẽ gặp phải địch nhân, cũng cùng tất cả mọi người lần nữa nhắc lên đối phương sẽ phát cùng sự thật, nhưng vẫn là có không ít người chưa được tận mắt chứng kiến đến những cái kia để người ngạt thở hình tượng. Một đám màu đỏ biến dị gỗ lìn kéo lấy dưới thân ruột, thậm chí bị bắn gãy tay chân, y nguyên sẽ hướng phía người bỏ tới. Bọn hắn nhuốm máu hai mắt nhìn chòng chọc vào người thời điểm, nỗi sợ là sẽ đem rất nhiều người đánh bại. Chuẩn bị kỹ càng. Chát lơ hô to một tiếng, địch nhân rất có thể liền muốn công kích, phía sau chúng ta chính là gia viên, nếu như chúng ta lùi bước, những cái kia đại điệu tinh liền sẽ giống nô dịch những cái kia gỗ lìn đồng dạng, nô dịch chúng ta. Tất cả mọi người sẽ không còn được ăn no bụng, không còn ấm áp giường chiếu, không còn yên bình tiêu dung, sẽ không còn có ngày mai. Nếu như các ngươi không nghĩ lại trở về trước kia nơm nớp lo sợ sinh hoạt, không muốn giống như đối diện như thế trở thành một bộ cái xác không hồn như vậy, nắm chặt trong tay ngươi vũ khí, nhìn chòng chọc vào hướng ngươi xông lại địch nhân, bọn hắn cũng không phải là không thể chiến thắng, thân thể của bọn hắn cũng sẽ chảy máu sẽ bị chém nát, chỉ cần không e ngại, kiên trì đến cuối cùng, thắng lợi vĩnh viễn thuộc về chúng ta. Cho tới bây giờ chúng ta không dựa vào ai cứu vớt, chúng ta cũng không dựa vào chúng thần, muốn đạt được thắng lợi, sống sót chỉ có thể dựa vào chính chúng ta. Thắng lợi thuộc về chúng ta. Chát Lơ giận dữ hét, mà những cái kia gỗ lìn mắt trần có thể thấy, thật chặt nắm chặt trong tay trường mâu, bọn hắn chen thành một cái dày đặc đội hình, trong tay trường mâu toàn bộ đều chỉ hướng phía trước, tựa như một con nhím, nếu có địch nhân nghị công kích đến bọn hắn, tất nhiên sẽ trước đâm vào những cái kia mũi thương bên trên. Ngay tại Chát Lơ tộc đàn trận địa sẵn sàng thời điểm, đối diện ác hầu quân động, không ngừng có gỗ lìn đi lên trước, sau đó đứng thành mấy hàng, nhìn qua đối phương tựa hồ tại ngay từ đầu liền muốn đầu nhập 100 tên nô binh. Ngay sau đó, những cái kia gỗ lìn uống xong trên tay trong chén thánh thủy theo chất lỏng vào bụng, bọn hắn đều thân thể loạn gọn, bắt đầu thống khổ kêu rên, thậm chí có một số gầy yếu nhỏ gỗ lìn trực tiếp nằm trên đất, thân thể run rẩy, co rút. Dần dần, bọn hắn làn da màu xanh lục trở nên càng lúc càng thâm, trên thân bắt đầu toát ra mắt trần có thể thấy nhiệt khí, mà theo thân thể run rẩy không ngừng, trên người bọn hắn mạch máu cũng bắt đầu nhô lên, như là từng đầu xấu xí con run một dạng bò đầy toàn thân. Rốt cục có gỗ lìn gào thét lớn xé mở trên thân vải rách quần áo, hắn toàn bộ thân thể đã biến thành màu đỏ, không phải loại kia làn da biến đỏ, ngược lại càng giống là dưới da mạch máu sung huyết đồng dạng. Không ngừng có gỗ lìn gào thét, thân hình của bọn hắn cũng bắt đầu dần dần bị lớn, so sánh sau lưng quân trận bên trong những cái kia câm như hến đồng bạn, bọn hắn nhìn qua dòng da lớn hơn một vòng, giống một con phát cuồng gỗ lìn cơ trong tay cây gỗ, hắn hai mắt sung huyết, nước bọt bể ra, gào thét lớn dơ lên cây gỗ, phóng tới xa xa địch nhân. Theo cái này một con biến dị gỗ lìn công kích, còn lại gần trăm con gỗ lìn cũng dơ cây gỗ lao đến, tiếng gào thét liên tiếp. Thư hử, đại điệu tinh ác hầu khoe miệng vẩy một cái, lần này hắn lập tức liền đầu nhập vào gần trăm con biến dị gỗ lìn, tin tưởng nhất định có thể đem đối phương trận hình phá tan. Hắn hiểu rõ gỗ lìn, những cái kia quỷ lùn nhát gan, mỗi ngày trong rừng rậm mò mẫm đồ ăn, ăn xong về sau liền chỉ biết núp ở địa động, vừa có gió thổi cỏ lay liền chỉ biết chạy trốn. Hắn chỉ cần thường xuyên chặt một con gỗ lìn, đem đầu của nó cắm tại những tên kia địa động chung quanh, liền có thể hữu hiệu chấn nhiếp bọn chúng, để bọn chúng ngoan ngoãn mà nghe lời. Hiện tại đối diện bọn gia hỏa này nhét chung một chỗ, cầm những cái kia trường mâu liền nghĩ ngăn cản tự mình ác hầu quân, quả thực chính là người si nói mộng. Chỉ cần nhóm đầu tiên gỗ lìn đụng vào mũi thương, sau đó y nguyên điên cuồng muốn chen vào cắn xé địch nhân, những tên kia liền sẽ sợ hai ném trong tay trường mâu, quay người đảo mệnh, dạng này bọn hắn dày đặc trận hình ngược lại sẽ thành trở ngại bọn hắn công xiềng. Để ta xem các ngươi có thể kiên trì bao lâu. Ác hầu híp mắt một chút con mắt, thấp giọng nói, cái mũi của hắn bởi vì hưng phấn trở nên càng đỏ. Nhưng là ngay sau đó, chiến trường trung ương truyền đến một trận sụp đổ âm thanh, không ngừng có biến dị gỗ lìn đạp chúng cả bẫy, có chút ngã vào trong hố sâu, mà có chút thì gào thét trên mặt đất bò, chân của bọn hắn bị bẫy thu kẹp lấy, không cách nào lại chạy công kích. Nhìn xem trên chiến trường biến hóa, ác hầu nhíu mày một cái, bọn gia hỏa này đã sớm ở đây chuẩn bị kỹ càng, bất quá chúng cạm bẫy cũng chỉ là số ít, ta còn có rất nhiều nô binh, bọn hắn tựa như trên đất cỏ dại đồng dạng. Hắn huy động trường kiếm trong tay, để đám tiếp theo gỗ lìn đi lên trước, đồng thời để những cái kia quân đầu từ bên cạnh trong thùng gỗ to múc ra màu đỏ nhạt chất lỏng, phân phát cho những cái kia gỗ lìn. Lần tiếp theo chính là các ngươi tận thế. Chương 193, nặng như dãy núi. Chương 193, nặng như dãy núi. Cảm tạ mình chủ ở Sia đã ủng hộ chương chuyện này. Hệ vị tạ nắm chặt trong tay trường cung, hai mắt nhìn không chuyển chú ý lấy xa xa ác hầu quân. Nàng trung quanh cái khác bán nhân mã nhìn qua tựa hồ cũng rất bình tĩnh, nhưng từ bọn hắn căng cứng gương mặt cơ bắp, không ngừng nhẹ cào đất móng trước bên trên có thể nhìn ra, mọi người còn là hồi hộp. Trước đó Chatler đặc biệt gọi nàng về pháo đài, bình tĩnh cùng nàng nói ác hầu quân muốn tới lúc ấy nàng còn đang cùng tộc nhân gieo trồng một chỗ thân cũ, tộc nhân cùng nàng nói chỉ có ở vào hoàn cảnh như này, bọn trẻ mới có thể an ổn trưởng thành mà nàng lúc ấy chỉ là gật gật đầu, sau đó tự mình gieo xuống đất một gốc thân cũ, chỉ cần tưới chút nước, những này thân cũ rất nhanh liền có thể nảy mầm trưởng thành, chớ nói chi là còn có sạn chỗ đi theo bên người nàng hỗ trợ. Đáng tiếc những tên khốn kiếp kia không nghĩ bỏ qua bán nhân mã tộc đàn, bọn hắn vậy mà truy qua rừng ác ngộng, chuẩn bị đến chỗ này tiến công bọn nàng. Trước kia hệ vị tạ cũng nhìn qua tộc quần chiến sĩ cùng bọn hắn chiến đấu, nhưng khi đó nàng đứng ở phía sau, được một đám bán nhân mã chiến sĩ bảo hộ ở giữa, nàng tộc trưởng phụ thân là sẽ không để cho nàng bị thương tổn, thế nhưng là khi Chatler nói cho nàng tin tức mới thời điểm, trước người của nàng đã không còn có phụ thân thân ảnh. Nàng lần này cần đứng tại hàng trước nhất, đối mặt những cái kia phát cuồng sinh vật. Hệ vị tạ thở phào một hơi, dương rậm gió mát thổi lên nàng màu nâu sợi tóc, để nàng hồi hộp nội tâm thoáng bình phục một điểm. Từ khi tộc đàn thành công trốn thoát về sau, nàng liền cắt đi mái tóc dài của mình, cái này khiến nhìn quen thuộc tự mình tóc dài tộc nhân nhất thời khó mà tiếp nhận. Họ hệ cô đại ca mỗi lần đều muốn cùng chính mình nói chút gì, nhưng là lời đến khỏe miệng cuối cùng chỉ là thở dài một tiếng. Nàng biết tất cả mọi người nghĩ khuyên nàng buông bỏ, thế nhưng là mọi người càng lạ. Mang theo ánh mắt như vậy, nàng thì càng không cách nào quên phụ thân để tộc nhân lôi đi tự mình lúc phất tay bộ dáng. Chỉ có Chatler nhìn thấy tự mình thời điểm, bị cười gật gật đầu, coi là mình mặc vào áo giáp về sau, hắn lúc ấy vỗ tay nói giống, rất giống. Giống cái gì? Tự mình lúc ấy có chút buồn bực, hỏi như vậy hắn, mà hắn chỉ là vừa cười vừa nói, giống một vị nữ anh hùng. Dính giờ ạc một cái nàng chưa từng nghe qua danh tự, một cái lãnh đạo binh sĩ dân chúng phản kháng nhân loại thiếu nữ danh tự, một cái để người lệ nóng doanh tròng danh tự. Hệ vị tạ nhớ đến lúc ấy nghe đối phương kể lại nữ hải kia sự tích kinh lịch lúc, tự mình toàn bộ hành trình đều rất yên tĩnh, không có phát ra dù là một cái tiếng vang đánh gãy Chatler. Nàng đối với trong chuyện vị kia nữ anh hùng vô cùng hướng tới, càng thêm khâm phục nàng tại đối mặt cường đại hơn mình rất nhiều lần đối thủ lúc vẫn dám cưỡi ngựa cầm cờ công kích rũ khí. So với ác hầu quân, hệ vị tạ có khi lao động nghỉ ngơi thời điểm sẽ còn nghĩ đến nếu như xa xa trong rừng đột nhiên xông ra những cái kia phát cùng nô binh về sau, tự mình phải nên làm như thế nào, là nên lập tức chạy về pháo đài thông chi Chatler, hay là nên tổ chức tộc nhân lập tức chạy trốn. Nhưng là hôm nay những tên kia thật đứng tại đối diện tự do dân đạo tộc nhân, đây là Chatler nói với mình, chạy trốn chỉ có thể giải quyết nhất thời, nếu muốn ở trong rừng rậm có một cuộc sống tự do, chỉ có thể cùng địch nhân tác chiến đến cùng. Hệ vị tạ từ dưới đất kéo lên một mũi tên, trước mặt nàng trên đất cắm tận mấy cái mũi tên, mỗi cái bán nhân mã trước mặt đều là giống nhau, dạng này sẽ càng thêm hữu hiệu kéo cung, đối diện nô binh cũng đã tập kết, chiến đấu liền muốn bắt đầu. Vừa mới họ hệ cô đại ca bắn chết con kia chiêu hàng gỗ lìn, khóe mắt của nàng nghiêng mắt nhìn đến bên người tộc nhân phẫn hận ánh mắt, bọn hắn còn hướng trên đất hung hăng phun một bãi nước miếng, mà Chatler ở phía sau nói những lời kia tựa hồ tại gõ vào trận trái tim của mỗi người. Muốn sống sót, chỉ có thể dựa vào chính mình. Hệ vị tạ thấp giọng nói, nàng quay đầu liếc mắt nhìn mặt kia màu đỏ đại kỳ, phía trên màu đen long văn sinh động như thật, mà nắm lấy cột cờ cái kia cao 3 mét cự ma nhìn qua ngược lại còn rất buồn cười. Hệ vị tạ nhìn xem một cái tay vịn cột cờ tay kia còn tại hướng trong miệng bụng trộm nhét nhỏ quả hạch qua loa, nàng khẽ cười một cái, nơi này rất tốt đẹp, mọi người sinh hoạt đều rất không tệ. Cho nên phụ thân, mời ngài phù hộ ta, có thể tự tay giết chết ác hầu. Nàng nhẹ nói lấy, sau đó chậm rãi quay đầu, trước đó như hoa đồng dạng mỉm cười ánh mắt thoáng qua liền trở nên băng lãnh kiên nghị. Chỉ là một điểm thánh thủy cho xiếc, những tên kia không phải không thể chiến thắng, không có bất kỳ cái gì phải sợ. Hệ vị tạ cài tên kéo dây cung, ánh mắt quá chặt phía trước sông lại biến dị ác hầu quân nô binh nhóm, băng dây cung một tiếng vang vọng, mũi tên như là sao băng xuyên qua chiến trường, vạch lên đường vòng cung hướng phía dưới đột ngột đâm vào, phất một tiếng bắn tại một con da đỏ da nô binh trên thân, mà cái này nô binh chỉ là bị mũi tên bắn ra lảo đảo một chút, sau đó hoàn toàn không có để ý mũi tên vẫn còn găm xuyên qua người, gào thét phóng tới mục tiêu của hắn. Một tiếng bắn không chết, liền nhiều bắn mấy mũi tên. Hệ vị tạ lập tức lần nữa cầm lấy trước mặt cắm trên mặt đất mũi tên, lần nữa dự cung, đang lúc nàng nhắm chuẩn con gỗ lìn kia thời điểm, oanh vài tiếng, không ngừng có nô binh đạp trúng mặt đất cả bẫy, còn đi vào, kia là trước đó mọi người cùng nhau đào sâu tới 2 mét 5 hố sâu, rơi xuống cũng đừng nghĩ lại đi lên. Nàng lập tức khóa chặt mục tiêu khác, bắn ra mũi tên, chiến đấu trước đó Chatler từng cùng mọi người nói qua, chỉ cần ngăn cản được đối phương phía trước mấy lần xung kích, đối phương uy hiếp chiến pháp liền không được việc, đến lúc đó chính là chân chính quyết chiến thời điểm, mà tự mình cùng tộc nhân cần từ hai bên truyền tống môn, lập tức truyền tống đến trong rừng rậm. Sau đó từ phía sau bọc đánh ác hầu quân, chỉ có dạng này mới có thể để cho những tên khốn kiếp kia một cái đều chạy không được. Siêu lại một mũi tên bắn ra, hệ vị tạ phát hiện tự mình dần dần không còn hồi hộp, mặc dù những cái kia phát cùng nô binh liền muốn vọt tới trước mặt, nhưng trước trận đều là gỗ lìn dựng thẳng lên mâu trận, như là con nhím đồng dạng. Nói đến có chút buồn cười, khi biết được các hầu quân muốn tới tin tức về sau, những cái kia gỗ lìn vậy mà nhìn qua so với mình bán nhân mã tộc nhân còn muốn bình tĩnh, thậm chí có tuổi trẻ tộc nhân bí mật còn thảo luận đến lúc đó chiến đấu đánh lên, những này gỗ lìn có thể hay không trực tiếp chạy trối chết. Bất quá Chatler lúc ấy cùng mình nói qua, không cần lo lắng bọn hắn, trận chiến đấu này chân chính mấu chốt là tộc nhân của mình. À, phía trước hung tàn nô binh đã càng ngày càng gần, mặc dù có một phần nhỏ đã đạp chúng cả bẫy, nhưng vẫn là có đại lượng địch nhân lao đến, hệ vị tạ đã có thể thấy rõ bọn hắn sung huyết hai mắt, cùng vẩy ra nước bọn. Chỉ cần đứng vững phía trước mấy lần địch nhân uy hiếp công kích. Nàng lần nữa nắm lên trên mặt đất một mũi tên, nhắm chuẩn phía trước địch nhân, nhưng khoảng cách này tựa hồ chỉ đủ bắn giết một hai con nô binh. Mà nàng đã lướt tới, nơi xa ác hầu quân lần nữa tập kết đám tiếp theo nô binh, chuẩn bị công kích. Trung quanh tộc nhân đã có người bắt đầu nhỏ giọng chửi mắng, đã có người bất an nguyên địa xê dịch, so sánh những cái kia chát lơ tộc nhân, những cái kia nô binh điên cuồng tại bán nhân mã trong trí nhớ càng thêm khắc sâu. Sợ hãi là tất nhiên. Hệ vị tạ nắm chặt cánh cung, nàng lần nữa hồi tưởng lại chát lơ lời nói, tiêu trừ sợ hãi phương pháp tốt nhất chính là đối mặt sợ hãi. Một viên mồ hôi thuận hệ vị tạ gương mặt lan xuống, vị kia trẻ tuổi nữ anh hùng, tại đối mặt địch nhân kỵ binh lúc có phải là cũng sẽ có sợ hãi thời điểm. Nàng lại là làm sao khắc phục? Hệ vị tạ nhìn chòng chọc vào trước mặt xông lại địch nhân, liên tục mũi thương đâm vào thân thể tiếng vang, những cái kia phát cuồng gỗ lìn rốt cục đâm vào mâu trận bên trên, phía dưới mới là chiến đấu thời khắc quan trọng nhất. Nếu có người bị những tên kia dù cho thân thể cắm mấy cây trường mâu vẫn gào thét hướng về phía trước đột nhập điên cuồng bộ dáng dọa cho phát sợ, như vậy tiếp lấy đợt tiếp theo công kích liền sẽ giống chụp về phía đống cắt sóng lớn đồng đạo, đem cái này quân trận một lần phá tan, đến lúc đó chính là cả tràng chiến đấu ác mộng thời khắc. Hệ vị tạ nhíu chặt lông mày, lần nữa nắm lên trước mặt mũi tên, hiện tại trước người đều là gỗ lìn, mình đã không cách nào lại bắn ra mũi tên, chỉ có thể hồi hộp đề phòng, nhưng vào lúc này, bên tai của nàng tựa hồ truyền đến một đạo như có như không tiếng ca. Kia tiếng ca rất phiêu miểu, lại rất du dương, tựa hồ là có một thiếu nữ ở bên tai thâm tình rót mật, ngay sau đó tiếng hát du dương phiêu đãng mà đi, thay vào đó chính là một loại kiên định, tràn ngập lực lượng tiếng ca, thanh âm này như thế quái động, thậm chí ảnh hưởng đến chung quanh hết thảy mọi người. Tất cả mọi người thoáng sửng sốt một chút, nhưng trước mặt gào thét nô binh nhưng lại làm cho tất cả mọi người lần nữa tỉnh táo tới. Nhưng tiếp theo màn lại làm cho mọi người nắm chặt trong tay vũ khí, những cái kia biến dị nô binh đều run rẩy nắm chặt trên thân cắn mâu, bọn hắn không còn bỏ mạng xung kích về đằng trước, ngược lại bắt đầu từng ngụm phun ra hỗn hợp có huyết dịch chất lỏng màu đỏ, đó lấy giống như là bị rút đi lực khí toàn thân đồng dạng, những này nô binh phải ghé vào cán mâu bên trên, có mấy cái thậm chí đã nhanh công kích đến nắm chặt đuôi mâu gỗ lìn. Bọn hắn lúc này không còn gào thét, mà là phát ra thống khổ rên rỉ, một số ít mất đi những cái tia thánh thủy tác dụng, đã khí tuyệt chết đi, mà còn lại mắt thấy cũng cách cái chết không xa. Đây là làm sao rồi? Hệ vị tạ nắm lấy trường cung, trong lúc nhất thời không có hiểu rõ vì sao lại dạng này, chỉ là vẫn như cũ cảnh giác đem mũi tên nhắm chuẩn trên đất địch nhân. Ồ, nơi xa ác hầu quân thổi lên cái lệnh, đợt tiếp theo công kích liền muốn đến. Lần này xem ra sẽ có ít nhất 200 con nô binh. Tất cả các ngươi, chuẩn bị uống thánh thủy. Một con đại địa tinh la lớn. Vô lại đứng tại phía trước đội ngũ, túi đầu nhìn xem trong tay màu đỏ nhạt chất lỏng. Đây là hắn lần đầu cầm tới thánh thủy, nó nhìn qua cùng phổ thông nước không có gì khác biệt, chỉ có màu sắc là màu đỏ nhạt mà thôi. Mà phía trước chiến trường trung ương, vô số nô binh thi thể một mực trải rộng khắp chiến trường. Hắn nhìn tận mắt những cái kia nô binh chết tại cán mâu bên trên. Cái này cùng hắn trước kia nghe đồn không giống lắm. Ba sẹo trước kia nói qua, chỉ cần đợt thứ nhất uống thánh thủy gỗ lìn nô binh cùng đối thủ tiếp xúc, liền có thể hùng hãn không sợ chết để cho địch nhân sợ hãi, tiếp lấy địch nhân đội ngũ liền sẽ phát sinh do dự, mà đợt thứ hai công kích sẽ hoàn toàn đánh tan địch nhân. Tại không sợ chết nô binh trước mặt, không có kẻ nào là không e ngại. Ba sẹo lúc ấy ngồi tại trên nền cỏ, ngay lấy khối thịt mặt mũi tràn đầy ngạo mạn nói những lời này, mà vô lại cùng đồng bọn của mình chỉ là chen ở một bên, chờ lấy ăn còn lại đồ ăn. Nhưng là hiện tại tự mình tộc quần quân trận như là đứng thẳng ở trên mặt đất sân phòng, bị đầu sóng đánh ra về sau vẫn đứng sững nguyên địa. Uống vào thánh thủy, đại địa tinh la lớn. Không. Vô lại lập tức hô to một tiếng, ngăn cản tất cả gỗ lìn động tác. Chúng ta không uống. Chương 194, hướng về phía trước, hướng về phía trước, hướng về phía trước chương 194, hướng về phía trước, hướng về phía trước, hướng về phía trước cảm tạ mình chủ ở Stia đã ủng hộ chương chuyện này. Vô lại hướng về phía trước đạt một bước, ưỡn ngực, nhìn thẳng cái kia cầm loan đao đại địa tinh. Hắn mặc dù nói ra không uống thánh thủy nhưng lúc này hai chân như cũ tại run nhẹ nhẹ, cái kia đại địa tinh ánh mắt lạnh lùng, nhìn mình tựa như nhìn một cái xác chết đồng dạng. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Đại địa tinh hoạt động một chút bả vai, dẫn theo loan đao đi tới. Ta nói vô lại thanh âm thu nhỏ một chút, nhưng là lập tức, hắn lại lên giọng, hướng chung quanh tất cả gỗ lìn hô, chúng ta không uống. Chúng ta sẽ không lại uống kia cái gì thánh thủy, đây chẳng qua là một chén độc dược. Vô lại cực tốc nói, không để ý chút nào đại địa tinh ăn người một dạng ánh mắt, chúng ta cũng có lựa chọn quyền lợi. Là chúng ta tìm kiếm thức ăn nuôi sống các ngươi những này đại địa tinh. Là chúng ta uống xong thánh thủy, công kích ở phía trước, đánh thắng địch nhân. Nhưng là chúng ta gỗ lìn vẫn ở tại địa động bên trong, nhét chung một chỗ chỉ vì mùa đông sẽ không chết quóng, chỉ vì ăn một miếng thịt chuột, mà bọn ta liền phải tương hô đánh lẫn nhau. Chúng ta chỉ muốn sống sót, không nghĩ biến thành các ngươi ác hầu quân nô lệ, không nghĩ có một ngày lại đột nhiên được cho biết ngươi hôm nay có thể chết rồi. Nếu như các ngươi đại địa tinh đủ cường đại, liền sẽ không cần uy hiếp chúng ta, để chúng ta đi lên chịu chết, các ngươi chỉ là nhìn qua rất cường hãn, nếu như không có chúng ta những này gỗ lìn, các ngươi chẳng là cái thá gì. Vô lại kích động hô to, bởi vì kích động, hắn lúc này toàn thân run rẩy, nhưng vẫn kiên định ngẩng đầu, nhìn chòng chọc vào đối diện đại địa tinh, ánh mắt một khắc đều không có dịch chuyển khỏi. Trận chiến đấu này chỉ là vì các ngươi tư dục, liền để chúng ta những này gỗ lìn đánh đổi mạng sống đại giới, cuối cùng các ngươi lại đến thu hoạch thành quả thắng lợi. Ta không còn sợ các ngươi tàn nhẫn thống trị, đừng tưởng rằng giết chúng ta, đem chúng ta đầu cắm ở trên cọc gỗ liền có thể vĩnh viễn nô dịch chúng ta. Chúng ta gỗ lìn cũng có thể nói không, cũng có thể tứ tán chạy trốn, những này gỗ lìn đều không uống thánh thủy, các ngươi liền không cách nào chiến thắng địch nhân. Hắn nắm chặt song quyền, hô to, thậm chí còn hướng cái kia đại địa tinh bước ra một bước. Ngươi cái này ầm ĩ con rồi. Đại địa tinh cười gằn giơ lên loan đao, hắn đã để vô lại nói quá nhiều. Lúc này chiến đấu vẫn còn tiếp tục, nếu như chỉ hoãn thời gian, chiến cơ thoáng qua liền mất. Trước kia không phải là không có gỗ lìn phản kháng đại địa tinh, nhưng đều không ngoại lệ đều bị chém đầu gian chúng, hiện tại nhất định phải nhanh xử từ trước mặt cái này gan to bằng trời gỗ lìn, lấy bảo đảm trận chiến đấu này thắng lợi, phải biết đại địa tinh trong ác hầu quân cũng là có tầng cấp, nếu như hắn quản bộ hạ ra vấn đề, tướng quân khẳng định cũng sẽ xử phạt hắn. Phốc loan đao nghiêng nghiêng chém xuống, nhưng tiếng kêu rên lại có hai đạo, một cái là Vô Lại, hắn mặc dù hướng lui về phía sau né tránh đối phương loan đao, nhưng vẫn là bị xẹt qua một cái vết thương thật lớn, một cái khác kêu rên lại là con kia đại địa tinh, lúc này một người mặc kỳ quái trang phục gỗ lịn, đang đứng phía sau hắn, đem hai thanh chủy thủ màu đen cắm vào hắn sau lưng, kịch liệt đau nhức để hắn lớn tiếng gào thét, ngay sau đó liền bị một cước gạt ngã trên mặt đất. Ngươi, rất dũng cảm. Cái này gỗ lìn liếc mắt nhìn ngã trên mặt đất Vô Lại, sau đó không có tiếp tục đuổi giết con kia đại địa tinh, mà là phủ phục bắt lấy Vô Lại, lập tức chui vào trong bóng tối. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, một tiếng bạo hưởng tại bọn hắn vừa rồi vị trí nổ lên, hào quang màu xanh lục cùng kịch liệt đẩy ra khí lãng, đều biểu hiện ra cái này ma năng bạo uy lực, thế nhưng là mặc dù chúng quanh lại liên tục nổ vang hai lần ma năng bạo, nhưng kia hai con gỗ lìn đã không thấy bóng dáng. Cái này không hài hòa nhạc đệm kết thúc rất nhanh, ác hầu thu hồi tự mình thi pháp tay, hiện tại không có thời gian bận tâm những chuyện khác, trên đất kêu rên cái kia đại địa tinh cũng không cần để ý tới, nhất định phải nhanh khiến đám này gỗ lìn uống xong thánh thủy lập tức phá tan địch nhân quân trận. Hắn giơ tay lên, phân phó bên cạnh đại địa tinh lần nữa thổi lên cái lệnh. Đáng tiếc, những cái kia gỗ lìn đều nhìn chằm chằm trên đất kêu rên đại địa tinh, vừa mới tựa hồ là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy có gỗ lìn dám ở trước mặt phản kháng bọn gia hỏa này, lần thứ nhất nhìn thấy có gỗ lìn dám xuất thủ đâm tổn thương đại địa tinh, bọn hắn nắm trong tay thánh thủy có chút chần chừ, coi như bên thai nghe thấy kèn lệnh ố ố âm thanh, cũng không có lập tức uốn vào. Các ngươi đều nghĩ chết ngay tại chỗ sao? Một con đại địa tinh quân đầu rút ra bên hông loan đao, hung dữ nói với gỗ lìn. Nhưng lúc này, những này gỗ lìn chỉ là sợ hai hướng lui về phía sau một bước, cũng không có uống trong tay đồ vật. Rốt cục tại mấy cái đại địa tinh quân đầu dẫn theo đao đi hướng những cái kia gỗ lìn thời điểm, trước kia cùng Vô Lại một cái địa động đồng bạn lớn tiếng hô hào, ném đi trong tay thánh thủy hướng về phía trước phương hướng khác nhau, chạy tứ tán. Có bọn hắn dẫn đầu, còn lại kia mấy trăm gỗ lìn cũng đều giống long vỡ tổ đồng dạng, hoa hoa kêu la chạy xa, coi như những cái kia đại địa tinh không ngừng bung lấy loan đao, truy chém bọn họ, vẫn không có một con gỗ lìn dừng lại chạy trốn bước chân. Trở lại cho ta. Ác hầu tướng quân tức hồn hề quát, trận chiến đấu này phát triển đến bây giờ dạng này đã hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn, hắn dùng mu bàn tay bôi một chút tự mình màu đỏ cái mũi, không thể không suy nghĩ tiếp xuống phương án đường đối. Đáng tiếc chát lơ tộc đàn sẽ không cho hắn đầy đủ thời gian, ác hầu khiếp sợ nhìn phía xa con kia màu đỏ đại kỳ, đã hướng tự mình nhanh chóng lao đến. Chát lơ nhìn xem đối diện tan tác ác hầu quân, lập tức minh bạch hiện tại chính là tập kích đối phương thời cơ tốt, hiện tại ác hầu quân liền như là bầy gà bị cáo xông vào giữa đồng dạng, tán loạn vô cùng, lúc này công kích chính là quyết thắng thời khắc. Trước đó những cái kia biến dị nô binh đụng vào trường mâu lúc, hắn liền nhíu mày chú ý quan sát bọn hắn, những này màu đỏ gỗ lìn hoàn toàn không có để ý đau đớn trên người, dù cho thân thể bị mấy cái trường mâu xuyên thủng, vẫn còn cơ cây gỗ hướng phía trước tiến công, tùy ý cắn mâu xuyên qua thân thể của bọn hắn. Nhưng tiếp xuống, kia như có như không tiếng ca truyền đến hắn bên hai, cũng hướng bốn phía tràn ngập quyết tán, chung quanh tất cả bán nhân mã cùng gỗ lìn đều rõ ràng nghe tới tiếng ca kia. Làm sao lại có tiếng ca? Chát lơ hơi mắt, biến hóa này có chút nằm ngoài dự liệu của hắn, nguyên lai hắn chế tác kế hoạch tác chiến bên trong cũng không có biến hóa này, chỉ là cần tất cả mọi người lực ứng phó đợt thứ hai biến dị nô binh xung kích, thậm chí hắn đã làm tốt hôm nay rất nhiều người sẽ hy sinh tại mảnh này chiến trường bên trên chuẩn bị. Nhưng một tiếng ca kia mang đến biến hóa, để hắn ngạc nhiên không thôi, những cái kia biến dị gỗ lìn đều phun ra không rõ chất lỏng, sau đó hoàn toàn thoát ly loại kia mất lý trí, hoàn toàn không biết đau đớn, chỉ biết điên cuồng hướng về phía trước trạng thái, mà lại bọn hắn kia nhìn qua cường hãn sinh mệnh lực cũng lập tức khôi phục lại nguyên bản dáng vẻ, trở nên suy yếu vô cùng, đồng thời rất nhanh đều nghiêng đầu một cái, ghé vào cán mâu bên trên chết đi. Đến cùng là nơi nào đến tiếng ca? Chắc lơ liếc nhìn xung quanh, ý đồ tìm kiếm trên chiến trường biến hóa kỳ quái, rất nhanh hắn đã nhìn thấy Khô Lâu Dũng Sĩ tổng mấy người tại quay đầu nhìn xem hắn. Nhìn ta? Hắn quan sát những cái kia Khô Lâu Dũng Sĩ, nhưng ngay lúc đó liền minh bạch, ánh mắt của bọn hắn không ở trên người mình, mà là tập trung sau lưng hắn trên cờ lớn. Vật phẩm: Thứ 7 Giã Chiến Đoàn Hắc Long Chiến Kỳ phẩm chất, sử thi công dụng, công kích trạng thái bản thân, thần thánh bất hủ chúc phúc, vĩnh cửu, hiệu quả đặc biệt, đoàn kết chiến hữu của ngươi tại cờ xí phạm vi bao phủ bên trong, nó sẽ đánh tan hết thể hư ảo cùng hiện tượng. Di chú: Hướng về phía trước, hướng về phía trước, hướng về phía trước. Nguyên lai mặt này Hắc Long Chiến Kỳ. Chát Lơ quay đầu liếc mắt nhìn qua loa vị đại kỳ, gặp hắn quay đầu, qua loa còn sẽ một cái tay khác vác tại sau lưng, rõ ràng là đang giấu thứ gì đó. Đoàn kết chiến hữu của ngươi tại cờ xí phạm vi bao phủ bên trong, nó sẽ đánh tan hết thể hư ảo cùng huyễn tượng. Chát Lơ khẽ niệm chiến kỳ mô tả, những này nô binh cường hóa hiệu quả chỉ là một loại hư ảo, chỉ cần đem ta chúng quanh tộc nhân cùng đồng bạn đoàn kết cùng một chỗ, mọi người không có sợ hãi, bảo trì lại sĩ khí, liền có thể đánh tan những này hư ảo sao? Bụt hắn rút ra trường kiếm bên hông, như vậy hiện tại liền muốn giống trên chiến kỳ nói rõ như thế, hướng về phía trước, hướng về phía trước. Tất cả mọi người hắn la lớn, công kích. Chát Lơ liên tục hô to, trước mặt nắm mâu gỗ lìn bắt đầu bước nhanh xung phong về phía trước, dài hơn 2 mét trường mâu. Đối với công kích đến nói cũng không phải là một cái lựa chọn rất tốt, nhưng ác hầu quân lúc này đã gần như sụp đổ, cho nên chiến trường nhìn qua còn là thiên về một bên tình huống. Mà những cái kia bán nhân mã, tại hệ vị tạ cùng họ hệ cổ phân biệt dẫn đầu dưới, nhanh chóng xông vào trận hình hai bên hai cái màu trắng vòng đá bên trong, có mấy con gỗ lìn đang không ngừng thao tác bộ điều khiển, đem bọn hắn truyền tống đến trong rừng tây. Những này bán nhân mã tay cầm kỵ thương, tại rừng rậm nhanh chóng xuyên qua, thẳng tắp hướng phía ác hầu quân sừng và hậu phương công tới, như là gây răng hai thanh màu đen dao găm cắm vào địch nhân thận. Ác hầu, hệ vị tạ lớn tiếng giống giận, nàng kẹp lấy kỵ thương, hoàn toàn không để ý đến những cái kia tứ tán chạy chối chết gỗ lìn, mà là ánh mắt gắt gao khóa chặt những cái kia đại địa tinh. Vừa rồi nàng tại quân trận bên trong, liền nóng nhìn đối diện ác hầu quân, cái kia sau lưng khoác lấy màu đỏ áo choàng đại địa tinh chính là đối phương thủ lĩnh, ác hầu tướng quân. Nhưng là bây giờ trên chiến trường có chút hỗn loạn, những cái kia dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đại địa tinh, cơ trong tay đại truy thực nhân ma, còn có những cái kia chạy loạn khắp nơi, chạy không thoát liền trực tiếp nằm rạp trên mặt đất run lẩy bẩy đầu hàng gỗ lìn, tất cả đều gia tăng nàng tìm kiếm độ khó. Ngươi ở đâu? Hệ vị tạ lớn tiếng gọi, đồng thời dùng móng đá văng một con gỗ lìn. Phía trước không ngừng có ma năng bạo thanh âm nổ lên, những cái kia đại địa tinh cùng mấy cái thực nhân ma ngay tại phóng ra ma pháp, mỗi một lần lục quang lấp lóe khí lãng lan lộn, đều sẽ đem một đám gỗ lìn hất tung ở mặt đất, tiếng mắng chửi, tiếng kêu rên, tiếng cầu xin tha thứ, xen lẫn tại chiến trường trên không, tạo thành một bản giao hưởng khiến tử thần cũng phải liếc nhìn. Rốt cục, hệ vị tạ tại bảy gỗ lìn bên trong, trông thấy cái kia ngay tại giật xuống trên lưng mình màu đỏ áo choàng ra hỏa, hắn đang dùng áo choàng bao lấy thứ gì, vật kia hẳn là từ trong thùng gỗ đổ xuống đất bên cạnh hắn lấy ra. Ác hầu. Hệ vị tạ đem kỵ thương kẹp ở dưới nách, giơ lên bốn bó, bay thẳng đi qua, nàng muốn dùng đối phương sinh mệnh an ủi phụ thân linh hồn. Thế nhưng là ác hầu cũng phát hiện nàng, đối phương chỉ là lạnh lùng liếc qua, trực tiếp giơ lên một cái tay. Cường lực ma năng bạo. Chương 195, ác hầu cái chết chương 195, ác hầu cái chết cảm tạ mình chủ ở Stia đã ủng hộ chương chuyện này. Quanh một đạo mãnh liệt lục quang băng liệt, ngay sau đó cường đại ma pháp năng lượng nổ bể ra tới. Theo khí lãng hướng bốn phía đẩy ra, hệ vị ta bị hất tung ở mặt đất, thân thể không bị khống chế lăn lộn mấy vòng. Bất quá nàng rất nhanh liền từ dưới đất bò dậy, tiếp lấy lại bôi một chút khỏe miệng máu tươi. Nếu như không phải trên thân bộ này kháng ma hiệu quả rất cao áo giáp, vừa rồi kia một chiêu nói không chừng liền đã đánh mất nàng. Thoát còn bán nhân mã đại địa tinh ác hầu một cái tay nắm lấy tự mình màu đỏ áo choàng, một cái tay khác cầm trường kiếm chỉ vào Evita, ngươi là đi tìm cái chết. Evita nắm chặt trong tay kỵ thương, đây là nàng lần thứ nhất trực diện như thế cường hãn địch nhân, loại cảm giác này cùng trước đó đi theo Chatler cùng kia hai con chị mẹ dạ tác chiến có chút không giống. Một lần kia bên người còn có thật nhiều đồng đội, mà lại chỉ huy Chatler cũng không có bối rối, ngược lại là phi thường thành thạo phân phó đám người. Ta là tới giết ngươi. Nàng lớn tiếng nói, cố gắng bình phục tâm tình của mình, để cho mình không muốn vội vã như vậy nóng nảy bối rối, đồng thời tận lực cùng đại địa tinh bảo trì một khoảng cách, thuận tiện tự mình tiến hành công kích. Chỉ bằng ngươi. Ác hầu không có chút nào che giấu tự mình kinh thị, vừa mới cường lực ma năng bạo dẫn đến chung quanh có mấy cái chạy trốn không kịp gỗ liền trực tiếp bị nổ văng, bọn hắn thống khổ kêu rên tựa hồ cũng tại làm nổi bật ác hầu thực lực cường đại. Ngươi có gì mà phải sợ? Hệ vị tạ kẹp lấy kỵ thương, ánh mắt gắt gao khóa chặt tại trên người đối phương, không có những cái kia thánh thủy, không có những cái kia nô binh, ngươi chẳng là cái thá gì. Thật sự là một con ngu xuẩn bán nhân mã. Ác hầu dựng thẳng lên bàn tay, lần nữa hô, cường lực ma năng bạo. Cường đại ma pháp năng lực lần nữa nổ lên, lục sắc quang mang tại hệ vị tạ vị trí kịch liệt lấp lóe, bất quá lần này, nàng rõ ràng đã có đề phòng, thấy đối phương chuẩn bị thi pháp lúc, lập tức giơ lên bốn vó hướng bên cạnh nhảy ra. Khí lưu hưu tại bên người nàng thổi qua, mang theo đầy đất cho bụi, mà hệ vị tạ không có chút nào chờ đợi, trực tiếp nắm lấy kỵ thương ra tốc hướng đối phương phóng đi. Thấy đòn vừa rồi không có đối bán nhân mã thiếu nữ tạo thành bất cứ thương tổn gì, ác hầu lần nữa chuẩn bị phóng ra pháp thuật, nhưng cao tốc chạy hệ vị tạ rõ ràng nhận rất tốt chiến đấu huấn luyện, nàng liên tục mấy cái ngang nhảy bọn, để ác hầu nhất thời theo không kịp động tác của nàng, mà lập tức một khắc đại địa tinh chuẩn bị thi pháp lúc, hệ vị tạ khoảng cách đã rất gần. Hắn không thể không nắm chặt trường kiếm trong tay, vào thế phòng ngự, hỗn đản. Ken một tiếng vũ khí va chạm vang lên, ác hầu lảo đảo mấy bước cố gắng ổn định thân hình, vừa mới kia một cái chớp mắt hắn khẩn cấp né qua đối phương cao tốc va chạm, đồng thời còn dùng sức bổ ra trường kiếm trong tay, mà bởi vì chính mình chật vật phản ứng, trong tay hắn màu đỏ áo choàng cũng bung rơi vào một bên bụi cỏ bên trên. Hệ vị tạ cong lên bốn cái móng, trên mặt đất tung lên một trận cho bụi, tiếp lấy nàng trực tiếp xoay eo lắc nửa thân dưới, lộp cộp dậm chân qua lại, chuẩn bị lần nữa tiến hành công kích. Đại điệu tinh một kiếm kia tại hai người lướt qua nhau thời điểm, chém vào nửa người dưới của nàng, nếu như không nhờ thiết giáp ở trên người, khẳng định giờ phút này sẽ ra chóc thịt bong, máu tươi chảy ròng. Ngươi hôm nay chạy không thoát, ta muốn cho phụ thân báo thù. Hệ vị tạ kẹp chặt kỵ thương, bắt đầu tìm kiếm sơ hở của đối phương. Phụ thân. Ác hầu đứng tại chỗ, đồng thời ánh mắt không ngừng liếc về phía tự mình rơi xuống áo choàng, ở trong đó bao lấy trọng yếu vô cùng đồ vật, là ác hầu quân thánh thủy nơi phát ra, nhất định không thể có bất kỳ sơ thất nào. Ta minh bạch, ngươi chính là bán nhân mã lao ra hỏa kia nữ nhi. Hắn giơ kiếm chỉ vào hệ vị tạ, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nhìn đối phương chỗ ngực dây chuyền, chắc không được lúc ấy giết chết hắn thời điểm, ta tại thi thể của hắn bên trên không có phát hiện cái này dây chuyền, nguyên lai đã cho ngươi. Bất quá cũng không có gì, hôm nay ngươi có thể tại Minh Hải bên trong nhìn thấy hắn. Hừ. Hệ vị tạ hừ lạnh một tiếng, chết người sẽ chỉ là ngươi. Quả nhiên như Chatler nói như vậy, không có thánh thủy, không có nô binh ngươi, chính là một cái hồ giấy. Hồ giấy? Ác hầu phản ứng một chút mới hiểu rõ cái từ này hàm nghĩa, khoe miệng của hắn vẩy một cái, cắn răng cười lạnh, lá gan thật sự là không nhỏ, cái này Chatler cũng là các ngươi tộc quần bán nhân ma sao? Không. Hệ vị tạ cầm ngang bị thương, bắt đầu lần nữa tìm kiếm công kích đường đi, hắn cũng không phải bán nhân mã, hắn là ngươi căn bản sẽ không để ý chủng tộc, một gỗ lìn. Gỗ lìn? Ác hầu kinh ngạc một chút, nhưng là lập tức liền kịp phản ứng, muốn dựa vào những này phân tán lực chú ý của ta, có thể nói ra lời này ra hỏa. Khẳng định là cái cuồng vọng tự đại chủng tộc, có lẽ vẫn là cái nhân loại mạnh mẽ pháp sư. Quả nhiên cùng Chatler nói không sai. Hệ vị tạ giả thoáng một chút, sau đó lập tức lần nữa vào tới, bốn vó nâng lên bụi đất trực tiếp lan tỏa ra, như ngươi loại này trong rừng rậm bại hoại, sẽ chỉ ngu xuẩn mê tín những lực lượng kia, ngược lại coi nhẹ chân chính trọng yếu đồ vật. Cường lực ma năng bạo. Ác hầu lần nữa hô to, ý đồ ngăn cản đối phương tiến công, đáng tiếc đại địa tình cũng không phải là một cái hợp cách pháp sư phôi tử, hắn tại thi pháp bên trên không có nhiều như vậy thiên phú, cái này bạo tạc vẫn không có đối bán nhân mã thiếu nữ tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Phanh hắn hiểm lại càng hiểm tránh đi đối phương kỵ thương, nhưng mình cũng bị cao tốc chạy bán nhân mã đâm đến té ngã trên đất. Hắn ho khan, lăn lộn hai lần, chống lấy trường kiếm đứng lên, con mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm phía trước tư thế hiên ngang bán nhân mã. Hệ vị tạ dựng thẳng kỵ thương, vừa mới kia mấy phát ma năng bạo còn là để nàng nhận chút tổn thương, cái này khiến nàng cảm giác được nội tạng của mình phát sinh rung động, đồng thời còn có hơi chóng đầu, nhưng là nàng cố gắng tập trung tinh thần, phát thệ tiếp xuống nhất định phải giết chết cái này đại địa tinh, rất không cam tâm đi, ngươi không nghĩ tới tự mình sẽ bị một đám bán nhân mã cùng gỗ lìn đánh bại, sẽ thua tại một con gỗ lìn trong tay. Gỗ lìn ác hầu hung dữ phun một ngụm máu đàm, bọn hắn chỉ xứng bị chúng ta nô dịch. Đáng tiếc ngươi hôm nay bị ngươi nô dịch chủng tộc đánh bại. Hệ vị tạ cao giọng nói, nàng cầm kỵ thương, bốn vó lẹt xẹt có âm thanh, trên thân áo giáp dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh, mà trên kỵ thương kim loại đầu thương lóe ra chí mạng quang mang, giống như tử thần ánh mắt đồng dạng. Ta không thể lại thất bại. Ác hầu nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp lấy nắm lây trường kiếm vậy mà trực tiếp hướng bán nhân mã thiếu nữ phóng đi. Hắn ý nghĩ rất đơn giản, chỉ cần rút ngắn khoảng cách, đối phương liền không cách nào cất bước công kích, mà chi tiêu kỵ thương cũng không quá tốt ứng đối cận chiến. Hệ vị tạ thấy đối phương đổi chiến pháp, lập tức cũng nhíu chặt sống mi, bắt đầu hướng hai bên ngang chạy, thử cùng đối phương kéo ra khoảng cách nhất định, nhưng là dạng này ngược lại để nàng rơi xuống hạ phong. Cường lực ma năng bạo. Ác hầu lần nữa thi pháp, mà lần này hắn nhắm chuẩn bán nhân mã thiếu nữ trước người, trực tiếp khóa chặt đối phương quỹ tích tiến lên. Oanh ma lực lần nữa bạo liệt ra, lục sắc quang mang bên trong, hệ vị tạ cả người bị hất tung trên mặt đất, nàng phun ra một ngụm máu tươi, giãy giụa lấy nhanh chóng đứng dậy, vừa mới những cái kia cường lực ma pháp đã đem nàng nổ tổn thương, nếu như không phải chát lơ cho nàng cái này thân áo giáp, hiện tại có lẽ nàng đã gần chết rồi. Đi Minh Hải bên trong mà nằm mơ đi. Ác hầu hô to, giơ trường kiếm lao đến, khoảng cách gần như thế, bán nhân mã thiếu nữ không thể không bung ra bốn bó, tránh né đối phương. Mà trên chiến trường, các bộ truyền đến tiếng gào thét, những cái kia đại địa tình cùng thực nhân ma đều bị rất nhiều địch nhân vây khốn tại trên đất trống. Ác hầu mặc dù muốn đem trước mặt bán nhân mã đưa vào chỗ chết, nhưng cùng lúc hắn cũng biết thời gian kéo càng lâu, đôi chính hắn lại càng bất lợi. Rất nhanh, hắn híp một chút con mắt, lập tức không tiếp tục để ý tới hệ vị tạ, mà là quay người trực tiếp hướng vừa rồi rơi xuống màu đỏ áo choàng chạy tới, đồng thời lại nghiêng đầu nhìn phía sau, tùy thời chuẩn bị đối bán nhân mã thiếu nữ phóng ra ma năng bạo. Chỉ cần áp sát vừa đủ gần, ta liều mạng tự mình thoáng thụ một điểm tổn thương, trực tiếp giết nàng. Ác hầu hạ quyết tâm, hắn cảm giác mình chỉ còn có thể phóng ra thêm mấy lần cường lực ma năng bạo, mà hệ vị tạ còn gắt gao nhìn chằm chằm hắn, nhất định phải lập tức giải quyết đối phương, chỉ cần còn có áo choàng bên trong vật kia, ác hầu quân liền còn có thể lần nữa tạo dựng nên. Hệ vị tạ thấy đại địa tinh bỗng nhiên không còn truy tự mình, ngược lại muốn chạy trốn, nàng lập tức điều chỉnh thân thể, đem kỵ thương kẹp ở dưới nách, thẳng tắp hướng đối phương phóng đi. Mà cặp mắt của nàng thì thật chặt chú ý lấy ác hầu bóng lưng, chỉ cần lại mấy giây, ta liền có thể giết hắn. Thế nhưng là, ngay sau đó, đang chạy đại địa tinh bỗng nhiên hướng về phía trước lăn một vòng, sau đó quay người đối mặt với hệ vị tạ đưa tay phải ra, cười gần hô lên, cường lực ma năng bạo. Khoảng cách song phương là như thế tiếp cận, đã để chạy như điên bên trong hệ vị tạ không kịp lại hướng bên cạnh tránh né, nàng lúc này đã có thể nhìn thấy ác hầu lạnh như băng hai mắt, đối phương kia xấu xí màu đỏ cái mũi cùng kia một ngụm sắc bén răng vàng, không một không tại biểu hiện ra hắn hung ác. Tuyệt vọng trong lúc nhất thời lóe lên trong đầu, trong nháy mắt đó để hệ vị tạ cảm giác được thời gian vậy mà qua như thế chậm, chung quanh lộn xộn thanh âm tựa hồ tại thời khắc này đều biến mất không thấy, nàng chỉ có thể nghe thấy hô hấp của mình cùng đối diện nhe răng cười. Siêu một tiếng bén nhọn tiếng xé gió đánh tới, tinh quang chợt lóe lên, ác hầu giơ lên bàn tay bị một mũi tên đánh trúng, cái này chẳng những đánh gãy hắn thi pháp, đồng thời cũng làm cho hắn tính toán thất bại. Đồng thời, cái này mũi tên để động tác của hắn chỉ trệ, ngay tại hắn muốn lập tức tiến hành phòng ngự lúc, trong ánh mắt một cây kỵ thương đã đánh tới trước mặt, đồng thời thấy rõ còn có kia một đôi phẫn nộ hai mắt. Phốc kỵ thương sâu ngược mà qua, ác hầu bị cường đại lực trùng kích mang bay ngược ra ngoài, cây kia kỵ thương trực tiếp găm vào trái tim, hắn oa một tiếng phun ra một miệng lớn máu tươi, tiếp lấy hai tay gắt gao bắt lấy cán thương, thế nhưng là đau đớn cùng cảm giác bất lực lập tức lan khắp toàn thân, cặp mắt của hắn chăm chú nhìn trước mặt bán nhân mã thiếu nữ, máu tươi không bị khống chế từ trong miệng tràn ra. Ta hắn miệng mở rộng, ý đồ muốn nói chút gì, hắn rất muốn nói vì sao lại dạng này, những này bán nhân mã cùng gỗ lìn làm sao lại có thể giết chết mình, các ngươi phía sau đến cùng đứng ai, đáng tiếc không có bất kỳ cái gì cơ hội, hắc ám đã thôn phệ hắn. Đại điệu tinh ác hầu vô lực rủ xuống hai tay, mở to hai mắt không nhúc đích. Mà hệ vị tạ nắm chặt trên tay kỵ thương, nàng nhìn xem bị tự mình giơ lên giữa không trung địch nhân, tại xác nhận đối phương thật đã chết mất về sau, nước mắt không kìm được mà trào ra. Phụ thân chương 196, ngươi còn sống chương 196, ngươi còn sống ta đây là phải chết sao? Vô lại nằm trên mặt đất, trong miệng tràn ra một tia máu tươi. Vừa mới cái kia thanh loan đao ở trước mặt hắn chợt lóe lên, mặc dù hắn lúc ấy đã hướng về sau tránh một bước, nhưng trước ngực vẫn truyền đến như tê liệt kịch liệt đau nhức. Đó lấy, hắn cảm thấy tựa hồ có người bắt lấy tự mình, cũng đem hắn kéo vào một cái màu đen lĩnh vực, trung quanh đen kịt một màu, đây chính là trước tử vong cảm giác sao? Đau đớn không ngừng kích thích thần kinh của hắn, hắn cảm thấy mình phảng phất bị một đao từ trên thân thể nghiêng nghiêng bổ ra. Tại cái này màu đen khu vực bên trong, suy nghĩ của hắn ngoài ý muốn trở nên rất rõ ràng, ta vừa rồi tại sao phải đứng ra cự tuyệt uống ly kia thánh thủy đâu, ta lúc ấy có thể trực tiếp đem hắn ném đi, sau đó chủ động chạy trốn. Nghĩ đến vừa rồi phát sinh từng màn, hắn không khỏi có chút hối hận, ta liền không nên đứng ra đi, có lẽ lúc ấy không nói lời nào, liền có thể sống sót. Hắn cảm thấy tựa hồ có người nào đó đang lôi kéo hắn, tiếp lấy không bao lâu, chung quanh lại trở nên một mảnh quang minh, loại kia hắc ám cũng không có tiếp tục bao lâu. Có người vác hắn lên vai, không ngừng trên mặt đất chạy nhanh, chung quanh các loại gào thét âm thanh truyền vào trong lỗ tai, loại này ầm ĩ hoàn cảnh để Vô Lại hiếu kỳ vậy mà ẩn ẩn vượt trên thân thể cảm giác đau đớn. Đây là làm sao rồi? Hắn quay đầu nhìn về phía chung quanh, chạy sóc này để ý thức của hắn bắt đầu trở nên có chút mơ hồ, mà đầu hướng phía dưới thị giác lại để cho hắn nhìn tình huống chung quanh, cảm thấy một tia kỳ quái, những cái kia gỗ lìn đang chạy cái gì? Vì cái gì còn có một số gỗ lìn giơ trường mâu vào tới? Rất nhanh hắn liền nhớ lại trước đó phát sinh sự tình, đúng, ta bị đại địa tinh chặt một đao, lúc ấy ta ngăn cản cái khác gỗ lìn uống vào thánh thủy. Nhìn xem những cái kia gỗ lìn chạy tứ tán, không có biến thành trước đó toàn thân đỏ lên dáng vẻ, Vô Lại cảm thấy mình tựa hồ là thành công, xem ra tất cả mọi người không uống những cái kia thánh thủy, mọi người hẳn là đều sống sót. Ngược một trận đau đớn, khiến mình ra hỏa, hoàn toàn không có để ý bộ dáng như hiện tại sẽ để cho hắn càng thêm khó chịu, thậm chí sẽ tăng lên thương thế của hắn. Thả ta Vô Lại hữu khí vô lực thì thào nói, nhưng kia nhỏ như mỗi kêu thanh âm, ngay cả chính hắn đều nghe không được. Thật sự là quá không biết tự lượng sức mình, trong lòng của hắn cười khổ, ngươi chỉ là một con gỗ lìn, những cái kia đại địa tinh tùy tiện liền có thể bóp chết ngươi, ngươi quên những cái kia cắm ở địa động trùng quanh cọc gỗ sao, phía trên những cái kia khó người hư thối đầu lâu, không phải mỗi ngày đều có thể nhìn thấy sao? Nhưng là nếu như lại cho hắn một cơ hội, để hắn đứng tại trước đó vị trí, để hắn nhìn xem trong tay thánh thủy, để hắn nhìn xem chung quanh ánh mắt đờ đẫn gỗ lìn cùng trước mặt vênh vang đắc ý đại địa tình, hắn cảm thấy mình khả năng còn là sẽ hô lên câu kia chúng ta không uống. Thế giới này luôn luôn sẽ tồn tại một chút bất công, một chút phản kháng. Trong trí nhớ một thanh âm vang lên, kia là tân thủ lĩnh nói cho hắn, lúc ấy hắn vừa mới kết thúc giúp bán nhân mã san phẳng thổ địa, hắn ngồi tại thủ lĩnh bên cạnh chỉ là có chút tùy ý hỏi, vì cái gì những cái kia đại địa tình muốn như thế đối đãi gỗ lìn? Hắn chỉ là cảm giác dạng này không đúng. Tân tộc quần thành viên không có ác hầu con nhiều, ngược lại sinh hoạt rất tốt, tại hắn trong tư tưởng đơn giản, gỗ lìn càng nhiều hẳn là lực lượng càng lớn, sinh hoạt cũng hẳn là càng tốt, nhưng là vì cái gì ác hầu quân gỗ lìn nhiều hơn, mỗi ngày lại đều tại đếm lấy thời gian chờ đợi tử vong phủ xuống. Thủ lĩnh cũng không có nói cho hắn đáp án, chỉ là cùng hắn nói, về sau một ngày nào đó sẽ nghĩ thông suốt. Ách Vô Lại thống khổ kêu ra tiếng, cái kia khiêng mình ra hỏa, đem hắn trùng điệp ném xuống đất, lập tức một ngụm máu tươi dâng lên, xem ra sau này chỉ có thể đi Minh Hải bên trong lại nghĩ vấn đề này. Mặc dù nói như vậy, nhưng Vô Lại cảm thấy mình tựa hồ đã tìm tới vấn đề đáp án, hắn tỉnh tỉnh mê mê cảm thấy trong rừng rậm, tựa hồ chỉ có đi theo thủ lĩnh mới có thể tốt hơn sống sót, chỉ có đi theo thủ lĩnh mới có thể ăn no mặc ấm, bất quá tự mình cũng nhanh muốn chết rồi. Lộp cộp một trận móng đạp đất thanh âm vang lên, Vô Lại cố gắng chuyển động con mắt, nhìn xem trước mặt trắng đến phát sáng sinh vật, ngươi là mang ta đi Minh Hải sao? Con kia sinh vật túi đầu xuống, dùng trên đầu nó sừng đụng vào Vô Lại cánh tay, Vô Lại chật vật nghĩ giơ cánh tay lên, muốn sờ sờ chiếc kia lấp lánh ánh sáng sừng dài. Đón lấy, một trận ấm áp cảm giác ở trên người khuyết tán ra đến, sau đó hắn toàn thân trên dưới đều bị bao phủ tại một cái lồng phát sáng bên trong, cái này khiến Vô Lại cảm thấy vô cùng dễ chịu, nếu như đây chính là cảm giác tử vong, cái kia cũng không tệ lắm. Vài giây đồng hồ về sau, gỗ lìn Vô Lại nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, trên người hắn vết thương thật lớn bắt đầu như kỳ tích chậm rãi khép lại, mà bộ ngực của hắn cũng đang từ từ chập trùng lên xuống. Một con màu trắng độc rất thú, dùng móng trước không ngừng đạp đất mặt, nó lông bẩm màu vàng nóng trong gió không ngừng phiêu đãng, bên cạnh trên đất, Vô Lại đã nặng nề thiết đi. Là Chát Lơ thủ lĩnh, để cho ta tới. Họ hệ cổ nắm lấy trường cung đi tới hệ vị tạ bên người, hắn biết người một khi xông vào chiến trường, ánh mắt liền chỉ biết khóa chặt ác hầu tướng quân. Hệ vị tạ lúc này đã đem ác hầu thi thể lắc tại trên đất, nàng lau một cái gò má, không có chút nào phát hiện lúc này trên mặt vết máu cùng nước mắt đã hôn đến cùng một chỗ. Họ hệ cổ đại ca, ta không sao. Nàng cầm kỳ thương, bình tĩnh nhìn đối phương, vừa rồi nhờ có ngươi, may mà ta đuổi kịp. Họ hệ cổ đưa mũ giáp nhấc lên, trong mắt chưa ý cười nhìn xem trước mặt bán nhân mã thiếu nữ, trước đó hắn dẫn đầu một nhóm tộc nhân từ một cái khác truyền tống môn tiến vào chiến trường hậu phương, cùng hệ vị tạ cộng đồng đối những cái kia đại địa tinh tiến hành một đánh, nhưng ở lần chiến đấu này phát sinh trước đó, Chát Lơ chuyên môn tìm tới hắn. Một khi bắt đầu công kích, ngươi cần phải thời khắc chú ý hệ vị tạ. Chát Lơ lúc ấy nói như vậy, nàng khoảng thời gian này không chút nào thả lòng nói cười, khẳng định kìm nén một cố kình, nếu như ác hầu quân không đến, nói không chừng một thời gian sau, nàng sẽ từ từ đi ra, nhưng đáng tiếc hiện tại ác hầu quân đến, nàng nhất định sẽ thẳng đến đối phương trong quân, tìm kiếm giết chết ác hầu cơ hội. Họ hệ cổ cảm thấy Chát Lơ nói rất đúng. Khoảng thời gian này hệ vị tạ sát thực giống biến thành người khác, trước kia cái kia có chút ngạo kiểu tiểu nữ tử, vậy mà thoáng cái trở nên trầm ổn không ít, nhưng nàng cao mày mây đen lại làm cho mỗi người đều nhìn thương tâm. Cho nên, ngươi trực tiếp từ bên kia chạy một đường qua đây. Hệ vị tạ thấp giọng nói, ánh mắt của nàng không tự chủ quét mắt xa xa chiến trường, đã có không ít đại địa tinh, thực nhân ma bị bán nhân mã cùng gỗ lìn vây giết tới chết. Đúng, ta không để ý đến những cái kia chạy tứ tán ra hỏa. Họ hệ cô khẽ cười nói, Chát Lơ thủ lĩnh trước đó cũng cùng ta nói, một khi bắt đầu công kích, ta không cần đi chú ý những cái kia, hắn sẽ mang theo những người khác xử lý địch nhân. Hệ vị tạ thở dài một hơi, nếu như không có thủ lĩnh, có lẽ ta hiện tại đã chết rồi. Chương 197, mời ngài đảm nhiệm chúng ta thủ lĩnh. Chương 197, mời ngài đảm nhiệm chúng ta thủ lĩnh. Hiện tại cảm giác tốt một chút sao? Họ hệ cổ quay đầu nhìn lướt qua chung quanh chiến trường, sau đó từ trong túi đựng tên rút ra một mũi tên, một bên cảnh giới một bên mỉm cười hỏi. Ừm. Hệ vị tạ biết hắn đang hỏi cái gì, mặc dù bây giờ tự mình bởi vì vừa mới báo được mối thù, nhưng cầm kỵ thương cánh tay vẫn không nhịn được run nhẹ nhẹ, loại này run rẩy cũng không phải là bởi vì sợ, mà chỉ là một loại nội tâm cảm xúc phản ứng mà thôi. Nơi xa còn có một số lẻ tẻ chiến đấu, kia mấy cái cao lớn thực nhân ma còn tại giống giận vùng vẫy trên tay đại truy, bất quá, hệ vị ta biết thắng lợi đã thuộc về phe mình, nếu như không có vừa rồi mũi tên kia, có lẽ ta liền không cách nào nhìn thấy bây giờ cảnh tượng. Đã tâm tình bình phục, tiếp xuống ngươi liền cần nhanh chóng trưởng thành, dù sao cả tộc quần đều gánh tại trên vai của ngươi. Họ hệ cố đi tới bán nhân mã thiếu nữ bên cạnh, con của ta cũng sắp xuất sinh, chúng ta tộc đàn tương lai cũng cần kéo dài tiếp, tộc trưởng kim sắc dây chuyển trọng lượng thế nhưng là rất nặng nề. Ta biết, họ hệ cổ đại ca. Bất quá, ngươi cũng không cần đối với mình yêu cầu quá cao, từ từ sẽ đến liền tốt. Họ hệ cổ cởi mở cười nói, trước đó phụ thân ngươi đã từng mịt mở cùng ta nói qua, muốn để ta kế thừa vị trí tộc trưởng, nhưng là ta lúc ấy trực tiếp tự tuyệt, ta biết tự mình chỉ thích hợp trợ giúp tộc đàn tác chiến, ta có thể làm không ra độc thân một người xông vào trong rừng rậm đi tìm độc giác thú sự tích. Ừm. Hệ vị ta nghe tới đối phương lời nói, có chút xấu hổ cúi đầu xuống, những lời này trước kia đều không có nghe người nói qua. Còn không phải chát lơ thủ lĩnh. Họ hệ cổ cầm cánh cung, bắt đầu chậm rãi đi hướng xa xa chiến trường, hắn nói ngươi bây giờ đang trải qua bi thương, hơn nữa còn cần một lần nữa học tập làm thế nào trở thành một cái tộc trưởng, đây đều là ngươi hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua, lúc này không muốn cho ngươi quá nhiều áp lực, ngươi là một cái tiêu ngạo bán nhân mã, trước đó tại loại này tình huống dưới bị phụ thân ủy nhiệm đời tiếp theo tộc trưởng, nhất định sẽ thử cố gắng. Theo hắn dần dần từng bước đi đến, thanh âm của hắn cũng bị trên chiến trường cái khác thanh âm che giấu, nhưng hệ vị tạ đứng tại chỗ, ngưng thần nhìn phía xa, xuyên qua toàn bộ chiến trường, cái kia trên giá gỗ cao bằng một người, tựa hồ còn có một cái thấp thấp da xanh gỗ lìn đứng ở phía trên. Một cái hợp cách tộc trưởng sao? Nàng tự đủ. Đón lấy, hệ vị tạ quay người đi hướng ác hầu đánh rơi cái kia màu đỏ áo choàng. Nàng cũng không có mở ra xem xét đồ vật bên trong, trực giác nói cho nàng, đồ vật trong này nhất định rất có vấn đề, tốt nhất đừng xem xét, chờ chiến đấu kết thúc giao cho thủ lĩnh liền có thể. Sau đó, hệ vị tạ nắm chặt trong tay kỵ thường, đột nhiên giơ lên móng trước, tiếp lấy lê lê một trận khói bụi tung lên, lần nữa phóng tới xa xa địch nhân. Nhìn như vậy đến hẳn là được rồi. Chát lơ thu hồi trên tay kính viết vọng. Từ bắt đầu hạ lệnh công kích đến bây giờ, hắn đều không có theo sau, chỉ là an tĩnh nhìn xem thủ hạ cùng bán nhân mã vây công những cái kia ác hầu quân. Hiện tại không có uống thánh thủy nô binh tham chiến, đối phương uy hiếp giảm mạnh, chỉ là một chút đại địa tinh cùng thực nhân ma mà thôi, phía bên mình sức chiến đấu vẫn có thể đối phó. Chính là những này tứ tán chạy loạn gỗ lìn có chút phiền phức. Hắn nhíu mày, hiện tại không có cách nào rảnh tay đi tóm lấy bọn hắn, chỉ có thể chờ đợi giải quyết ác hầu quân về sau mới có thể. Cũng may cái này một mảnh đều là lãnh địa của ta, những này gỗ lìn lại thế nào chạy, cũng sẽ không chạy ra bao xa đi, chờ chiến đấu kết thúc liền để mắt đỏ bọn hắn cưỡi kiến thợ, đi các nơi tuần tra, đem bọn hắn đều bắt trở lại. Chát lơ bước luôn huyệt thái dương, không biết lúc nào mới có thể đem những này ra hỏa đều bắt xong. Bước kế tiếp rừng rậm thì thầm đoán chừng còn muốn qua một đoạn thời gian mới có thể kích hoạt. Hắn nhẹ nhàng thở dài, bất quá không có gì, cũng chỉ là mấy ngày sự tỉnh, dù sao thịt còn tại trong nồi. Tiếp xuống liền muốn cân nhắc tiếp thu nguyên lai thuộc về ác hầu quân kia mảnh địa bàn, mà lại phía bắc còn có càng thêm cường đại vũ xà gỗ lìn vương quốc. Chát lơ đưa tay bước cằm, chờ đem những cái kia gỗ lìn đều chiêu thành thủ hạ về sau, phải thật tốt hỏi một chút, cái kia gỗ lìn vương quốc chân thực chiến lược, vì cái gì đại địa tinh trên tay có những này điên cuồng nô binh, còn không dám tiến đánh chỗ kia vương quốc? Chẳng lẽ con kia tà thần thực lực rất lợi hại? Nếu như rất lợi hại, vì cái gì sẽ còn để đại địa tinh sống ở đây lâu như vậy đâu? Nơi xa, cuối cùng một con thực nhân ma phủ phù một tiếng ngã trên mặt đất, chát lơ nhón chân lên, liếc nhìn toàn bộ chiến trường, thấy đã không có cái gì chiến đấu về sau, vị nắm tay, nhảy xuống cái đài. Nửa ngày về sau, hắn nhíu mày nhìn xem trước mặt quỷ mấy chục con gỗ lìn, liền chỉ bắt được như thế mấy cái sao? Cái khác, gút, chạy chạy, gút. Mắt đỏ lớn tiếng nói, kia mấy trăm con gỗ lìn tại bọn hắn cùng ác hầu quân hôn chiến thời điểm, đã sớm bắt chân lên cổ chạy mất dạng, những này còn là lúc ấy sợ hai đến trực tiếp quỳ gối trên chiến trường, cầu xin không muốn giết chết bọn hắn gỗ lìn. Được rồi, các ngươi hiện tại lập tức cưỡi lên kiến thợ, mấy người một đội bắt đầu ở trong rừng cây tìm kiếm bọn hắn đi. Chát lơ khoát qua tay, để cho thủ hạ lập tức đi bắt người, ghi nhớ bắt sống, nếu như có ai bị thụ thương, trực tiếp ném vào kiến thợ khoang chở hàng bên trong. Hắn nắm lấy mắt đỏ, bắt đầu chi tiết phân phó nói, tiếp lấy lại vẫy tay, gọi tới giang hồ, ngươi mang theo mấy người, lập tức thống kê chiến đấu kết quả, nhất là chính chúng ta tổn thất, còn có mau chóng đem thương binh tìm ra, sớm kịp thời cứu chữa. Giang hồ gật gật đầu, lập tức đi kêu mấy con gỗ lìn cùng hắn đi xử lý giải quyết tốt chiến hậu công việc. Hiện tại trên chiến trường nằm không ít thi thể, trong đó khẳng định có không chết gỗ lìn, phe mình có tiểu yêu tinh, độc giác thú, còn có thể nhấc đi thụ nhân lĩnh vực, trị liệu thủ đoạn vẫn là rất nhiều. Ta còn phải lập tức đi tìm sản chỗ bọn hắn. Chát lơ liếc mắt nhìn những cái kia quỷ gỗ lìn, hiện tại không cần thiết để bọn hắn đi sờ mắt cá chân lễ, coi như lúc này hành lễ cũng vô pháp kiếm đủ kích hoạt rừng rậm thì thẩm số lượng, không bằng chờ mắt đỏ bọn hắn bắt thêm chạy mất gỗ lìn lại nói, không nhất thời vội vã. Tiếp lấy hắn quay người chuẩn bị chạy trở về pháo đài bên trong thấy tiểu yêu tinh, phía trước tác chiến trước đó hắn liền cố ý không có để sản chỗ bọn hắn ra pháo đài, chính là sợ những cái kia phát cuồng nô binh tổn thương đến tiểu yêu tinh. Dù sao những cái kia tiểu yêu tinh thế nhưng là tộc đàn hiện tại trọng yếu công cụ sản xuất, nhưng là hắn vừa đi ra hai bước liền dừng ở nguyên địa. Chát lơ ngạc nhiên nhìn xem trước mặt chỉnh tề đứng bán nhân mã, tiếp lấy hệ vị tạ trong đám người kia đi ra. Chát lơ thủ lĩnh, nàng lớn tiếng nói, ta đại biểu toàn bộ kim tông tộc đàn ở đây tuyên thệ, mời ngài đảm nhiệm thủ lĩnh của chúng ta. Nghe thấy lời này, chát lơ nhíu mày một cái, lúc trước hắn cùng bán nhân mã tộc đàn ở giữa cũng chỉ là quan hệ hợp tác, nhưng là hiện tại hệ vị tạ nói, tựa hồ là muốn hiệu chung chính mình. Các ngươi hắn lời còn chưa nói hết, liền gặp đối diện hơn 100 con bán nhân mã hai tay quanh lại trước ngực, sau đó cùng nhau giơ lên móng trước, trùng điệp đạp về mặt đất, tiếp lấy hơi hạ thấp nửa người trên. Trong ý thức, màu đen bút tháp bên trên, đại biểu rừng rậm thì thầm cái kia dị hình trước cái, tháp sáng. Chương 198, bán nhân mã thủ lĩnh chương 198, bán nhân mã thủ lĩnh rừng rậm thì thầm, ngươi ngẫu nhiên có thể trong rừng rậm nghe thấy gió nhẹ thổi qua đến nói nhỏ, bên trong sẽ bao hàm tin tức liên quan tới ngươi. Cái này bị kích hoạt rồi. Chắc lơ mở to mắt, từ trong ý thức đi ra ngoài, nói cách khác, hiện tại những này bán nhân mã đều là thuộc hạ của ta rồi. Hắn lần nữa gọi ra bảng nhân vật của mình. Bia đá, chắc lơ mẹ lọt chủng tộc, gỗ lìn, nhân loại, mức độ nguy hiểm, 0.5, phế bẩn, sở hữu thuộc hạ, 308, 319 cá tính. Trạng thái bản thân, cao cấp biến hình nguyên rùa, tiêu cực, dũng giả chi tâm, tích cực, đang khôi phục, mâu thụ chúc phúc, tích cực, đại địa và sinh mệnh chi thần chúc phúc, tích cực, tân sinh kiến chúa, tích cực, đang trưởng thành, xương hảo, rừng rậm nam tổ thủ lĩnh hạ. Nhân số biến thành 319. Chắc lơ nhanh chóng nhìn lướt qua, xương hảo cũng thay đổi, hiện tại rừng rậm nam tổ không phải trước kia có sức sống đoàn thể. Hắn cười khổ một tiếng, tiếp lấy lập tức kịp phản ứng, nhanh chóng tiến lên mấy bước đỡ dậy trước mặt đệ vị ta. Ngươi mới là tộc trưởng của bọn họ, ta chỉ là gỗ lìn thủ lĩnh. Chắc lơ bình tĩnh nói, trong giọng nói mang theo một tia từ chối nhã nhặn. Không. Hệ vị tạ lắc đầu, là ngài dùng hành động nói cho ta, trong rừng rậm muốn làm một cái hợp cách tộc trưởng có bao nhiêu khó. Ta mặc dù được phụ thân ủy nhiệm là bán nhân mã tộc trưởng, nhưng là ta biết rõ tự mình cách một cái hợp cách tộc trưởng còn quá xa xôi. Nàng đưa tay nắm chặt trước ngực kim sắc răng thú dây chuyền, muốn hái xuống đưa cho trước mặt gỗ lìn. Trong rừng rậm, khắp nơi đều là nguy cơ. Nếu như muốn dẫn đầu tộc đàn sinh sôi xuống dưới, nhất định phải có một vị tràn ngập trí tuệ, thực lực cường đại thủ lĩnh. Không không không, cái tia dây chuyền ngươi còn là mình giữ đi. Dù sao cũng là phụ thân ngươi để lại cho ngươi. Chắc lơ thấy động tác của đối phương, vội vàng ngăn cản. Nghe thấy gỗ lìn lời nói, hệ vị tạ cũng chần chờ. Cái này răng thú dây chuyền là nàng một cái tưởng niệm, lúc này đưa nó giao cho chắc lơ, trong lòng nàng quả thật có chút không bỏ. Giữ đi, một cái hợp cách thủ lĩnh, không nhất định cần dựa vào như vậy một kiện đồ trang sức đến hiện lộ rõ ràng chính mình. Chắc lơ lần nữa cường điệu, đồng thời đi đến bán nhân mã thiếu nữ bên người, gác tay đỡ ngực quan sát trước mặt bán nhân mã tộc đàn. Ta mới vừa rồi cùng mọi người thảo luận qua. Hệ vị ta một lần nữa mang tốt dây chuyền, tất cả mọi người đồng ý tôn ngài làm chúng ta thủ lĩnh. Chắc lơ nghe vậy cũng không có quay đầu, mà là tiếp tục ngắm nhìn trước mặt bán nhân mã làm thành một cái to lớn nửa vòng tròn, mà hắn chính là tâm. Ta không nghĩ tới sẽ trở thành thủ lĩnh của các ngươi. Chắc lơ bình tĩnh nói, song phương quan hệ cái này tiến triển có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, ta chỉ là một con gỗ lìn, mà các ngươi nhưng đều là bán nhân mã. Thân cao cũng không thể trở thành một thủ lĩnh bình phán tiêu chuẩn. Bên cạnh một thanh âm vang lên, là bán nhân mã họ hệ cổ, khoe miệng của hắn mang theo mỉm cười, chính chú ý lấy Chắc lơ. Ngươi nói có đạo lý. Chắc lơ gật gật đầu, hắn không nghĩ tới những cái kia đại điệu tinh không làm được sự tình, ngược lại tự mình nhẹ nhõm hoàn thành, khác biệt chính là ác hầu quân muốn nô dịch bán nhân mã, mà tự mình chỉ là giúp bọn hắn trùng tiến ra biên, cùng bọn hắn cùng một chỗ trao đổi vật phẩm. Bất quá hắn suy nghĩ vài giây đồng hồ, sau đó lại lần nữa lớn tiếng nói, ta có thể trở thành thủ lĩnh của các ngươi, nhưng không phải tộc trưởng, bán nhân mã có tự mình tộc trưởng, đó chính là hệ vị tạ gỗ nờ mạn, ta sẽ không nô dịch các ngươi, mà là sẽ hết sức nâng đỡ các ngươi, để các ngươi vượt qua cuộc sống tốt hơn, an toàn hơn sinh hoạt, nếu có cần ta sẽ dẫn đầu các ngươi trong rừng rậm kiến công lập nghiệp, thậm chí tương lai có một ngày, ta sẽ dẫn các ngươi đi ra rừng rậm, nhìn xem thế giới bên ngoài. Thủ lĩnh. Nghe được Chắc lơ lời khẳng định, chung quanh mấy cái trẻ tuổi bán nhân mã bắt đầu vung tay reo hò, dần dần, tất cả bán nhân mã cũng bắt đầu lớn tiếng reo hò. Trong bọn họ có ít người nghe nói qua một chút chuyện bên ngoài, có ít người cũng nghe những cái kia tiểu yêu tinh nói qua trước đó tao ngộ, mà trước đó còn tại trong làng thời điểm, bọn hắn ngay cả đồ sắt cùng cao chất lượng công cụ đều rất ít, nếu như không phải Chắc lơ, trong bọn họ rất nhiều người là không có trên thân áo giáp cùng trong tay trọng cung cùng kim loại mũi tên. Cái này tuổi trẻ bán nhân mã cũng muốn có một ngày có thể đi ra rừng rậm, nhìn xem thế giới bên ngoài, mở mang kiến thức một chút bao trùm tuyết động núi cao là dạng gì, cuốn lên sóng lớn đại dương lại là cái dạng gì. Thấy mọi người reo hò mấy lần về sau, Chắc lơ vươn tay hướng phía dưới ép, đợi bán nhân mã một lần nữa an tĩnh lại về sau, hắn lần nữa lớn tiếng nói, tiếp xuống, các ngươi cần phụ tá hệ vị tạ hảo hảo kiến thiết ra biên, những vật liệu kia còn tại chế tác, dần dần sẽ được trở tới đây, lần này chiến đấu đối phiến khu vực này cũng sinh ra nhất định phá hư, mọi người tiếp xuống có rất nhiều chuyện cần làm. Tương lai thăm dò phía bắc kia một mảng lớn khu vực, còn cần những này bán nhân mã hỗ trợ, đến lúc đó có thể kéo lên trong bọn họ một số người đi làm dẫn đường. Đón lấy, Chắc lơ quay người nhìn về phía bên người hệ vị tạ, ta hiện tại muốn đi tìm sản chỗ bọn hắn, ta nhìn các ngươi có chút tộc nhân cũng chịu tổn thương, sau đó phải mau chóng tiếp nhận trị liệu, mà lại chiến trường còn cần quét dọn, bán nhân mã tộc trưởng, ngươi việc cần phải làm không ít. Nói xong, hắn cười khoát khoát tay, trực tiếp bước nhanh đi hướng pháo đài cửa vào. Hệ vị tạ nhìn xem Chắc lơ bóng lưng, ánh mắt từ sùng bái chuyển thành kiên nghị, bắt đầu đi, mọi người, còn có rất nhiều sự tình muốn chúng ta làm. Họ hệ cô đại ca ngươi mang một số người đi quét dọn chiến trường, chú ý phải chăng có đại địa tinh không chết, mỗi cái đại địa tinh lại đâm bọn hắn mấy mâu. Ngươi nàng lại chỉ vào một cái khác bán nhân mã, dẫn đầu tất cả thương binh đi cổng pháo đài chờ đợi tiểu yêu tinh trị liệu, chú ý phân biệt tốt thương thế tình huống, còn lại không bị tổn thương người, cùng ta cùng một chỗ xem xét nhà gỗ cùng chủ liệu, nhìn xem có hay không tổn hại. Đông đảo bán nhân mã ầm ầm đáp, tiếp lấy bọn hắn rất nhanh chia mấy đợt, bắt đầu có thứ tự nghe theo hệ vị tạ phân phó. Mà hệ vị tạ thì mang theo tộc nhân bắt đầu xem xét trước đó tu kiến các loại kiến trúc, thậm chí còn từ bên trong bắt được không ít tần nút ác hầu quân gỗ lìn tới. Quả nhiên có không ít tổn hại, nàng nhìn xem trước mặt sụp đổ một bộ phận rào chắn, bên trong hiệu sừng lớn đã không thấy tăm hơi, hẳn là những cái kia gỗ lìn hù đến bọn chúng, dẫn đến đụng hư rào chắn chạy vào trong rừng rậm, may mắn còn có mấy cái rào chắn an toàn. Nghĩ đến tương lai tộc quần khôi phục lại muốn tiêu tốn không ít thời gian, hệ vị tạ càng thêm kiên định lựa chọn của mình. Trước đó nàng đưa ra để chát lơ làm bán nhân mã tộc trưởng thời điểm, tất cả tộc nhân đều cơ hồ cầm ý kiến phản đối, mọi người lý do đều là giống nhau, ngươi là được lao tộc trưởng ủy nhiệm, mà lại đối phương cũng không phải là bán nhân mã. Nhưng là hệ vị tạ một câu liền để tộc nhân trầm mặc, chát lơ làm tộc trưởng sẽ để cho chúng ta tộc đàn tại rừng rậm sinh hoạt càng tốt hơn. Nếu như không phải chát lơ trợ giúp, bọn hắn hiện tại đã là ác hầu quân nô lệ. Nếu như không phải chát lơ, bọn hắn cũng sẽ không thành công báo thù. Nếu như không phải chát lơ, bọn hắn coi như đảo vong cũng sẽ chết đi rất nhiều người. Rốt cục, tại hệ vị tạ nghiêm túc phân tích, tất cả bán nhân mã đều thành tỉnh nhận biết đến tương lai sẽ đối mặt cái gì, thế là mọi người cũng đều đồng ý đề nghị này. Chỉ có thể mau chóng sửa chữa. Hệ vị tạ ôm lấy một thân cây đặt ở trên lan can, tiếp lấy lại nhìn về phía nơi xa nút ở nơi hẻo lánh hiệu sừng lớn, còn phải lại ăn một đoạn thời gian cá sông khói. Nàng vô ý thức đưa tay đến nửa người dưới cong trong bọc cầm theo công cụ, nhưng sờ được vải vóc nhắc nhở nàng hiện tại còn là trên chiến trường. Đây là trước đó ác hầu áo choàng. Hệ vị tạ sờ lấy trên lưng bao, tay tại cái kia thô chất vải vóc chế tác áo choàng bên trong, chạm đến một cái vật cứng. Đây là vật gì? Chương 199, ác hầu quân bí mật. Chương 199, ác hầu quân bí mật. Cái này chính là lúc ấy ác hầu muốn mang đi đồ vật. Hệ vị tạ đưa trong tay áo choàng đỏ đặt lên bàn, ta nhìn thấy hắn tựa hồ là từ trong một thùng gỗ to lấy ra. Như vậy sao? Chắc lơ nhíu mày nhìn mình chằm chằm trên bàn đồ vật. Vừa rồi khi hắn đang định đi tìm tiểu yêu tình, thì bị hệ vị tạ tại pháo đài bên trong chặn lại, về sau hai người liền đi tới chát lơ thạch úc. Thứ này đoán chừng chính là ác hầu quân thánh thủy nơi phát ra. Chát lơ có chút gật gật đầu, tiếp lấy ngẩng đầu nhìn về phía bán nhân mã thiếu nữ, so với trước đó, hệ vị tạ lông mày bên trên bao phủ mây đen đã tán đi không ít, xem ra tự tay giết chết ác hầu, để nàng tiêu tan không ít, phía trước giết chết ác hầu thời điểm, có đụng phải nguy hiểm sao? Hệ vị tạ nghe tới trước mặt gỗ lìn hỏi thăm, mấp máy miệng. Sau đó nàng có chút hơi rụt nửa người trên, còn chưa hướng ngươi gửi tới lời cảm ơn, nếu như không phải ngươi đặc biệt bảo họ hệ cô đại ca chiếu cô ta, có lẽ ta hiện tại đã là một bộ không có sinh mệnh thi thể. Hung hiểm như thế sao? Chát lơ nheo mắt lại, tiếp lấy ánh mắt rời xuống, lần nữa quan sát trên bàn bị màu đỏ áo choàng bọc lấy đồ vật. Ác hầu còn là rất lợi hại, hắn thi phong cường lực ma năng bạo rất mạnh, nếu như không phải ngươi đưa ta bộ giáp này, ta căn bản là không có cách giết chết hắn. Hệ vị tạ hồi tưởng trước đó chiến đấu, hai tay không tự chủ siết chặt mấy lần, nếu như không phải họ hệ cô đại ca kịp thời bắn ra mũi tên nói, nàng trầm mặc mấy giây. Sau đó lắc đầu, trong nháy mắt đó, ta nhìn ác hầu đắc ý nhe răng cười, vậy mà sinh ra một tia sợ hãi, ngay từ đầu công kích thời điểm, ta căn bản cũng không có dù là một chút xíu sợ hãi. Cái này không có gì. Chát lơ cười gõ nhẹ nhẹ mấy lần mặt bàn, chuyện gì bán nhân mã thiếu nữ chú ý, chân chính dũng khí không phải là không có sợ hãi, mà là tại sợ hãi thời điểm, y nguyên chọn làm chuyện chính xác. Hệ vị tạ bờ môi giật giật, tựa hồ là tại phẩm bị lời nói của đối phương. Sợ hãi là sinh vật bản năng, mà dũng khí mới là chúng ta tăng ca. Chát lơ khẽ cười nói, cảm ơn ngươi, thủ lĩnh. Hệ vị tạ mạnh mẽ gật đầu, sau đó không có chút nào để ý tới đồ trên bàn, mà là hất tóc xoay người, cho nên thứ này liền giao cho ngươi phiền lòng, ta muốn đi tìm tộc nhân quét dọn chiến trường. Chát lơ nhìn xem lần nữa khôi phục ngạo kiểu bộ dáng bán nhân mã thiếu nữ, khỏe miệng kéo một cái, gia hỏa này tính cách, đoán chừng rất khó để người khác thấy được nàng sợ hãi dáng vẻ, có thể cùng người khác nói tự mình sợ hãi, đều là lần đầu tiên. Chờ hệ vị tạ sau khi đi, chát lơ đưa tay xốc lên trước mặt lớp vải thô, tại áo choàng bên trong, một cái màu đen vật thể bị bao khỏa ở trong đó. Cái này nhìn qua giống như là một cái có chút ốm lượn sừng dài, kích thước ước chừng cỡ cánh tay người trưởng thành, màu đen thân sừng bên trên che kín mấy đạo hình dạng xoắn ốc đường vân, mà tại sừng dài dưới đấy còn chảy ra không ít giống như là huyết dịch một dạng màu đỏ đường vân. Một chiếc sừng dài. Chát lơ thử đưa tay cầm lấy nó, nhìn qua rất bình thường à, hình dạng ốm lượn này rất giống sừng dê, chỉ là cái này dường như càng dài một điểm. Ác hầu quân lại chính là dựa vào cái này đến thúc đẩy những cái kia nô binh sao? Hắn vừa đi vừa về quan sát đồ trên tay, mà lại những cái kia đại địa tinh cùng thực nhân ma làm sao đều sẽ biết ma năng bạo. Cùng cái đồ chơi này có liên quan hay sao? Không tiếp tục phí tâm suy nghĩ, Chát Lơ trực tiếp gọi ra trên tay vật thể bảng, ngay sau đó, hắn liền đem căn này màu đen sừng dài ném trên mặt đất, tựa như ném ra một cái sắc bạo tạc lựu đạn đồng dạng. Vật phẩm, chúa quỷ phẫn nộ cái chán sừng dài phẩm chất, sử thi công dụng, đeo lên trạng thái bản thân, vĩnh hằng bất hủ, tích cực, ghi chú, phẫn nộ ngay tại trăm phương ngàn kế tìm kiếm căn này sừng dài, chỉ có cầm bấy nó, phẫn nộ mới có thể cảm thấy mình là hoàn chỉnh. Con mẹ nó. Chát Lơ trực tiếp kêu lên, này xui xẻo loạn ý thật là một cái đại phiền toái. Phàm là thế giới này sinh tồn bộ tộc có trí tuệ, đều biết tứ thần rêu giao tự mình là thiện lương một phương, mà đối lập thì là lục đại quỷ vương, mặc dù bọn hắn bản thể đều bị vây ở vĩnh ám vị diện, nhưng bọn hắn tà ác ý thức vẫn luôn tại vật chất vị diện du đãng, chắc lơ từ nhỏ đã bị các loại giáo dục, cẩn thận ác ma dụ hoặc là thỉnh cầu thần linh che chở, không bị ác ma gây thương tổn. Vật chất vị diện có khi cũng sẽ phát sinh một chút ác ma chủng tộc sẽ rách vị diện ngăn cách, kết quả tạo thành rất nhiều thương vong vụ án, chỉ là lục đại quỷ vương bản thể to lớn, không cách nào đi tới vật chất vị diện. Nhưng bây giờ lục đại quỷ vương một trong phẫn nộ sừng dài, liền lặng lặng nằm ở trước mặt mình, cái này khiến hắn toàn thân lông mao dựng đứng, chúa quỷ, so tứ thần yếu một điểm tồn tại, nhưng cũng là rất lợi hại nhân vật, nếu như cho hắn biết, hắn sừng dài tại ta chỗ này, tộc đàn của ta đoán chừng trong vòng một đêm liền không còn. Không, dựa theo chúa quỷ tác phong làm việc, hắn nhìn lên trần nhà nấm hình quang, khẽ thở dài một cái, đoán chừng tộc đàn của ta sẽ lâm vào toàn viên điên cuồng hoàn cảnh, công kích lẫn nhau, thẳng đến người cuối cùng chết đi. Nguyên lai đây mới là ác hầu quân lực lượng nơi phát ra. Chắt lơ cười khổ, đi tới, từ dưới đất nhặt lên cây kia sừng dài, thật sự là đủ dũng cảm, dùng chúa quỷ sừng ngâm nước, để nô binh trực tiếp tiến vào điên cuồng khát máu trạng thái. Ác hầu gia hỏa này, đến cùng là dũng, còn là ngu a. Hắn đem sừng dài thả lại trên bàn, hiện tại ngược lại tốt, phiền phức bước cho ta. Chắt lơ đưa tay vuốt vuốt khuôn mặt, sau đó ngồi trở lại trên ghế, muốn hay không giữ lại thứ này, còn là tìm một chỗ di tích hẻo lánh dưới lòng đất đi chôn. Suy nghĩ một lúc sau, hắn lắc đầu, nếu như chôn xuống, chưa biết chừng còn có cái gì khác lục hầu, lam hầu gia hỏa đem nó đào đi ra, nhưng là nếu như giữ ở bên người, lại không biết có thể hay không phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Chúa quỷ phẫn nộ chát lơ đưa tay chậm rãi gõ lên mặt bàn, ác hầu đến cùng là từ đâu có được căn này sừng dài, đây là đào ai mộ tổ còn là di tích, mà lại đến cùng là ai đem phẫn nộ sừng dài vặn xuống, chôn ở trong rừng rậm. Trực giác nói cho chát lơ, đoán chừng lại là thời kỳ thượng cổ những hịt kia, thì ra các ngươi nói tìm được có thể siêu việt chúng thần biện pháp, trước hết tìm chúa quỷ thử nghiệm đúng không? Kia mặt khác năm cái đâu, đố kỵ, tham lam, lười biếng, ngạo mạn cùng sắc dục, sẽ không cũng là trong rừng rậm chôn đồ vật đi. Chát lơ nhéo nhéo mi tâm, chuyện này là sao? 5.000 năm bao con đậu. Bất kể như thế nào, phải nghĩ biện pháp xử lý nó, còn là an toàn bảo tồn ở bên người bảo đảm nhất. Hắn nhìn chằm chằm trên bàn sương dài, bắt đầu suy nghĩ làm như thế nào bảo tồn. Tìm một cái thùng gỗ đem nó bịt kín đi vào. Chắt lơ cắn cắn răng hàm, tốt nhất tại trong thùng gỗ lại phong tồn điểm tứ thần giáo hội thánh thủy. Nghe nói đồ chơi kia có thể đối phó ác ma. Chương 200, bọn chúng trông thấy ngươi. Chương 200, bọn chúng trông thấy ngươi thủ lĩnh, đây là vừa bắt được. Mắt đỏ từ kiến thợ trên thân nhảy xuống, bước nhanh đi tới chắt lơ trước mặt. Ừm. Chắt lơ gật gật đầu, nhìn xem thủ hạ, đem mấy cái kiến thợ trên lưng gỗ lìn cho đạp xuống tới. Những cái kia gỗ lìn đều là trước đó tứ tán chạy loạn ác hầu quân nô binh, hiện tại cũng bị dây thừng trói tay trói chân ném ở khoang chở hàng bên trong. Rất nhanh, bọn hắn liền được giải khai dây thừng, sau đó bị xua đuổi đến chát lơ trước mặt. Ta là các ngươi tân thủ lĩnh. Chát lơ chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nói. Lục đản là thủ lĩnh. Mắt đỏ dẫn đầu kêu lên, thủ hạ khác cũng lập tức đi theo kêu lên. Hỗn đản, là đẹp trai, đẹp trai a. Chát lơ quay người trực tiếp đạp mắt đỏ một cước, nhưng là không có tác dụng gì, cái khác thủ hạ còn tại hưng phấn chu lên. Đó lấy, tại lục đản tiếng kêu bên trong, những cái kia gỗ lìn liếc nhau một cái về sau, không có cái gì kéo dài, trực tiếp đi tới bắt đầu sờ mắt cá chân. Vài ngày trước cuộc chiến đấu kia, bọn hắn tất cả đều trải qua, hiện tại cũng chỉ là bổ sung một cái hình thức mà thôi, dù sao tại gỗ lìn trong ý thức, những cái kia đại địa tinh bị đánh bại, vậy bọn hắn tự nhiên liền nghe theo người thắng lãnh đạo, duy nhất có thể kỳ vọng chính là cái này tân thủ lĩnh tốt nhất đừng luôn luôn không có việc gì giết mấy con gỗ lìn cho bọn hắn nhìn, có thể bao nhiêu là người. Chát lơ chờ lấy những này gỗ lìn sờ mắt cá chân lễ kết thúc, sau đó hướng phía sau vẫy tay, gọi tới giang hồ, chín ngón cùng độc nhãn, tiếp lấy bắt đầu giao những này gỗ lìn cho bọn hắn, tương lai những này gỗ lìn sẽ gánh vác chiếu cố thụ nhân, thu thập dược thảo cùng đào móc thi công công việc. Mà nguyên bản phụ trách những công việc này gỗ lìn có thật nhiều bị chát lơ rút đi ra, bắt đầu đi theo mắt đỏ tiến hành chiến đấu huấn luyện cùng đi săn, lấy ứng đối trong rừng rậm có thể sẽ phát sinh các loại nguy cơ. Sở hữu thuộc hạ 498, 554 đây là ta hiện tại bộ hạ số lượng. Chát lơ không để ý đến mấy tên thủ hạ mang theo những cái kia mới gia nhập gỗ lìn đi chung quanh làm việc, hắn lần nữa ấn mở bảng nhân vật của mình xem xét, quả nhiên những này mới gia nhập còn không có như vậy trung thành, chỉ có thể chờ đợi qua một thời gian ngắn, bọn hắn quen thuộc về sau mới có thể phát sinh biến hóa. Mà trước đó bán nhân mã đều tuyên thệ hiệu chung về sau, dừng dậm thì thầm năng lực này cũng bị kích hoạt, nhưng là những ngày này chát lơ một mực tại chờ cái kia đạo nói nhỏ vang lên, đáng tiếc cho tới bây giờ đều không có chuyện gì phát sinh, cái này khiến hắn có chút buồn bực, đến cùng là dừng dậm nó không nói gì, còn là dừng dậm nó nói, chỉ là thanh âm quá thấp. Hắn thậm chí còn chuyên môn đi tìm một lần mẫu thụ, hỏi thăm dừng dậm thì thầm là dạng gì, sau đó mẫu thụ đáp án là liền như là trong gió chuyển đến một tia phiêu miệu thanh âm đồng dạng. Chát lơ không khỏi có chút đau đầu, chẳng lẽ là bởi vì ta đem cái này một mảnh rừng rậm cho san bằng, làm ra một mảng lớn bằng phẳng mặt đất về sau, gió quá lớn, đem thanh âm kia cho thổi không có rồi. Được rồi, cái này nói nhỏ cũng không biết lúc nào mới bức. Hắn túi đầu đá một cây cỏ nhỏ, hay là chuẩn bị mau trong kích hoạt kế tiếp dị hình chữ cái đi. Kế tiếp chữ cái đã sớm hiện hiện, ẩn chứa trong đó năng lực cũng làm cho chát lơ phi thường chờ mong, mê vụ thăm dò. Ngươi có thể lựa chọn tới gần một mảnh không biết khu vực, mê vụ bị đuổi tản ra sau sẽ biểu hiện ở lĩnh vực địa đồ bên trong, năng lực này mỗi tháng có thể sử dụng một lần, tiến giai điều kiện, sở hữu thuộc hạ 600 người. Có thể sớm xem xét trong sương mù địa đồ. Chát lơ bước cằm, cái này lại phối hợp rừng rậm thì thầm cùng gãy răng quan sát, có thể rất dễ dàng thu hoạch địch quân tin tức. Nếu như trước đó liền có năng lực như thế, ta thậm chí có thể dựa vào bán nhân mã làng cùng ác hầu quân đánh một trận rừng rậm bao vây tiêu diệt chiến. Đáng tiếc hiện tại mới sắp cầm tới. Hắn liếc qua đã rời đi những cái kia thủ hạ, nếu như dựa theo vô lại nói, ác hầu quân có 500 con gỗ lìn, như vậy lần chiến đấu này kết thúc về sau, hẳn là sẽ có 400 con gỗ lìn có thể gia nhập tộc đàn của ta, lại thêm trước đó bán nhân mã hiệu chung, 600 người mục tiêu hẳn là rất nhanh liền có thể đạt tới. Dạng này chờ kích hoạt về sau, liền có thể xem trước một chút cái kia gỗ lìn vương quốc tại trên địa đồ là cái gì tình huống. Một cái khổng lồ gỗ lìn vương quốc, đến cùng sẽ ở tại cái dạng gì địa phương, là trong rừng rậm thành thị, còn là một mảng lớn địa động. Chatler khẽ miệng vẩy một cái, mặt chứa ý cười, không biết bọn hắn khống chế bao lớn một mảnh địa vực, bất quá dựa theo tình huống hiện tại, nếu như có thể đem cái này vương quốc chiếm đoạt, vậy sẽ là một chi không sai lực lượng. Đó lấy, Chatler chắp tay sau lưng, quay người đi hướng tháo đài, hắn cần căn cứ hiện hữu nhân viên phối trí, đến tiến hành an bài công việc, đồng thời còn cần tính toán một chút tương lai chiến đấu đội ngũ kiến thiết kế hoạch. Trên nguyên tắc trước lựa chọn lão nhân, bọn hắn kinh lịch không ít chiến đấu, sẽ không gặp phải địch nhân trực tiếp ném đi vũ khí liền chạy trốn, hắn vừa đi hướng pháo đài vừa suy nghĩ, không có chút nào chú ý pháo đài cửa vào trùng quanh ngay tại lập nhà bán nhân mã nhóm, những cái kia mới gia nhập gỗ lìn còn là sắp xếp làm một chút phổ thông làm việc, bọn hắn tạm thời không thích hợp tiến hành tác chiến. Nhưng là cụ thể chiến đấu huấn luyện còn là cần, tương lai muốn cho toàn thể người đều an bài chiến đấu huấn luyện. Đối với trong rừng rậm gỗ lìn mà nói, cơ hồ mỗi một ngày đều sinh hoạt tại trong nguy hiểm. Chỉ là hiện tại Chatler đem lãnh địa của mình bên trên đại uy hiếp đều cho càn quét xong, còn lại những vùng rừng rậm kia sói xám cùng lợn rừng còn là tồn tại một chút uy hiếp nhỏ. Nhưng là nếu như cùng phía Bắc gỗ lìn vương quốc đối đầu, đối phương khổng lồ nhân số, nói không chừng cuối cùng phía bên mình cần toàn dân giai binh, cho nên những cái kia ác hầu quân gỗ lìn vẫn là không thể miễn đi huấn luyện. Toàn thể phục nghĩa vụ quân sự. Chatler nở nụ cười, làm sao cảm giác ta chỗ này càng lúc càng giống Hàn Quốc. Bất quá, ngày mai ngược lại là có thể dẫn người đi ác hầu quân trụ sở cùng cái kia mới mở ra lĩnh vực nhìn xem. Chatler đi tới tự mình thất, xuất ra sổ bắt đầu viết xuống kế hoạch của mình. Khu vực kia hiện tại cũng đã toàn bộ biểu hiện ra, mà lại phủ văn ngữ điệu nhà kho chung quanh màu trắng tảng đá vẫn còn có không ít chưa chuyển xong, vừa vặn để độc nhãn dẫn người trước đem bọn hắn đều chuyển về đến. Chatler cầm bút than nhẹ nhàng gõ mặt bàn, đồng thời ánh mắt của hắn đảo qua thạch ốc trong góc bày biện cái kia chúa quỷ sừng dài, cũng có thể không cần chuyển về đến, dù sao người ngủ ở chỗ này hiện tại nhiều lên, những tảng đá kia còn có chút chiếm vị trí. Liền đem bên này phủ văn ngữ điệu vật liệu đều chuyển tới nhà kho nơi đó, sau đó để ạ gạt thả đến đó nhiều nhìn xem. Lúc trước hắn đáp ứng mang ạ gạt thạ đi phủ văn ngữ điệu vật liệu kho nhìn những cái kia phù điêu, nhưng là bởi vì ác hầu còn đến, kế hoạch này chỉ có thể tạm thời gác lại. Chatler gõ mặt bàn, ánh mắt đảo qua bên cạnh trưng bày con kia lính thiếp nhỏ, trước đó bán nhân mã bọn hắn khai khẩn kia một mảnh thân củ trồng trọt vườn ngược lại là có thể tiếp tục sử dụng, chỉ là không biết bọn hắn phải chăng còn nguyện ý trở về tiếp tục. Đang lúc hắn tự hỏi kia một phiến khu vực nên làm cái gì lúc, trong nhà đá tựa hồ phiêu khởi một trận gió nhẹ, một tiếng thì thầm dàn mua tại Chatler bên tai vang lên, thanh âm kia như có như không, như là gió mát một dạng vất qua. Bọn chúng trông thấy ngươi. Chatler lập tức trừng lớn hai mắt, nhảy xuống cái ghế, sau đó không ngừng quan sát thạch ốc. Bất quá hắn không có chú ý tới, lính thiếp nhỏ hai mắt lóe lên một cái. Chương 201, trong nước phản chiếu chương 201, trong nước phản chiếu rừng rậm trên đất trống, một đám bán nhân mã ngay tại thu thập bằng phẳng mặt đất, trước đó chiến đấu lưu lại rất nhiều cạm bẫy hố, lúc này cần lần nữa lấp đầy. Những cái kia sâu tới 2m5 hố to, muốn lấp lại vẫn còn có chút phiền phức, bất quá cũng may mấy con gỗ lìn mã phu điều khiển kiến thợ, trợ giúp bọn hắn. Mà cách đó không xa, lại có một nhóm gỗ lìn được đưa tới pháo đài chỗ lối vào. Bọn hắn là mắt đỏ dẫn đầu đội tuần tra bắt trở lại ác hầu quân nô binh nhóm, trải qua cái này mấy chi đội tuần tra không ngừng lớn diện tích tìm kiếm, những cái kia nô binh đã bị thu nạp 7-8 phần, hiện tại cũng đã bị Chatler phân phối đến các công tác đội ngũ bên trong. Thủ lĩnh, ngươi tìm ta. Vô lại bước nhanh đi đến Chatler bên người, sau đó nhanh chóng thở hổn hển mấy cái, trước đó chiến đấu mặc dù độc giác thú đã trị liệu cho hắn, nhưng lúc đó thương thế còn là quá nặng đi, đến tiếp sau cần chậm rãi khôi phục. Ừm. Chatler đứng tại chỗ, nhìn xem mắt đỏ bọn hắn đem mới tới gỗ lìn gỡ xuống khoang chở hàng. Chờ một chút còn cần để bọn hắn đi sở mắt cá chân lễ, cho nên Chatler còn không thể rời đi nơi này. Ngươi đối với trước đó ác hầu quân trụ sở hoàn cảnh chung quanh quen thuộc sao? Quen thuộc. Vô lại gật đầu nói. Vậy là tốt rồi, qua mấy ngày ta sẽ dẫn người đi tiếp thu kia một phiến khu vực, đến lúc đó cần ngươi làm một chút dẫn đường. Chatler vừa cười vừa nói, những cái kia mới tới nô binh đã được cởi trói, chuẩn bị tiếp nhận bọn hắn vận mệnh mới. Được rồi, thủ lĩnh. Vô lại gật đầu, đưa tay vô lồng ngực, tiếp lấy sắc mặt siết chặt, xoay người bị ngực, hắn đã được thủ lĩnh phân phát một bộ giữ ấm quần áo. Cái này khiến hắn có khi sẽ quên trước ngực mình cái kia đạo to lớn giữ tận vết sẹo. Đi làm việc đi, không nên quá miễn cưỡng. Chatler nhìn xem cái này tân thủ hạ dáng vẻ, có chút lắc đầu, sau đó đuổi hắn nhanh đi về thụ nhân lĩnh vực nơi đó đi theo răng hô làm việc, dạng này mẫu thụ trị liệu năng lực cũng có thể gia tốc hắn khôi phục. Ta là các ngươi tân thủ lĩnh thấy mấy con gỗ lìn đã mờ mịt đứng ở trước mặt mình, Chatler tiến lên một bước, đạo trình tự này những ngày qua tiến hành rất nhiều lần, hắn đã rất nhuần nhuyễn, thậm chí đối thủ hạ nói lục đản cũng không tâm tư đi cường điệu để bọn hắn đổi giọng. Mà liên tại những cái kia bán nhân mã quay đầu vui tươi hớn hở nhìn xem những cái kia gỗ lìn hành lễ lúc, xa xa trong rừng cây, một con to lớn màu lam mãng xà đầu ló ra, tại mãng xà bên cạnh, một nữ tính ma pháp sư tại phía sau cây đi ra. Nơi này lại có quy mô lớn như vậy. Kéo mà nắm lấy thân cây, khi mắt nói. Mặc dù có gì cắt đồ họa lộ tuyến bản đồ phát thảo, nhưng bởi vì đối rừng ác mộng chưa quen thuộc, nàng mù quáng tìm kiếm rất lâu, bất quá rất nhiều ngày về sau. Rốt cục nàng cũng tìm tới bản đồ bên trên vẽ cao lớn cây cối xuyên qua khu rừng cạch cạch về sau, mảnh này khoáng đạt trong rừng đất trống để nàng vô cùng ngoài ý muốn. Những cái kia ngay tại lao động bán nhân mã cùng gỗ lìn không ngừng đổi mới nàng nhận biết, những cái kia bán nhân mã vậy mà đang đóng nhà gỗ, mà những cái kia gỗ lìn còn có thể điều khiển lớn như vậy con kiến. Nàng giơ trong tay kính viễn vọng, bắt đầu chậm rãi quét mắt một mảnh nằm mơ cũng sẽ không nhìn thấy cảnh tượng, bán nhân mã vậy mà có thể hợp tác với gỗ lìn, mà lại những này gỗ lìn lại còn mặc không sai phục sức, còn có thể điều khiển toa kỵ, đây quả thực là khó mà tin được. Trực giác nói cho nàng, cái này cùng bác vật thư tịch bên trên ghi lại đồ vật hoàn toàn không hợp tộc đàn rất có thể chính là nàng muốn tìm, thẳng đến kính viễn vọng bên trong, cái kia thấp thấp đầu hói gỗ lìn thân ảnh, mới khiến cho nàng nghiến răng nghiến lợi chắc chắn phán đoán của mình.
Tìm lâu như vậy, nguyên lai ngươi trốn ở chỗ này.
Éo mạ dùng sức truy một chút thân cây, hơn nữa nhìn đến ngươi còn có một đám rất lợi hại thủ hạ. Trước đó éo mạ xử lý mặt thẹo về sau, liền đối gỗ lìn cái chủng tộc này càng thêm căm thù đến tận xương thủy, nàng thề sẽ không lại tin tưởng bất luận cái gì một con gỗ lìn, mà trong rừng rậm tìm kiếm mấy ngày nay, nàng cũng tự tay giết chết không ít gỗ lìn, loại kia quang quát tiếng kêu rên, để nàng có điểm tâm phiền, lại có một chút báo thù cảm giác. Nàng bắt đầu nghĩ tự mình tìm tới những cái kia gỗ lìn về sau, làm sao giết chết bọn chúng, cuối cùng làm sao tra tấn con kia dám giết chết khủng trảo hùng gỗ lìn, nàng thậm chí còn tham chiếu cổ đại thư tịch bên trên ghi chép các loại hình phạt. Đáng tiếc khi nàng tìm tới mục tiêu về sau, mới phát hiện đối phương lại còn có không tầm thường thực lực. Như vậy, liền cần suy nghĩ chút biện pháp. Kéo mà nhíu mày một cái, sau đó móc ra tấm kia qua quýt bản đồ, ở phía trên làm một chút đánh dấu, để lần tiếp theo có thể đi thẳng tới nơi này, lần này tiến vào rừng rậm thời hạn muốn tới, trước tiên cần phải về thị trấn Sừng Dê. Nếu như không nhanh chóng rời đi rừng rậm, đằng sau rất dễ dàng liền sẽ bị ảnh hưởng đến tinh thần, nhìn thấy vết tượng, cuối cùng dẫn đến bị vây ở trong rừng rậm chết mất. Hạ quyết tâm, kéo mà nhẹ nhàng vỗ vỗ tự mình tinh giới mãng xà, sau đó quay người tiến vào khu rừng cạnh, bất quá nàng không có chú ý tới, ở bên cạnh một vũng nước bên trong, cái bóng của nàng cũng không có theo nàng rời đi. Cô này đáng ghét hương vị, vậy mà như thế giống như đã từng quen biết. Trong vũng nước phản chiếu hít sâu một hơi, không sai, là phẫn nộ tên ngu xuẩn kia. Có ý tứ, nơi này làm sao lại có phẫn nộ hương vị? Phản chiếu khỏe miệng vẩy một cái, tiếp lấy con mắt phát sinh biến hóa, một con biến thành hố đen, mà đổi thành một con thì lóe ra đỏ làm lưỡng sắc quang mang, chẳng lẽ là có người tìm tới nó cây kia sừng dài. Phản chiếu khẽ mỉm cười một cái, sau đó hướng phía kia một mảng lớn đất trống mà tới. Trong vũng nước đã không còn cái kia hình ảnh phản chiếu tung tích, chỉ để lại mấy cái bóng cây phản chiếu. Đây là cổ đại thành thị. Agatha giơ bó đuốc, nhìn xem trên tường khổ lớn phù điêu. Hẳn là. Chatler gật gật đầu, lúc trước hắn đã cẩn thận nhìn qua những này phù điêu, lúc này chính quay đầu nhìn độc nhãn mang theo những cái kia mới gia nhập đám gỗ lìn chỉnh lý những tài liệu kia. Nói đến hắn cảm thấy có chút chơi vui, những này gỗ lìn đi theo ác hầu quân thời điểm không có tấn công vào bán nhân mã làng, bây giờ cùng tự mình có thể tại cái này hoang phế trong làng tùy ý ra vào. Mà trước đó hệ vị tạ cũng cùng hắn chuyển đạt bán nhân mã tộc quần ý nghĩ, bọn hắn không muốn lại trở về nơi đây, một mặt là nơi này đã bị phá hư hầu như không còn, lại không có độc giác thu ở đây trú lưu, một phương diện khác thì là có rất nhiều người trở lại nơi đây về sau sẽ hồi ức cuộc sống trước kia cùng chết đi thân nhân. Mấy cái này thành thị đều là cái gì? Agatha đưa tay sờ lấy phù điêu, cũng không quay đầu lại mà hỏi. Eo Tông nói cái này chính là trong rừng rậm vạn tộc thành. Chatler chỉ vào một cái thành thị phù điêu nói, bọn hắn những cái kia khô lâu dung sĩ cơ bản đều là ở đây. Mà cái kia lơ lửng ở trên trời, bọn hắn gọi nó thuần trắng chi thành cũng gọi thông thiên tháp chi thành. Thông thiên tháp chi thành. Agatha quay đầu nhìn chăm chú Chatler. Chương 202, đại lộ hoa loa kèn chương 202, đại lộ hoa loa kèn bọn hắn nói mình khi còn sống, cái này thuần trắng chi thành còn đang không ngừng hướng ngoại xây dựng thêm, mà thông thiên tháp lúc ấy liền xây ở trung tâm thành thị. Chatler đi tới, cũng ngẩng đầu nhìn bức kia phù điêu. Nói cách khác, cái này phù không thành rất lớn. Agatha nhíu mày một cái, ta trước kia nghe nói qua một cái ma pháp sư sẽ đem tháp ma pháp của mình xây ở trên trời, nhưng kia cũng là dùng một chút đặc thù vật liệu cùng áo thuật phù văn trận thực hiện, cái này một tòa thành ứng, theo tổng nói tòa thành này rất lớn. Chatler chỉ tay vào bên cạnh bức kia phù điêu, dựa theo bọn hắn thuyết pháp, vạn tộc chi thành đã có thể dung nạp mấy vạn cư dân, cái kia thuần trắng chi thành toàn xây song sau không thể so với nó nhỏ. Nói cách khác tòa thành thị này cơ hồ dùng tất cả đều là những cái kia màu trắng phù văn ngữ địa vật liệu. Agatha quay đầu liếc mắt nhìn những cái kia gỗ lìn ngay tại sửa sang lại màu trắng tảng đá, ta trước đó đã cảm thấy những tảng đá kia rất kỳ quái, trên phiến đại lục này cơ bản không có làm sao gặp qua, đã không phải đá hoa cương cũng không phải đá vôi. Cái kia ta đã hỏi một chút Chatler sờ sờ cái mũi, cười nói, theo tổng nói loại kia tảng đá gọi bạch thánh thạch khai thác từ kim sắc sơn phong. Kim sắc sơn phong. Agatha nghi ngờ lặp lại một câu, lại là một cái không có nghe qua địa danh. Không cần nghĩ những này, về sau nhất định có thể biết càng nhiều. Chatler vỗ nhẹ phù điêu, về phần cái khác mấy cái kia thành thị, những cái kia khô lâu dung sĩ nói không có ấn tượng, cũng chưa nghe nói qua. Những thành thị kia nhìn qua cùng hai cái này phong cách không giống lắm. Agatha dạo bước đi đến phù điêu nửa bộ sau, ngẩng đầu quan sát mấy cái kia thành thị. Ta đoán có lẽ là tại tổng bọn hắn sau khi chết mới kiến thiết, dù sao bọn hắn đều chết tại thánh lịch năm 374 tháng 12. Chatler nhìn xem Agatha, nhún vai buông tay. Nói cũng đúng, bọn hắn đều chết bởi ma thú thủy triều, nhưng là bây giờ căn bản liền không có nghe nói qua cái này khái niệm. Agatha gật gật đầu, lần nữa tưởng tận xem xét trên vách tường phù điêu. Như vậy, đằng sau ngươi có thể tự mình ở đây nghiên cứu, nếu như có chuyện có thể tìm ta, hoặc là trực tiếp tìm những khô lâu dũng sĩ kia. Chatler cũng ngẩng đầu nhìn phù điêu, ta còn có việc, ngươi biết, hiện tại tộc đàn lập tức mở rộng như vậy nhiều người, có rất nhiều sự tình muốn an bài. Ừm, ngươi đi đi. Agatha không để ý đến Chatler, nàng hiện tại đầy mắt đều là những này thời kỳ thượng cổ còn sót lại vật. Chatler nở nụ cười, hắn biết người bạn học cũ này một khi nhìn thấy những này chôn giấu dưới đất thượng cổ bí mật, liền sẽ hoàn toàn quên những chuyện khác, ngay cả nàng thích nhất kim tức hoa thành bát quái đều không quan tâm. Nếu có cái gì phát hiện mới hoặc là mới phụ văn ngữ điệu, nhanh chóng nói cho ta. Chatler nhắc nhở một câu, nhưng Agatha chỉ là không kiên nhẫn phất phất tay, ánh mắt không có chút nào rời đi vết tưởng. Chatler nhún nhún vai, đành phải quay người đi hướng truyền tống môn, mà tại truyền tống môn bên cạnh, hắn nhìn thấy quẻ chân chính đem một con phơ lùng lật lên. Xem ra, hắn đang nghiên cứu con kia Flum cấu tạo là thế nào phương khí, lại là như thế nào bảo trì cân bằng. Hắn con kia bí pháp nô buộc lúc này đã bị hắn kéo thành một con đĩa tròn, phiêu phủ ở cách xa mặt đất ước chừng cao nửa thước không trung. Con kia Flum không ngừng nháy mắt, tất cả xúc tu đều biến thành phẫn nộ màu đỏ thẫm. Người đang làm gì? Chatler đi tới. Thủ lĩnh. Quẹ chân ngẩng đầu nhìn Chatler, hai tay của hắn không có dừng lại, mà là thật chặt án lấy trên đất Flum. Ta muốn làm rõ bọn hắn là thế nào trôi nổi, dạng này ta cũng có thể đứng tại đại bảo bối bên trên, bay lên. Chatler hơi há ra mấy lần miệng, sau đó cũng không nói câu gì, bởi vì con kia Flum đang cùng hắn tiến hành tâm linh giao lưu, lớn tiếng lên ăn nói thổ phỉ, đều là thổ phỉ. 20 cái vỏ sò. Chatler ngồi sụp xuống, nhìn xem trên đất Flum, hiện tại theo tự mình sạp hàng trải càng lúc càng lớn, khắp nơi đều cần những này trôi nổi phiên dịch viên hỗ trợ tiến hành câu thông, tựa như hiện tại quẻ chân đi theo ạ gạt thạ làm việc, liền cần mượn nhờ một con Flum. Thổ phỉ. Flum lay động màu đỏ thấm xúc tu, lớn tiếng gào thét, nhìn ra được hắn hiện tại hỏa khí rất lớn. 30 cái. Chatler dựng thẳng lên ba ngón tay. Thổ phỉ. Flum dãy rùa thu nhỏ, ngay cả gào thét đều trở nên đứt quãng. Không được, ta liền đổi cái khác Flum. Chatler làm bộ muốn đứng lên. 30, liền 30. Cái này Flum đội bằng nói, từ khi Chatler dạy cho bọn hắn dừng dậm bài về sau, những này Flum liền triệt để luân hãm, bọn hắn lại là rất có trí tuệ cùng hiếu kỳ chủng tộc, thế là những cái kia vỏ sò liền bắt đầu tại Flum bên trong không ngừng lưu chuyển, mà bọn hắn cũng bắt đầu quen thuộc mỗi sáng sớm đi đến trước tấm bảng lớn nhìn hôm nay có cái gì cắt cử nhiệm vụ. Flum nói xong, xúc tu không còn run run, mà là vô lực tản mát tại đĩa tròn bốn phía, một bộ người tới đi dáng vẻ, mà một bộ phận xúc tu cũng chuyển biến thành đại biểu vui vẻ màu hồng nhạt. Chatler khẽ lắc đầu, sau đó dặn dò quẻ chân không nên thương tổn đến Flum, nếu như Agatha gọi hắn, liền lập tức đi. Tiếp lấy hắn liền thông qua truyền tống môn trở lại pháo đài, con kiến xào huyệt bên kia địa khu đã bắt đầu tiến hành thảo dược thu thập, hắn hiện tại cần tiểu trảo nơi đó nhìn xem trị liệu dược thủy tình huống. Không biết vị kia xạ mụ tiên sinh lúc nào sẽ lại đến, lần này muốn bán cho hắn bao nhiêu bỏ húc. Hắn quấn tay, vuốt ve cái cằm, chậm rãi đi ra truyền tống môn thất. Mà ở bên cạnh trên vách tường, một con màu đỏ bọ rùa bảy đốm chậm rãi đuổi theo Chatler bước chân. Kim tước hoa thành, đại lộ hoa loa kèn. Cả con đường nhìn qua sạch sẽ đến không nhốn bụi trần, mà hai bên đường phố buồn hoa bên trong, từng đám đủ mọi màu sắc hoa tươi ganh đua sắc đẹp tỏa ra. Phải biết hiện tại thế nhưng là mùa đông, mặc dù nhiệt độ không khí còn chưa tới kết băng điểm trở xuống, nhưng có thể để cho hoa tươi vẫn nở rộ, xem xét chính là tiêu tốn không ít tiền tài cùng thời gian. Đầu này đại lộ hoa loa kèn, hai bên đều là màu trắng vách tường, đủ mọi màu sắc nóc nhà xa hoa phòng ở, không ngừng có ăn mặc chỉnh tề đủ mọi lứa tuổi nam tính cùng quần áo hoa lệ nữ tính tại xuất nhập, hoan thanh tiếu ngữ tràn ngập tại đường phố trên không, như là tiếng hót đêm thai của chim sơn ca. Tại đại đạo ở giữa, một cái tường trắng màu hồng nóc nhà 5 tầng kiến trúc trước cửa, một số người ngay tại đứng xếp hàng, chuẩn bị tiến vào căn này bề ngoài xa hoa kiến trúc, nhưng rất nhanh sơn màu đen đại môn mở ra, một người mặc người hầu phục sức nam tính đi ra. Lão gia hôm nay không còn gặp khách. Hắn lưỡng ngực, một bộ lỗ mũi nhìn người biểu lộ, nói xong cũng quay người trở lại kiến trúc bên trong, nước sơn đen đại môn cũng cạch một tiếng khép lại. Đang lúc cổng đám người tương hỗ nghị luận, oan trách thời điểm, đại môn lại két két một tiếng mở ra, cái kia biểu tình ngạo mạn người hầu, bước nhanh đi đến bên đường lớn, sau đó cung kính cong người, một cỗ xe ngựa màu đen dừng ở trước mặt hắn. Tiểu thư xinh đẹp, ạ phịp lão gia đang đợi người đến. Cửa xe ngựa chậm rãi kéo ra, một người mặc màu đen áo choàng dài tuổi trẻ nữ tử đi ra, nàng mũ trùm ép tới rất thấp, hoàn toàn không nhìn thấy mặt, mà theo sát lấy, một người mặc pháp bảo màu xanh lam, sám trắng râu dài lao pháp sư cũng đi ra. Cái này ạ phịp chính là thích chỉnh những này hư đầu bà nao đồ vật. Lao pháp sư nhìn lướt qua đám người kia, nói: "Chương 203, ạ phịp cùng Victor chương 203, ạ phịp cùng Victor, ta thân yêu bằng hữu, hoan nên ngươi từ trong biển sâu chui ra ngoài, đi tới cái này mỹ lệ đại lộ hoa loa kèn." Một người mặc màu hồng dài khoản lễ phục, tay cầm kim sắc kim loại pháp trượng lao tiên sinh đứng ở đại sảnh, hướng người đến mở ra hai tay. Nghe một chút, cỡ nào buồn nôn, thân yêu bằng hữu. Mà pháp bảo màu xanh lam, đầu đội mũ pháp sư Victor đại pháp sư, khinh thường nghiêng đầu. Người cái lao thất phu, đừng ép ta tại vị vị ẩn trước mặt mà ngươi. Áo thuật đại pháp sư ạ phiệp y nguyên trên mặt nụ cười nhìn xem đi vào đại môn khách nhân, hắn râu dài được tết thành một cái tinh xảo bím tóc, phía trên màu hồng nơ con bướm còn theo lời của hắn mà lên xuống run run. Ạ phiệp tiên sinh. Vị vị ẩn nghe tới sau lưng nước sơn đen đại môn quan bế về sau, đưa tay chút bỏ trên đầu mũ trùm, sau đó chắp hai tay lại cười nói, "Quấy rầy ngài." "Ai?" Ạ phiệp nghiêng đầu thật sâu thở dài một hơi, "Ngươi đến cùng lúc nào mới có thể xưng hô ta là Ạ phiệp lao sư đâu? Ngươi cái lao hỗn đản, nghĩ cùng đừng nghĩ." Victor đại pháp sư cố ý tiến lên hai bước, ngăn tại tự mình học đồ trước mặt, "Ta là sẽ không để cho nàng ở đây học tập ma pháp, cũng sẽ không để nàng bái ngươi làm thầy. Ngươi nói cái này lại cần gì chứ?" Ạ phiệp quay đầu nhìn người mặc màu đen áo choàng dài Vivian, "Ngươi đã trưởng thành, có chủ kiến của mình. Bái sư loại sự tình này có thể không cần nghe lao gia hỏa kia lời nói." Ha ha. Vivian cười khổ vội vàng khoát tay, "Ạ phiệp lao tiên sinh, ta thân ái, cảm ơn ngươi." Một tiếng mừng rỡ giọng nữ vang lên, đánh gậy mấy người gặp mặt, một người mặc hoa lệ váy dài xinh đẹp nữ tử từ bên cạnh cửa hông bước nhanh đi ra, nàng đi tới Ạ phiệp bên người, đỡ lấy cánh tay của đối phương, tại lao pháp sư Ạ phiệp trên gương mặt thâm tình một hôn, "Ta liền không quấy rầy các ngươi. A, gặp lại, mỹ lệ chim sơn ca." Ạ phiệp cầm tay của cô gái này, thẳng đến nữ tử cười rút ra ngón tay, quay người dẫn theo váy đi hướng đại môn. Đi ngang qua vị vị ẩn bên người, còn liếc mắt đưa tình một chút nàng. Cách nước sơn đen đại môn lần nữa quan bế, Ạ phiệp có chút gật đầu một cái, "Xin đừng nên kinh ngạc, nàng là khách nhân của ta, chỉ là tới làm một chút xem bói.
Xem bói sao?
Vì bị ẩn nghiêng đầu nhìn sang trên thân đại môn, nàng trước đó nhìn thấy có không ít người chờ ở ngoài cửa, cũng đều là đến tìm trước mặt vị đại pháp sư này.
Đúng, nàng là đại lộ hoa loa kèn một vị mỹ nhân.
Ạ Phịp hai tay chống pháp trượng, như là một cái phong tao lão thân sĩ một dạng đứng tại chỗ. Về phần bên ngoài những cái kia muốn bái phòng ta quý tộc nô bộc, bọn hắn hoàn toàn không có những cái kia mỹ lệ mỹ nhân trọng yếu. Vì bị ẩn run một cái lông mày, nàng biết trước mặt vị này lão tiên sinh tính tình, nhìn hắn đem tháp ma pháp của mình xây ở kim tức hoa thành khu đèn đỏ, liền biết hắn là tính cách gì. Mà đầu này đường cái chính là toàn bộ phần vương quốc xa hoa nhất khu đèn đỏ, thậm chí trước đó ca ca của mình còn nói qua đây là toàn bộ đại lục ở bên trên lợi hại nhất khu đèn đỏ, thế giới này có cái gì mới lạ ngọn ý, nhất định sẽ lập tức xuất hiện ở đây. Nơi này nam nam nữ nữ, cả ngày hoan ca tiếu ngữ ngập trong vàng son, có người ở đây vung tiền như rác chỉ vì dùng mỹ nhân dày uống rượu, cũng có người ở đây rút kiếm ước đấu chỉ vì mỹ nhân thâm tình nhìn xem hắn.
Nàng là đến xem bói cái gì?
Vì bị ẩn thu hồi ánh mắt, có vẻ như tùy ý hỏi.
A, nàng muốn hỏi bao lâu có thể trở thành mụ lỉn dục đầu bài.
Ạ Phịp bình tĩnh mỉm cười nói,
liền biết là dạng này. Vì Vi ẩn túi đầu dùng bàn tay phủ một chút cái chán.
Tốt, Ạ Phịp, hàn huyên cái gì? Ta liền không có ý định cùng ngươi làm, ngươi biết ta đến mục đích.
Victor nhíu mày một cái, nói thẳng, hắn vẫn còn là rất chán ghét vị này lão bằng hữu tác phong, bây giờ có thể làm ngươi những cái kia xem bói hoặc là tiên đoán trò xiết sao?
Nghe một chút, Vì Vi ẩn.
Ạ Phịp lao pháp sư cầm giống quý tộc thủ trưởng một dạng pháp trượng đi về phía trước mấy bước, màu lam ma pháp tinh thạch được hãm trong phần móng vuốt bằng vàng trên pháp trượng lấp lánh dưới ánh đến. Hắn vậy mà xưng hô những cái kia là trò xiếc, ngươi bây giờ đã học tập áo thuật ma pháp, nhất định biết những cái kia đều là cái gì.
Ạ Phịp lao tiên sinh, phiền phức ngài, ta năng lực còn rất có hạn.
Vì bị ẩn không để ý đến hai người này đối chọi gay gắt, dù sao trước đó liền biết bọn hắn không hợp nhau, tựa như là bởi vì một cái tên là Anna nữ tính mà tại lúc còn trẻ trở mặt, cho tới bây giờ đã lớn tuổi vẫn là như vậy.
Tốt ta, ta có thể giúp ngươi, bất quá Ạ Phịp đi đến đại sảnh ở giữa, thẳng tắp lưng, hôm nay còn không được, ma lực của ta còn cần khôi phục, ngươi có thể ở nơi này hai ngày.
Đó lấy, Ạ Phịp thần bí cười một tiếng. Sau đó dùng trong tay pháp trượng nhẹ nhàng gõ mấy lần đại sảnh mỹ lệ hoa văn đạch.
Cộc 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 thanh âm thanh thúy vang lên, ngay sau đó Vị Vị ẩn cảm thấy trước mặt cảnh vật một hoa, một loại trôi nổi cảm giác truyền khắp toàn thân, cái này cùng nàng trước đó luyện tập ngự khí phi hành thuật cảm giác rất giống, sau đó nàng liền phát hiện ba người lúc này đang đứng trong một gian phòng kỳ lạ, chung quanh chất đầy các loại kỳ quái sự vật, nhìn qua tựa như một chút ma pháp vật phẩm đồng dạng. Bên cạnh một cái nơi cửa còn có hai con mọc ra cánh tượng đá, ầm ầm quay đầu nhìn xem bọn hắn.
Ma lực của ngươi tiêu hao nhiều như vậy? Victor đại pháp sư lần này không có mở miệng chào phúng đối phương, mà là quan sát một chút xung quanh, vậy mà đem chúng ta chuyển rời đến tháp ma pháp của ngươi.
Tháp ma pháp?
Vì bị ẩn ngạc nhiên hỏi, nàng nhìn chằm chằm kia hai con sẽ động tượng đá, đối với nơi này rất là ngạc nhiên, nơi này là tháp ma pháp, kia trước đó đại lộ hoa loa kèn bên trên cái kia công trình kiến trúc là cái gì?
Không có cách, trước đó có người nhất định phải nhờ ta giúp làm cái tiên đoán, cái này khiến ta tổn thất không ít ma lực.
Ạ Phịp thở dài nói, thế nào, tiểu vị bị ẩn, chưa từng tới tháp ma pháp của ta đi.
Đây là ở đâu bên trong?
Vì bị ẩn quay đầu nhìn về phía lão sư, nghĩ từ hắn nơi đó được đến đáp án.
Victor đại pháp sư không nói gì, chỉ là duỗi ra một ngón tay hướng lên chỉ.
Đây là vì vị ẩn che miệng cả kinh kêu lên, trên trời.
Đúng.
Ạ Phịp điểm cười, hắn rất hài lòng vì vị ẩn biểu lộ, một bộ ngươi nhìn ta lợi hại hay không, có muốn học hay không, nhanh đừng quản lao thất phu kia, bái ta làm thầy đi biểu lộ.
Thôi đi.
Victor lao pháp sư chợt nhìn trước mặt lão hữu một chút, phí hết tâm tư làm lớn như vậy một cái áo thuật phù văn lơ lửng trận pháp, chính là vì chàng cái kia cũng so ngươi ghé vào đáy biển phun bong bóng mới tốt.
Ạ Phịp cười suy một hồi, tiểu vị ẩn, đã lần đầu tiên tới ngươi tương lai lão sư tháp ma pháp. Vậy liền để vi sư đến chiêu đãi ngươi đi, vương thất kim hoa trả ngươi thích không?
Chính chúng ta mang tốt hơn.
Victor lập tức đánh gây đối phương thi pháp.
Tốt hơn.
Bỏ húc.
Victor lão pháp sư đắc ý nói, ngươi chưa từng nghe qua đi.